bởi vì vì thời gian gia tốc nguyên nhân, ban đêm rất nhanh liền biến mất. Tân sinh mặt trời chiếu vào Lý Thừa Càn trên thân, có một loại cảm giác ấm áp. Lý Thừa Càn cười cười về sau, liền thân thủ lấy xuống một khỏa dưa hấu cùng một khỏa dưa hồng. Sau đó liền rời đi Thế Mùa Cát. Lý Thừa Càn trở lại trong hiện thực về sau, phát hiện tay của mình bên trong, cũng không có dưa hấu cùng dưa hồng. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy kỳ quái. Không khỏi âm thầm nói ra, chẳng lẽ lại bên trong quả thực chỉ có thể xem không thể ăn. Hoặc là căn bản là mang không ra. Vì ký chủ không bị người khác xem như quái vật, hệ thống sẽ lấy một loại khác phương thức, đem quả thực giao phó ký chủ. Ngay tại Lý Thừa Càn hiểu rõ hết thể thời điểm, chỉ thấy Tiểu Nhu vội vàng hấp tấp chạy vào. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ ngươi mau đi xem một chút đi, hoa của ngươi phố bên trong có hai dạng đồ vật kết quả. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn sức sở, Lý Thừa Càn có thể không nhớ đến chính mình tại trong vườn hoa trồng qua cái gì có thể kết quả hoa cỏ. Lý Thừa Càn vừa định nói Tiểu Nhu nhìn lầm, lại đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở. Sau đó liền vội vàng lên bờ để Tiểu Nhu giúp hắn thay đổi áo tắm. Liền vội vội vàng vàng hướng về vườn hoa mà đi. Nguyên lai Lý Thừa Càn vì để cho chính mình Đông Cung, cùng mẫu thân mình lập chính điện một năm bốn mùa đều có hoa tươi. Cố ý tại Đông Cung bên trong xây dựng một tòa ấm lều. Đồng thời tại ấm trong rạp trồng rất nhiều hoa cỏ, còn cố ý tìm thợ tỉa hoa mỗi ngày phụ trách quản lý. Lúc ấy vì xây cái này ấm lều, Lý Thừa Càn còn phí hết chút khổ tâm. Sau cùng vẫn là mượn danh nghĩa Tây Vực thương nhân thủ, mới đem vải tợ lặt tiệc đưa đến Lý Thừa Càn trong tay. Làm Lý Thừa Càn đi vào ấm trong dạp thời điểm, liền phát hiện tại ấm lều trong góc, vậy mà mọc ra một gốc dưa hấu cùng một gốc dưa hồng. Dưa hấu dây leo phía trên hết thể tiếp 3 viên dưa hấu, đều đã toàn bộ thành thục. Dưa hồng dây leo phía trên đồng dạng tiếp lấy mấy cái dưa hồng, cũng đã toàn bộ thành thục. Lý Thừa Càn sau khi xem, không khỏi đầy mặt nụ cười. Ngay lập tức đem dưa hấu cùng dưa hồng hái xuống. Mà lúc này phụ trách ấm lều thái giám đi tới, đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, thái tử điện hạ. Ngại nhưng biết hai món đồ này đều cái gì sao? Nhìn một chút phụ trách ấm lều thái giám, Lý Thừa Càn cười hỏi, chẳng lẽ tiểu hạ tử ngươi gặp qua hai thứ đồ này hay sao? Chương 265, Hoài Nam trưởng công chúa tới. Không tệ, cái này vườn hoa người phụ trách cũng là Hạ Lan Việt Thạch, bây giờ đã thành thái giám, Lý Thừa Càn cho hắn đặt tên gọi tiểu hạ tử. Thái tử điện hạ, hai thứ đồ này ta trước kia xác thực gặp qua, một cái gọi dưa hấu một cái gọi dưa hồng. Chỉ bất quá không phải là mùa này mới thành thủ. Hạ Lan Việt Thạch mở miệng nói ra. Xem ra tiểu tử ngươi còn thật có chút kiến thức, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta xem trọng bọn họ. Nếu như bọn họ muốn là không có, ngươi cũng liền không cần lại đến gặp bản cung. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền quay người rời đi. Mau mau giúp đỡ chút, không có nghĩ đến cái này đồ vật đã vậy còn quá trọng. Tiểu Quế Tử bưng lấy hai đồ dưa hấu, đối với Tiểu Nhu nói ra. Tiểu Nhu tiến lên tiếp nhận dưa hấu, một mặt khinh thường đối Tiểu Quế Tử nói ra, của ngươi còn là cái nam nhân. Ta tính là gì nam nhân đâu, ta lớn nhất đại trùng kích lượng chỉ là xen vào nam nhân cùng nữ nhân ở giữa mà thôi. Tiểu Quế Tử thở dài một cái rồi nói ra. Thiếu ở nơi đó ba hoa tranh thủ thời gian nhận lại đau tới, hôm nay chúng ta cùng một chỗ ăn dưa hấu. Lý Thừa Càn chừng Tiểu Quế Tử liếc một chút rồi nói ra. Tiểu Quế Tử cười cười liền quay người rời đi, mà Lý Thừa Càn cũng đem trong tay dưa hồng đặt ở trên mặt bàn. Mà vừa lúc này, Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình phát lạnh. Nhìn lại là Lý Trinh Anh căm tức nhìn chính mình. Ngươi có năng lực tại trong hồ bơi đợi cả một đời đừng đi ra nha. Đã ngươi đi ra vậy chúng ta liền nên tính toán tính sổ. Lý Trinh Anh cắn răng nghiến lợi đối Lý Thừa Càn nói ra. Có cái gì sổ sách muốn cùng lão công ta tính toán a? Có phải hay không chuẩn bị tính toán thời gian, nhìn xem còn bao lâu có thể gả tới? Lý Thừa Càn nhạo báng nói ra. Hôm nay coi như ngươi lại miệng lưới dẻo quẹo cũng vô dụng, bản tiểu thư tất báo mối thù ngày hôm nay. Lý Trinh Anh sau khi nói xong liền chuẩn bị hướng Lý Thừa Càn nhào tới. Bất quá lại bị phía sau hắn Tô Huyền cho kéo lại. Chỉ nghe Tô Huyền cửa biển đối Lý Trinh Anh nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi không muốn kéo ta có được hay không? Lý Trinh Anh không nguyện ý đối Tô Huyền nói ra. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Hiện tại nhào tới chỉ sợ lại sẽ bị người nhà nhấn ngược lại đánh đòn. Ngươi vẫn là chờ cái gì thời điểm võ nghệ vượt qua người ta, lại tìm người ta tính sổ sách đi. Tô Huyền lắc đầu rồi nói ra. Tiểu Huyền Huyền nói không sai, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tới nổi tiếng dưa đi. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền đem trong tay dưa hồng đưa tới. Lúc này Lý Trinh Anh ngay tại nổi nóng, như thế nào lại đi đón Lý Thừa Càn trong tay dưa hồng. Cuối cùng vẫn là Tô Huyền nhận lấy. Lao công, cái này dưa hồng rốt cuộc là thứ gì? Ta trước kia tại sao không có gặp qua nha? Tô Huyền nhìn một chút trong tay dưa hồng hỏi. Đây là một loại Tây vực đặc sản, tại Nam Bắc Triều thời điểm chuyển vào Trung Nguyên. Không biết tại sao lại đột nhiên tại chúng ta ấm trong dạp nở hoa kết trái. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Sau đó Lý Thừa Càn lại nói cho các nàng dưa hồng phương pháp ăn. Lúc này thời điểm Tiểu Quế Tử cũng nhận lại đao trở về. Lý Thừa Càn tự mình lại đem dưa hấu cắt ra. Không đợi Lý Thừa Càn phân dưa hấu, chỉ thấy trưởng tôn trùng đội vội vàng vàng đi tới. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử Hoàng Huynh, Phong Nôn Đạo tiến trường An Thành. Xem ra hắn vẫn là trở về, đã như vậy chúng ta thì theo kế hoạch hành sự đi. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Bây giờ liên quan tới Phong nói lễ chứng cứ phạm tội, ngược lại là đã thu thập không sai biệt lắm, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để Phong Nôn Đạo thỏa hiệp. Mà lại Hoài Nam trưởng công chúa cũng cùng Phong Nôn Đạo đồng thời trở về, bây giờ đã hướng Đại An cung mà đi. Trưởng tôn trùng mở miệng nói ra. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này đi qua điều tra bản cung phát hiện một cái bí mật. Đó chính là hắn cha Phong Đức Di năm đó hai mặt chứng cứ phạm tội. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không có thể giúp ta tam ca thoát tội, thì mơ tưởng để bản tiểu thư gả cho ngươi. Một bên Lý Trinh Anh mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Yên tâm đi. Bây giờ Lý Đức Linh thế nhưng là ta anh vợ, ta làm sao có thể làm cho mình anh vợ đi ngồi tù đâu. Lý Thừa Càn một bên nói, một bên đem trong tay dưa hấu đưa tới. Lý Trinh Anh chừng Lý Thừa Càn liếc một chút sau đem dưa hấu nhận lấy, đồng thời hung hăng ở phía trên cắn một cái. Lần này Lý Trinh Anh biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Một bên đem trong miệng dưa hấu nuốt xuống, vừa mở miệng đối Tô Huyền nói ra, Huyền Nhi tỷ tỷ rất ngọt nha. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền để mọi người đem dưa hấu phân ra ăn. Trưởng tôn trùng tới đúng lúc, tự nhiên tránh không được cũng sẽ hưởng thụ một khối. Mà Lý Thừa Càn lại làm cho Tiểu Quế Tử ôm lấy một cái dưa hấu dẫn theo hai cái dưa hồng, theo chính mình rời đi Đông Cung. Phu Hoàng, mấy năm không thấy ngài hiện tại thân thể như thế nào? Hoài Nam trưởng công chúa đối Lý Huyên Ân cần hỏi han. Yên tâm đi, thân thể của ta không có vấn đề. Ngược lại là các ngươi làm sao đột nhiên trở về, chẳng lẽ lại là ngươi Hoàng Huynh đem Phong Nôn Đạo triệu hồi Trường An thành tới? Lý Huyên mở miệng đối Hoài Nam trưởng công chúa hỏi. Chẳng lẽ phụ hoàng ngươi không biết sao, nhi thần tiểu thúc tử, bị Lý Tĩnh nhi tử đánh chết. Hoài Nam trưởng công chúa mở miệng đối Lý Huyên nói ra. Các ngươi có thể điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra, bây giờ Lý Tĩnh thế nhưng là quốc chi trọng thần. Ngàn vạn không thể oan uổng người ta hài tử. Lý Huyên nhẹ gật đầu rồi nói ra. Phụ hoàng, nhi thần đệ đệ tuy nhiên ngang bướng một chút, nhưng là cũng không có khả năng làm ra giết người cướp của sự tình. Theo người chứng kiến nói, chẳng qua là bởi vì vài câu mồm mép chọc giận Lý Tĩnh con thứ ba. Mới bị hắn cho đánh chết. Phong Nôn Đạo mở miệng nói ra. Ta nhớ được Lý Tĩnh cần phải chỉ có hai đứa con trai một cái khuê nữ mới đúng, cái gì thời điểm lại chạy ra đến một cái con thứ ba đâu? Lý Huyên một mặt không hiểu hỏi. Theo nhi thần biết, cái này con thứ ba cũng không phải là Lý Tĩnh thân sinh cốt nhục, là hắn kết bái đại ca Cầu Nhiêm khách Di Phúc Tử. Phong Nôn Đạo mở miệng đối Lý Huyên nói ra. Cái này Cầu Nhiêm khách có thể cũng không phải là hạng người bình thường, năm đó vì đại đường lập quốc cũng lập xuống công lao hắn mã. Đáng tiếc người này không màng danh lợi vẫn chưa thụ phong. Không nghĩ tới sự kiện này vậy mà cùng hắn nhi tử nhắc lên quan hệ. Không biết bây giờ cái này án kiện rơi vào trong tay người phương nào. Lý Huyên nhẹ gật đầu rồi nói ra. Vụ án này về Tôn Nhi quản. Thì liền Lý Đức Linh hiện tại cũng đặt ở Tôn Nhi Đông Cung bên trong. Lúc này thời điểm Lý Thừa Càn mang theo Tiểu Quế Tử đi đến. Mấy ngày nay ngươi bận bịu cái gì đi, cũng không biết tới xem một chút Hoàng Gia Gia. Làm Lý Huyên nhìn đến Lý Thừa Càn về sau. Đem hắn khuê nữ cấp quên đi sang một bên. Tôn Nhi trong khoảng thời gian này có thể vội vàng, một mặt cho Hoàng gia ra ngài loại dưa hấu, một mặt còn muốn điều tra Lý Đức Linh án giết người. Thiên thật vất vả đến điểm nhàn hạ, cho nên liền mang theo dưa hấu đến xem Hoàng gia ra. Lý Thừa Càn cười đối Lý Huyên nói ra. Ngươi không nói Hoàng gia ra ta suýt nữa quên mất. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cô của ngươi Hoài Nam trưởng công chúa, cùng cô phụ Phong Nôn Đạo. Lý Huyên cười đối Lý Thừa Càn nói. Nguyên lai là cô mẫu cùng cô phụ A, chất nhi Lý Thừa Càn thất lễ. Lý Thừa Càn hướng Hoài Nam trưởng công chúa thi cái lễ rồi nói ra. Hoài Nam trưởng công chúa nào dám thụ Lý Thừa Càn lễ, vội vàng hành đại lễ nói ra, thái tử điện hạ tuyệt đối không thể. Ngươi là quân ta là thần, làm sao có thể thụ thái tử điện hạ lễ A. Chương 266, Dung Cây Dọa Khỉ. Tại hoàng gia ra nơi này không có cái gì thái tử, có chỉ là cô cháu. Vừa tốt ta mang đến một cái dưa hấu, chúng ta thì phân ra ăn đi. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Sau đó liền sai người đao đến đao, đem dưa hấu mở ra phân. Một bên ăn dưa hấu Lý Thừa Cản một vừa mở miệng nói, cô mẫu, các ngươi có phải là vì Phong Nôn lễ sự tỉnh trở về à? Thái tử điện hạ nói không sai, chúng ta chính là vì tiểu đệ sự tình trở về. Phong Nôn Đạo ngon miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Các ngươi có biết những năm này Phong Nôn Lễ đều làm những gì sao? Lý Thừa Càn mở miệng đối Phong Nôn Đạo hỏi. Nghe được Lý Thừa Càn nói như vậy, Phong Nôn Đạo trong lòng không khỏi trầm xuống. Cảm thấy sự tình chỉ sợ chưa hẳn tốt như vậy làm. Sau đó liền mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, những năm này ta một mực không tại Trường An Thành, những gì hắn làm xác thực không hiểu rõ lắm. Bất quá coi như hắn làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình, chí ít cũng cần phải có đại lý tự đến xử trí. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn Lý Đức Linh bên đường giết người. Còn nữa nói, gia phụ năm đó thế nhưng là vì đại đường lập xuống qua công lao hắn mã. Hoàng thượng hẳn là sẽ không quên. Phong Nôn Đạo nói ra. Xem ra ngươi cũng không biết chân tướng sự tình, hẳn là bị những người kia che đậy mới đúng. Phong Nôn Lễ bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nói, vậy mà một vốn một lời cung phi tử Âu Nôn nói lung tung đại bất kính. Lúc này mới nhằm trung Lý Đức Linh động thủ, sau cùng thất thủ đem hắn đánh chết. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Ngươi phi tử không đợi tại Đông Cung, đi Trường An thành chợ phía Tây làm gì? Lý Huyên vừa ăn dưa hấu vừa mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Hoàng gia ra xem ra ngươi còn không biết, bây giờ Lý Tĩnh Khuê nữ Lý Trinh Anh, đã là tôn nhi nàng dâu. Mà Phong Nôn Lễ đùa giỡn chính là Lý Tĩnh Khuê nữ Lý Trinh Anh. Lý Thừa Càn cười đối Lý Huyên nói ra. Thái tử điện hạ, xem ra ngài là đứng tại Lý Đức Linh phía bên kia. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đến Hoàng thượng nơi đó đi cáo ngọc trạng. Phong Nôn Đạo sắc mặt âm trầm nói. Nếu như ngươi cùng bản cung hôm nay không gặp mặt, bản cung cũng sẽ không cố ý đi nói cho ngươi cái gì. Đã hôm nay gặp nhau, vậy bản cung thì không tránh khỏi muốn cùng ngươi nói một câu. Lý Thừa Càn sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành âm lãnh, đồng thời mở miệng đối Phong Nôn Đạo nói ra. Không biết Thái tử Điện Hạ có chuyện gì bẩm báo, thần rửa thai lắng nghe. Phong Nôn Đạo mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Trong lúc nhất thời tràng diện biến đến mùi thuốc súng nhi mười phần, nguyên bản thân thích bên trong ngắn đã không còn sót lại chút gì. Còn lại chính là quân cùng thần đối chọi gay gắt. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra, Phong Đức Di có thể được cao vị, toàn bởi vì hắn tại Huyền Vũ môn biến cố bên trong lập chi công. Nhưng là về sau hắn hung hăng càn quái, khắp nơi nhắc nhở Phụ Hoàng không nên quên công lao của hắn. Phụ Hoàng cũng không có cô phụ hắn Phong Đức Di, coi như hắn trăm năm về sau. Phụ Hoàng cũng đặc biệt vì hắn ngừng hướng tưởng niệm. Nhưng là nếu như Phụ Hoàng nếu như biết rõ, lúc ấy hắn ngoài nóng trong lạnh, mặt ngoài chống đỡ Phụ Hoàng đoạt thái tử vị. Trong bóng tối lại đề nghị ẩn thái tử Lý Kiến Thành trừ rơi Phụ Hoàng. Không biết Phụ Hoàng lại sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Thái tử Điện Hạ đừng muốn chửi bới gia phụ, nếu như Thái tử Điện Hạ nếu là không có chứng cứ rõ ràng, thần hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể thu hồi lời nói mới rồi. Phong Nôn Đạo mở miệng nói ra. Tục ngữ nói hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chỉ tiếc để cô mẫu ngươi muốn đi theo hắn tiếp nhận lang bạt kỳ hồ nỗi khổ. Lý Thừa Càn thở dài một cái rồi nói ra. Sau đó mở miệng đối Lý Huyên nói ra, Hoàng gia ra cảm giác cái này dưa hấu vị đạo như thế nào. Nếu như ăn đến thuận miệng Tôn Nhi lại đưa cho ngài tới mấy cái. Bất quá hôm nay Tôn Nhi còn có việc, cũng không cùng Hoàng gia ra cùng nhau ăn cơm. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi đại ăn cùng, nhìn lấy Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, Lý Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi hai cái tốt nhất nghĩ rõ ràng, là một cái bại hoại gia tộc môn phong người. Mà nhắm chúng ngươi Hoàng huynh lật lên lâu năm nợ cũ, đến cùng có đáng giá hay không? Lý Huyên mở miệng đối Hoài Nam trưởng công chúa nói ra. Phu hoàng ý của ngài là nói, vừa mới Thái tử Điện Hạ nói, cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Hoài Nam trưởng công chúa một mặt lo lắng đối Lý Huyên hỏi. Năm đó ngươi đại ca cùng tam ca của ngươi Dương Cung Bạc Kiếm, phụ hoàng làm thế nào có thể hoàn toàn không biết gì cả đâu. Chỉ tiếc lúc ấy ta cũng không có năng lực thay đổi cục diện. Lúc này mới trơ mắt nhìn Huyền Vũ môn biến cố bạo phát. Mà có một ít chuyện ta cũng liền lười nói, bởi vì lúc ấy lòng ta đã chết. Lý Huyên thở dài một hơi rồi nói ra. Lần này Hoài Nam trưởng công chúa cùng Phong Nôn Đạo triệt để trợn tròn mắt, nếu như sự kiện này muốn là nói thật. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ bị liên lụy. Mà phụ thân Phong Đức Di đến cả đời anh danh cũng sắp hết hủy, sau cùng sẽ biến thành trò cười. Mà chính mình hai vợ chồng chỉ sợ cũng khó có thể đặt chân. Nhìn lấy hai vợ chồng sắc mặt biến ảo không ngừng, Lý Huyên mở miệng nói ra, đã tới, tối nay thì ở ta nơi này ở lại đi, sáng sớm ngày mai đi gặp các ngươi một chút hoàng huynh. Lý Huyên sau khi nói xong, liền sai người vì Hoài Nam trưởng công chúa hai vợ chồng an bài chỗ ở sau đó chính mình mang theo mấy khối dưa hấu hướng về sau trạch mà đi. Bây giờ Lý Huyên cùng Tiêu Mỹ nương cái kia thật đúng là qua được anh em. Ân ái trình độ chỉ sợ không so Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu kém bao nhiêu. Cho nên có ngọt như vậy dưa hấu, hắn như thế nào lại quên chính mình vợ mới đây. Chấm còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ dùng dưa hấu đi hiếu kính ngươi hoàng gia gia, ngược lại đem chấm cùng ngươi mẫu hậu cấp quên đi sang một bên nữa nha. Nhìn lấy ôm lấy dưa hấu đi tới Lý Thừa Cản, Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Phụ hoàng nói gì vậy, có đồ tốt nhi thần làm sao lại quên phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đây không phải thì cho ngài nhị lao đưa đã tới sao. Lý Thừa Cản một bên nói một bên đem trong ngực dưa hấu để xuống. Hoài Nam trưởng công chúa hai vợ chồng tới, ngươi là có hay không đã nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Cản hỏi. Phụ hoàng, nhi thần ấm trong dạp hết thệ thì tiếp cái này ba cái dưa hấu. Hoàng gia ra cùng phụ hoàng, còn có nhi thần chúng ta ra ba cái một người một cái. Cho nên phụ hoàng vẫn là tranh thủ thời gian tìm người đem dưa hấu cắt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện không muộn. Lý Thừa Càn cười đối Lý Thế Dân nói ra. Xem ra tiểu tử ngươi là đã tính trước, đã như vậy, chấp cũng liền không hỏi qua chuyện này. Có thể hay không để cho ngươi anh vợ bình yên vô sự, vậy liền nhìn tiểu tử ngươi năng lực của mình. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Phụ hoàng cứ yên tâm đi, Lý Đức Linh sự tình cũng không tính là gì đại sự. Ngược lại là bây giờ xuất trinh sắp đến, không biết phụ hoàng có thể nghĩ kỹ để người nào bồi nhi thần cùng nhau xuất trinh. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Trong quân chủ tướng từ chính ngươi đến bổ nhiệm, bất quá thực sẽ để vệ quốc công Lý Tĩnh đảm nhiệm giám quân chức, anh quốc công từ mậu công đảm nhiệm tùy quân quân sư tế tiểu. Đến mức ý chỉ cung cùng Trình Giảo Kim bọn họ, chấm cũng sẽ để bọn hắn đều đi theo ngươi cùng đi. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy ngài cần phải để hầu quân tập cũng cùng nhi thần cùng nhau đi tới. Mà lại nhất định phải làm cho hắn biết, trong triều lao quốc công đều muốn cùng nhi thần đi. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười nói ra. Ngươi nha, thật không biết trong lòng của ngươi tin tưởng người sẽ người nào. Bọn họ đều là cùng chấm đánh thiên hạ lao nhân, chẳng lẽ còn sẽ làm ra đối chấm làm loạn sự tình đến. Lý Thế Dân lắc đầu rồi nói ra. Chương 267, có cái qua cửa. Sáng ngày thứ hai triều hội, Hoài Nam trưởng công chúa cùng Phong Nôn Đạo cũng đều tham gia. Đồng thời thẳng vào chủ đề, hướng Lý Thế Dân nhắc lên Phong Nôn lễ vụ án. Đồng thời hy vọng Lý Thế Dân có thể nghiêm trị Lý Đức Linh. Thái tử, cái này án kiện là từ ngươi phụ trách thẩm lý. Không biết bây giờ tiến độ như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, hồi bẩm phụ hoàng, vụ án đi qua, nhi thần đã điều tra rõ ràng. Tuy nhiên Phong Nôn lễ trắng trợn cướp đoạt dân nữ trước đây, đùa giỡn Lý Trinh Anh ở phía sau. Nhưng là hắn chỗ phạm tội được nên từ đại lý tự định đoạt, mà cũng không phải là hắn Lý Đức Linh có thể tùy ý thương tới nhân mạng. Cho nên nhi thần làm ra phán quyết là, Phong Nôn lễ tội không thể tha chết chưa hết tội. Cho hắn vì hổ làm kỵ nữ những gia đình kia ác nô, nhi thần cũng sẽ phái người truy nã. Đến mức Lý Đức Linh tự nhiên cũng không thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhi thần phán quyết hắn nhập cảm tử quân, theo nhi thần xuất trinh thổ phiên, sống hay chết thì nhìn vận mệnh của hắn. Lý Thế Dân nghe xong nhẹ gật đầu, sau mở miệng đối Hoài Nam trưởng công chúa hỏi, Hoàng muội, không biết ngươi cảm thấy thái tử cái này phán quyết phải chăng hợp lý? Hoàng thượng, thần muội tới Trường An thành về sau cũng từng thăm viếng qua, biết được thần muội tiểu thúc tử xác thực tội ác chống chất. Cho nên thần muội cảm thấy thái tử chỗ đoạn mười phần hợp lý. Hoài Nam trưởng công chúa mở miệng nói ra. Lý Thế Dân nghe xong trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, đồng thời mở miệng đối Phong Nôn Đạo nói ra, có một ít chuyện chấm cũng biết, chỉ bất quá đi qua liền để nó đi qua đi. Nghe giống như Lý Thế Dân tại nói Phong Nôn lễ nói sự tình. Thế nhưng là Phong Nôn Đạo nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, Lý Thế Dân ám chỉ trong lời nói là ý gì. Sau đó gấp bận bịu mở miệng nói ra, Hoàng thượng nói thế nào liền thế nào, thần có một chút nặng có thể cam đoan. Vậy chính là có sinh năm vì Hoàng thượng ra sức châu ngựa. Đã như vậy, cái kia sự kiện này cứ như vậy kết án. Hôm nay bãi triều về sau ngươi cùng Hoàng muội đến trong cung đến, chấm để thái tử tự mình thiết tiến khoản đãi hai vị. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Phong Nôn Đạo làm sao không muốn để cho Lý Đức Linh cho đệ đệ mình đền mạng. Đầu tiên là người ta Lý Đức Linh thân phận cũng không thể coi thường, lại thêm Lý Thừa Cản nhắc lên cha của hắn sự tình, thì không thể không khiến hắn làm ra thỏa hiệp. Cho nên đến trong hoàng cung ăn một bữa đồ nướng về sau, lại đối Lý Thế Dân biểu thị ra chính mình tuyệt đối hiệu chung. Sau đó liền rời đi Trường An thành hồi đảm nhiệm đi. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lý Thừa Càn coi như thật bận rộn. Đầu tiên để Lỗ Viêm tại trong Đông cung lại xây một chỗ ấm lều, đến trồng trọt phản mùa trái cây rau xanh. Đồng thời cũng bắt đầu đốc thúc Đại Minh cung kiến thiết, bây giờ lòng đất bộ phận đã bắt đầu thuận lợi thi công. Đoán chừng tại Lý Thừa Càn xuất trình trước đó, liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá cơ quan lại không thể hiện tại lắp đặt, chỉ có thể chờ đợi tu kiến Đại Minh cung thời điểm. Có đặc biệt người trong bóng tối lắp đặt. Bất quá những thứ này đều không tính toán chuyện phiền phức gì, phiền phức chính là Lý Thừa Càn lại bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của mình. Mà lại lần này một lần còn muốn cưới hai vị tân nương. Đoán chừng không có nam nhân không chờ mong một ngày này, duy chỉ có Lý Thừa Càn lại có một chút lo lắng. Không biết đem cái này hai cái cọp cái cưới vào cửa đến, tương lai mình sẽ hay không thật hạnh phúc. Trong nháy mắt đã đến Lý Thừa Càn ngày đại hôn, hôn lễ mặt bài tự nhiên là không cần phải nói. Không nói trước Lý Thừa Càn thái tử thân phận. Chỉ nói Lô Quốc Công Trình Giảo Kim cùng Vệ Quốc Công Lý Tĩnh gả khuê nữ, động tĩnh tự nhiên liền không khả năng quá nhỏ. Trải qua ồn ào cả ngày, Lý Thừa Càn rốt cục cái kia nhập động phòng. Chỉ bất quá để Lý Thừa Càn cảm thấy khó xử chính là, đến cùng cần phải đi trước người nào chỗ đó đâu. Đi qua liên tục cân nhắc về sau, Lý Thừa Càn quyết định đi trước Trình Sử Hoàn chỗ ấy. Dù sao hai người thời gian chung đụng muốn lâu một chút. Làm Lý Thừa Càn đi vào Trình Sử Hoàn động phòng lúc, phát hiện Hổ Nữu cùng Hổ Hoa chính nhìn chằm chằm ngồi tại cửa ra vào. Nhìn đến Lý Thừa Càn cũng là mang dựng không để ý tới, thì liền Lý Thừa Càn mở cửa tiến nhập Trình Sử Hoàn nhà. Hai con lão hổ đều không nhấc qua một lần ánh mắt. Lý Thừa Càn vừa đi vừa mở miệng đối Trình Sử Hoàn nói ra, hai người chúng ta nhập động phòng, ngươi làm hai con lão hổ canh cổng là mấy cái ý tứ. Ngươi là không biết những cái kia tiểu nha đầu, không có Hổ Nữu cùng Hổ Hoa trông coi, các nàng còn không phải tới nghe cửa sổ can. Đến lúc đó ngày thứ hai còn không phải trêu chọc ta. Trình Sử Hoàn tay cầm đào hoa phiến nữa che mặt mặt nói ra. Cũng liền ngươi có thể nghĩ ra dạng này ý đồ xấu, ta ngược lại thật ra cũng rơi vào một cái thanh tĩnh. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra, sau đó liền hướng Trình Sử Hoàn đi tới. Ngươi có phải hay không quên chút gì? Nhìn đến Lý Thừa Càn chuẩn bị ngồi đến trên giường, Trình Sử Hoàn thân thủ ngăn lại Lý Thừa Càn nói ra. Quên cái gì? Đúng, còn không có ngâm thơ đi phiến đâu. Lý Thừa Càn vỗ vỗ đầu nói ra. Tính ngươi nghĩ tới, vậy thì nhanh lên vì bản cô nương ngâm một câu thơ, cũng không thể so ngày đó trên lôi đài kém nha. Trình Sử Hoàn hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Lý Thừa Càn lần nữa đứng dậy, dạo chơi tại động phòng bên trong đi tới. Vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cần phải ăn cắp bản quyền người nào thơ đến sử dụng đây. Tự định giá một phen về sau, nhớ tới hậu thế một quyển tiểu thuyết bên trong câu thơ, liền mở miệng đọc chậm đi ra. Đời đời vô tuyệt sắc. Vui mắt là giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành diện mạo. Kinh hãi vì thiên hạ người. Trình Sử Hoàn nghe được về sau đó là cao hứng vạn phần, trực tiếp đem trong tay đào hoa phiến cầm xuống dưới. Lại đối với Lý Thừa Càn gặp ngoắc. Lý Thừa Càn cười hướng Trình Sử Hoàn đi tới, không đợi hắn chuẩn bị làm gì. Trình Sử Hoàn đã trực tiếp đem hắn cho đè ngã ở trên giường. Đồng thời nhìn lấy Lý Thừa Càn nói ra, bản cô nương chờ đợi ngày này, chờ thật khổ a, hôm nay ngươi liền theo bản cô nương đi. Ta dựa vào. Không hổ là dám chơi láo hổ nữ nhân. Kém một chút không có đem ta cái này eo cho làm gãy. Hy vọng chờ một chút Lý Trinh Anh nha đầu kia có thể rụt rẻ một chút. Lý Thừa Càn một bên nói, một bên hướng về Lý Trinh Anh động phòng mà đi. Làm Lý Thừa Càn đi vào Lý Trinh Anh động phòng bên ngoài thời điểm, cả người triệt để trận tròn mắt. Bởi vì cái kia thổ phiên tiến cống sư tử, vậy mà tại cho Lý Trinh Anh giữ cửa. Ta dựa vào, không phải là thật sao? Vì sao lão bà của ta từng cái đều tốt cái này một miệng đâu? Liền không thể giống võ mị nương như thế dưỡng con mèo nhỏ sao. Tâu nhau về phát nhà phòng vẫn là muốn nhập. Lý Thừa Càn đi vào Lý Trinh Anh động phòng về sau, liền cười đối Lý Trinh Anh nói ra, cái này chúng ta có thể gạo nấu thành cơm. Ngươi biết ta nguyên lai nhiều chán ghét ngươi sao? Muốn không phải ngươi giúp ta tam ca, mơ tưởng bản tiểu thư gả cho ngươi. Lý Trinh Anh chừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Náo loạn nửa ngày ngươi là không thể hồi báo lấy thân báo đáp nhà. Lý Thừa Càn thở dài một cái rồi nói ra. Vậy ngươi còn tưởng rằng ngươi mị lực kinh người, bản tiểu thư đối ngươi lòng sinh ái mộ hay sao? Lý Trinh Anh một mặt khinh thường biểu lộ nói ra. Nếu là lấy thân báo đáp, vậy bản cung nhưng là không khách khí á. Lý Thừa Càn sau khi nói xong liền nhào tới. Liền biết ngươi là bị ổi vô sỉ ra hỏa, mau buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Lý Trinh Anh lấy tay dắt lấy cổ áo, căm tức nhìn Lý Thừa Càn nói ra. Đều to lên, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới. Lý Thừa Càn một mặt hèn hạ nụ cười nói ra. Chương 268, không chịu nhận mình già Tần Quỳnh. Các ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy, vì sao không ngủ thêm chút nữa đâu? Nhìn lấy Trình Sử Hoàn cùng Lý Trinh Anh đến hướng mình thỉnh an, Tô Huyền vừa cười vừa nói. Chúng ta đều là tiểu thiếp làm sao dám nằm ý đâu. Bằng không tỉ tỉ cái này vợ cả, còn không phải cầm lấy ra pháp thu thập chúng ta a? Trình Sử Hoàn cười đối Tô Huyền nói ra. Liền biết ba hoa, ngươi nhìn tỉ tỉ ta giống dữ như vậy người sao? Ngược lại là các ngươi hai vị đều không tầm thường. Nuôi sủng vật đều là sư tử cùng lão hổ. Tô Huyền trừng Trình Sử Hoàn liếc một chút rồi nói ra. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý dùng người gấu mèo cùng muội muội đổi, muội muội lập tức liền đem tiểu sư tử đưa cho ngài tới. Lý Trinh Anh mở miệng nói ra. Khó mà làm được, đây chính là ta cùng lão công tại Tần Lĩnh bên trong mang về. đây chính là chúng ta tình yêu chứng kiến. Tô Huyền lắc đầu sau vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, hiện tại cũng không có việc gì, ngươi cho chúng ta thật tốt giảng một chút, ngươi cùng cái kia hèn hạ gia hỏa tại Tần Lĩnh bên trong sự tình chứ sao? Lý Trinh Anh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Tô Huyền cười cười về sau, liền bắt đầu giảng từ bản thân cùng Lý Thừa Càn ngồi khinh khí cầu, chạy ra Trường An thành sự tình. Nghe hai cái tiểu nha đầu đó là say sưa ngon lành. Mà Lý Thừa Càn lúc này đang ngồi ở trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời vớt ve. Không qua ý thức của hắn cũng đã tiến vào siêu cấp hoàn khố hệ thống bên trong. Bây giờ bốn mùa các trời đông giá rét đã mở ra, Lý Thừa Càn tại băng tuyết ngập trời mùa đông khắc nghiệt hoa mai đổ bên trong. Thưởng thức bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng. Nhìn tuyết cảm giác mặc dù không tệ, nhưng là giống như đối ta hiện tại không có tác dụng gì nha. Lý Thừa Càn một bên nắm lên một cái tuyết đoàn, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Mùa đông là một cái vạn vật không mùa sinh trưởng, cho nên đối Lý Thừa Càn mà nói, vẫn thật là không còn gì khác. Cho nên Lý Thừa Càn cũng không có tâm tình lại chơi tiếp tục. Làm Lý Thừa Càn trở lại trong hiện thực thời điểm, vừa tốt nhìn đến Tiểu Quế Tử chạy vào. Đồng thời đối Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử điện hạ, Hoàng thượng phái người tới tìm ngươi. Sáng sớm thì phái người tìm đến bản cung, chẳng lẽ hắn không biết bản cung đêm qua rất vất vả sao? Lý Thừa Càn một vừa lầm bầm lầu bầu nói, một bên đứng dậy. Nô tài ngược lại là cũng muốn vất vả một chút, chỉ tiếc không có thực lực kia nha. Tiểu Quế Tử thở dài một cái rồi nói ra. Chờ lấy, một ngày nào đó bản cung sẽ nghĩ tới biện pháp, giúp ngươi chết cây một cái. Lý Thừa Càn vỗ vỗ Tiểu Quế Tử bả vai vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không nghĩ, chính mình trong lúc nhất thời một câu trò đùa. Lại làm cho Tiểu Quế Tử một mực ghi vào trong lòng. Phu Hoàng, sớm như vậy gọi Nhi Thần tới có chuyện gì? Lý Thừa Càn một mặt lười biếng biểu lộ đối Lý Thế Dân hỏi. Cùng lúc đó Lý Thừa Càn cũng phát hiện, cam lộ điện bên trong không hề chỉ có Lý Thế Dân. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Tĩnh, Từ Mậu Công, Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, Trình Dạo Kim mấy người cũng đều tại. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn cảm giác được có cái gì không đúng. Dù sao hôm nay thế nhưng là không dùng tham gia triều hội. Mà những người này nhưng lại tất cả đều xuất hiện. Sau đó không đợi Lý Thế Dân mở miệng, Lý Thừa Càn liền mở miệng hỏi, Phụ Hoàng, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua, châm tiếp vào Ngọc Môn Quan 800 dặm khẩn cấp. Bây giờ đột phá Liên Hợp Tây đột quyết xuất binh 500.000, đã binh lâm Ngọc Môn Quan. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà động thủ trước. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Bây giờ tam quân đã tập kết, Nhi Thần tùy thời có thể lánh binh xuất trình. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. 20.000 đại quân cố thủ Ngọc Môn Quan tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là chấm, cũng không cho phép chuẩn bị chăm chú giữ vững Ngọc Môn Quan. Không biết ngươi có thể có lòng tin trực đảo Hoàng Long. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. 200.000 đại quân đầy đủ. Dù sao trên chiến trường có thể không phải người nào nhiều, người nào thì có thể đánh thắng trận. Từ xưa đến nay lấy ít thắng nhiều án lệ còn thiếu sao. Lý Thừa Càn một mặt không quan trọng nói. Tốt, đã như vậy, ngươi thì tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Ngay hôm đó phát binh Ngọc Môn Quan đi. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Phu Hoàng, không biết ngươi chuẩn bị để người nào cùng Nhi Thần cùng nhau xuất trình. Lý Thừa Càn nhìn một chút tại chỗ chư vị lao thần, mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Ngoại trừ ngươi cứu cứu bên ngoài, những người khác lần này cũng sẽ cùng ngươi đi. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc di thời điểm, bọn họ cũng sẽ không vì ngươi xông pha chiến đấu. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Cái kia không biết Phụ Hoàng có thể chuẩn bị để hầu quân tập cùng Nhi Thần cùng một chỗ tiến về đâu? Lý Thừa Càn mở miệng lần nữa đối Lý Thế Dân hỏi. Trẫm đã truyền chỉ để hắn đến đây, bất quá truyền chỉ người trở về đối trẫm nói, hầu quân tập bệnh nặng ở giường chỉ sợ không cách nào xuất trình. Lý Thế Dân lắc đầu rồi nói ra. Đã như vậy, đây cũng là không cần đến hắn. Mà lại Nhi Thần cảm thấy, giữ quốc công Tần Bá Bá, cũng không nên lại thụ trình chiến chi cực khổ. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Chẳng lẽ lại là Thái tử Điện Hạ cảm thấy ta Tần Quỳnh già, không còn dùng được hay sao? Tần Quỳnh sắc mặt không vui đối Lý Thừa Càn nói ra. Tần Bá Bá nói gì vậy, coi như hiện tại Tần Bá Bá khởi công nâng thương cũng có thể đại sát tứ phương. Chỉ tiếc Tần Bá Bá ngươi có nghĩ tới không, thân thể của ngươi còn trải qua ở dày vò sao? Lý Thừa Càn mở miệng đối Tần Quỳnh hỏi. Thân thể của ta biết, 8 năm 10 năm còn chưa chết. Cho nên Thái tử Điện Hạ không cần lo lắng cho ta. Tần Quỳnh cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Nói câu Tần Bá Bá không thích nghe, chỉ sợ ngươi mới vừa nói 8 năm 10 năm, có thể muốn đánh chia đôi chiết khấu. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Lần này Lý Thế Dân nhưng là không bình tĩnh, gấp vội mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ra Dự Quốc Công trên thân có vấn đề gì rồi? Phu Hoàng, Tần Bá Bá cả đời này đều tại hai quân trước trận chém giết, trên thân bị thương càng là nhiều vô số kể. Lúc còn trẻ dựa vào thân thể cường tráng, còn có thể ngăn chặn. Mà bây giờ Tần Bá Bá tuổi tác đã cao, trên người ẩn tật cũng tự nhiên là đều phát tác. Nếu như Nhi Thần không có nói sai, mỗi khi gặp ngày mưa dầm Tần Bá Bá chỉ sợ là đau đớn không chịu nổi a. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Thái tử nói có thể hay không là thật. Lý Thế Dân một mặt trịnh trọng, đối Tần Quỳnh hỏi. Chẳng qua là bệnh nhẹ tiểu tật mà thôi, nào có Thái tử Điện Hạ nói đáng sợ như vậy. Hoàng thượng không cần vi thần quan tâm. Tần Quỳnh cười cười sau mở miệng nói ra. Tần Bá Bá có chỗ không biết, lần này bản cung để ngài lưu tại Trường An Thành, không hề chỉ là bởi vì thân thể của ngươi. Còn có một cái chuyện trọng yếu cần Tần Bá Bá đi làm. Lý Thừa Càn mở miệng đối Tần Quỳnh nói ra. Tại trong thành Trường An có chuyện gì cần ta Tần Quỳnh? Tần Quỳnh một mặt không hiểu mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Trong khoảng thời gian này Tần Bá Bá nhất định muốn báo bệnh không ra. Bản cung sẽ để cho Khương Kỳ ở đến Tần Bá Bá trong phủ, phụ trách vì Tần Bá Bá điều trị thân thể. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Nói tới nói lui, thái tử không phải là để cho ta ở nhà dưỡng bệnh sao? Để cho ta Tần Quỳnh nhìn lấy các huynh đệ trên chiến trường chém giết. Mà ta ở nhà một mình bên trong đợi, vậy còn không bằng chết tại hai quân trước trận thoải mái đây. Tần Quỳnh một mặt không tình nguyện nói ra. Chương 269, ngài mời Cao Minh khác. Tần Nhị ca, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không rõ Thái tử Điện Hạ ý tứ sao? Từ Mậu Công cười đối Tần Quỳnh nói ra. Nghe được Từ Mậu Công, Tần Quỳnh không khỏi sững sờ. Nghĩ lại không khỏi giật nảy cả mình. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, không thể nào. Không đợi Lý Thừa Càn mở miệng, Lý Thế Dân liền mở miệng đối Tần Quỳnh nói ra, ngươi vì chấm chinh chiến cả đời, cũng nên là hưởng thanh phúc thời điểm. Còn nữa nói, ngươi nhi tử tại Thái tử dưới trướng, lần này tất nhiên kiến công lập nghiệp. Ngươi cái này làm cha còn có cái gì không bỏ xuống được đây này. Mời Hoàng thượng yên tâm, thần đã biết chuyện nặng nhẹ. Bây giờ thân thể này đã không so năm đó. Ngày mai thần liền sẽ tại Thái cực điện bên trong hướng Hoàng thượng xin nghỉ, thật tốt ở nhà bên trong điều trị thân thể. Tần Quỳnh mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Tần Nhị ca, ta cảm thấy xin nghỉ cũng không thích hợp. Không bằng Nhị ca lấy thân thể không chịu nổi gánh nặng làm lý do, muốn Hoàng thượng từ quan cởi giáp về quê như thế nào. Từ Mậu Công cười đối Tần Quỳnh nói ra. Cởi giáp về quê tốt, chỉ có cởi giáp về quê mới có thể để cho người khác không đem ta để ở trong lòng. Miễn bị người ta nhớ thương không phải. Tần Quỳnh vừa cười vừa nói. Ngươi cái đáng chết lỗ mũi châu lão đạo. Làm sao hai ba câu nói liền đem Tần Nhị ca cho đưa về nhà? Ngươi đến cùng là an cái gì giáp tâm? Một bên Trình Giảo Kim căm tức nhìn Từ Mậu Công nói ra. Lần này ta đứng tại Trình Giảo Kim bên này, tuy nhiên Tần Nhị ca đã tuổi gần thất tuần, nhưng là chỉ sợ ta kính đức cũng không phải Nhị ca đối thủ. Vì sao vô duyên vô cớ liền để Nhị ca cởi giáp về quê, ta nhìn ngươi thật sự là cùng tiểu tử này học xấu. Ví chỉ cung hướng về Trình Giảo Kim bên này đứng rồi nói ra. Các ngươi lão ca mấy cái nói chuyện phiếm làm gì muốn tiện thể phía trên bản cung. Lại nói, bản cung cái gì thời điểm thì không học tốt được. Lý Thừa Càn trừng ý chỉ cung liếc một chút rồi nói ra. Hoàng thượng, thân cả đời này kinh lịch lớn nhỏ chiến trận vô số kể. Bây giờ tuổi tác đã lớn toàn thân ẩn tật phát tác, đã bất lực tại vì hoàng thượng tận trung. Còn mời hoàng thượng cho phép thần cáo lao về quê cởi giáp về quê. Thái cực điện phía trên Tần Quỳnh ra ban đối Lý Thế Dân nói ra. Dự quốc công vì sao đột nhiên sẽ làm này quyết định, ngươi thế nhưng là ta đại đường kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương. Chấm lại như thế nào có thể rời khỏi được ngươi thì sao? Lý Thế Dân một mặt không thôi mở miệng nói ra. Hoàng thượng, bây giờ thần là có lòng không đủ lực. Bộ xương già này chỉ sợ đã lên không được lập tức sách không được thương. Còn không bằng đem vị trí nhường cho người trẻ tuổi, để bọn hắn có càng cơ hội tốt, vì hoàng thượng kiến công lập nghiệp. Tân Quỳnh một mặt kiên định nói ra. Hoàng thượng. Ta Trình Giảo Kim cũng cảm thấy mình có lòng không đủ lực, còn mời Hoàng thượng cùng nhau cho phép ta Trình Giảo Kim cởi giáp về quê. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, thì liền Trình Giảo Kim cũng đứng ra muốn từ quan. Kết quả đương nhiên là Hoàng thượng giữ lại, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh kiên trì muốn từ quan. Sau cùng Lý Thế Dân chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Tần Quỳnh cởi giáp về quê, đem trong tay binh quyền giao ra. Hơn nữa còn trực tiếp giao cho Lý Thái. Bất quá Tần Quỳnh dự quốc công tước vị lại vẫn bảo tồn. Mà lại bổng lộc cũng là chút xu bạc không ít. Còn Trình Giảo Kim à, đó là đương nhiên là từ quan không thành ngược lại bị mắng. Những lao gia hỏa này, diễn kỹ còn thật không phải bình thường mạnh, xem ra thật cần phải cho bọn hắn mỗi người một tòa tiểu kim bộ dáng mới đúng. Lý Thừa Càn ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nói. Mà lúc này trưởng tôn vô kỵ ra ban nói ra, Hoàng thượng, Ngọc Môn quan chuyển đến 800 dặm khẩn cấp. Bây giờ thổ phiên cùng Tây đột quyết liên quân lấy binh lâm quan hạ. Coi như hắn không đến. trẫm cũng chuẩn bị phát binh thảo phạt. Bây giờ ta Đại Đường 200.000 tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, ngay hôm đó liền có thể phát minh Ngọc Môn Quan. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Lần này từ Lý Thừa Càn ấn xoáy xuất trình tin tức, tuy nhiên cũng không có chính thức hạ đạt. Nhưng là cũng đã là không ai không biết bí mật. Sau đó Lý Thừa Càn liền đứng dậy nói ra, Phụ Hoàng, ngài liền đem cái này 20 vạn nhân mã giao cho Nhi Thần tốt. Nhi Thần cam đoan chỗ đến địch quân trông chừng mà hàng. Lý Thế Dân Thiên Hậu nhẹ gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra, lần này chinh phạt Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết, Thái tử vì Tam quân chủ soái thống binh 200.000. Vệ quốc công Lý Tĩnh thay chấm được giám quân chức vụ, Anh quốc công Từ Mậu công vì tùy quân quân sư. Lô quốc công Trình Giảo Kim, Ngạc quốc công Ý Chỉ cùng, trong tùy tùng quân thính dụng. Đến mức trước bộ chính ấn quan tiên phong, còn có đốc lương quan, đều do Thái tử điện hạ bổ nhiệm. Bổ nhiệm về sau báo binh bộ lập hồ sơ là đủ. Mọi người đứng dậy ấy một tiếng về sau, liền tiếp nhận thánh chỉ. Mà Lý Thừa Càn lại mở miệng nói ra, Nhi Thần đêm nhìn thiên tượng, sau 3 ngày chính là ngày lành tháng tốt nghi xuất binh. Cho nên Nhi Thần chuẩn bị sau 3 ngày tế cờ xuất trinh, không biết Phụ Hoàng ý như thế nào. Tốt, vậy liền định vào sau 3 ngày xuất binh Ngọc Môn Quan. Bất quá cái này Tam quân không động lương thảo đi đâu, không biết người Tam quân sử dụng lương thảo chuẩn bị như thế nào. Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Phụ Hoàng, ngươi cái này có thể liền có một chút không chính cống. Nhi Thần là vì Đại Đường vì Phụ Hoàng xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ cái này Tam quân chi phí còn muốn Nhi Thần tự trả tiền hay sao? Lý Thừa Càn vẻ mặt cầu xin nói ra. Bây giờ quốc khố trống rỗng, bất quá chấm cũng vì ngươi chuẩn bị một số lương thảo. 2 ngày này hộ bộ liền sẽ cho ngươi đưa đến. Còn thiếu cái kia bộ phận à, liền phải nhìn chính ngươi. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Lý Thế Dân vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Thừa Càn đứng tại chỗ lung lay ba lắc. Đồng thời mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra, Phụ Hoàng, Nhi Thần đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái. Nếu như Nhi Thần không có đoán sai, hẳn là bệnh cũ tái phát, cho nên Nhi Thần chỉ sợ không cách nào vì Phụ Hoàng phân ưu. Tam quân chủ soái còn mời Phụ Hoàng định mời Cao Minh đi. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền lung la lung lay hướng Thái Cực Điện bên ngoài mà đi. Căn bản cũng không có để ý, văn đẩy triều văn võ cái kia vẻ giật mình. Tiểu tử ngươi cho chấm nghe, chỉ cần ngươi còn có một hơi tại, cái này Tam quân nguyên soái liền là của ngươi. Coi như nhắc, chấm cũng muốn khiến người ta đem ngươi mang lên Ngọc Môn Quan đi. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói ra. Buổi sáng còn sinh long hoạt hổ nói muốn thống binh xuất trinh, làm sao trở về đột nhiên thì bị bệnh. Trình Sử Hoàn không hiểu đối Tô Huyền hỏi. Ai biết hắn lại đang làm cái gì yêu thiêu thân, bất quá ta có thể khẳng định là, hắn là đang giả bộ bệnh. Tô Huyền cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Không thể nào, bây giờ xuất binh sắp đến hắn làm sao còn giả thành bệnh tới. Trình Sử Hoàn không dám tin tưởng nói. Kỳ thật muốn biết hắn có phải hay không giả bệnh rất đơn giản. Chỉ cần hai vị tỷ tỷ đi dụ hoặc một chút hắn, bằng hắn điểm này định lực tuyệt đối sẽ lòi. Võ Mị Nương một bên vuốt ve trong tay Tuyết Nhi, một bên lơ đãng nói ra. Ngươi tại sao không đi dụ hoặc hắn, ta nhìn ngươi đối với hắn sức hấp dẫn phải lớn hơn mới đúng. Lý Trinh Anh nết miệng sau đối Võ Mị Nương nói ra. Thích đi không đi không đi kéo xuống, cùng bản tiểu thư lại có quan hệ gì đây? Võ Mị Nương sau khi nói xong, liền ôm lấy chính mình mèo con quay người rời đi Nghi Thu Cung. Nhìn lấy Võ Mị Nương rời đi bóng lưng, Trình Sử Hoàn đối với Lý Trinh Anh cười cười. Ngươi không thực sự chuẩn bị nghe nàng chủ ý ngu ngốc à? Lý Trinh Anh dùng không thể tin được ánh mắt nhìn lấy Trình Sử Hoàn nói ra. Chương 270, lớn nhỏ hai tham tiền. Quá không ra gì, để cho ta vì ngươi xuất sinh nhập tử coi như xong. Lại còn để ta sẽ tự bỏ ra tiền, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Lý Thừa Càn nằm ở trên giường lầm bầm lầu bầu nói ra. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Lý Thừa Càn theo bản năng nhắm hai mắt lại, đồng thời làm bộ chuyển ra thống khổ thanh âm. Lao công, ngươi đến cùng thế nào? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Trình Sử Hoàn lôi kéo Lý Trinh Anh, một bên hướng trong phòng đi vừa nói. Các ngươi sao lại tới đây, hiện tại Lao công không tâm tình cùng các ngươi hồ nháo. Nhanh đi làm chuyện của chính các ngươi đi. Lý Thừa Càn hữu khí vô lực nói ra. Xem ra lão công bệnh cũng không nhẹ nha, chúng ta vẫn là chiếu cố thật tốt chiếu cố Lao công đi. Trình Sử Hoàn một bên nói vừa hướng Lý Trinh Anh xử một cái nhan sắc. Bây giờ Lý Trinh Anh đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp với Trình Sử Hoàn nói ra, tỷ tỷ nói không sai, hai người chúng ta trước hết cho lão công sờ sờ xa đi. Đúng, nghe nói cạo gió đối diện lão công tình huống hiện tại. Vừa vặn ta chỗ này còn có một khối ngọc bội, có thể cần dùng đến. Trình Sử Hoàn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Không đợi Lý Thừa Càn mở miệng cự tuyệt, hai cái vị này đã vén tay háo lên giường. Đồng thời trực tiếp bắt đầu thoát Lý Thừa Càn y phục. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không khỏi nói, được rồi, để hai người bọn họ giày vò đi, dù sao cũng không thể làm gì ta. Có điều rất nhanh Lý Thừa Cản thì hối hận, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình hai cái tiểu nha đầu đang làm chuyện xấu. Bất quá Lý Thừa Cản cũng không có chuẩn bị ngăn cản, ngược lại híp mắt lại hưởng thụ lấy. Nhưng là đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, không cần phải nói mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Mấu chốt là không dám nói chỉ sợ một chương này thì không thấy được. Ngươi không phải nói ngươi bị bệnh à, vì cái gì còn như thế sinh long hoặc hổ. Trình Sử Hoàn ghé vào Lý Thừa Cản trong ngực trừng trong mắt hỏi. Bây giờ Lý Thừa Cản cái kia thật đúng là trái ôm phải ấp, đại hưởng kỳ nhân chi phúc nha. Sau đó liền đem Thái Cực Điện phía trên sự tình, đối Trình Sử Hoàn tố nói một lần. Nguyên lai cũng là chút chuyện như thế, vậy ngươi tại trước mặt Hoàng thượng giả bệnh liền tốt. Làm gì cùng chúng ta cũng muốn thần thần bí bí. Trình Sử Hoàn một mặt không cao hứng mà hỏi. Diễn xuất liền muốn diễn rất thật, nếu không sao có thể để phụ hoàng thỏa hiệp đâu. Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra. Mà đây là Lý Thừa Càn một bên khác Lý Chính Anh, lại dùng lực hướng Lý Thừa Càn trong ngực ủi ủi. Sau đó tìm một cái tư thế thoải mái ngủ tiếp. Nhìn lấy đang ngủ say Lý Chính Anh, Lý Thừa Càn cười đối Trình Sử Hoàn nói ra, đồng dạng đều là nữ nhân, ngươi vì cái gì cứ như vậy dũng manh đâu. A a a. Theo Lý Thừa Càn từng tiếng kêu thảm, thì liền ngủ say Lý Trinh Anh cũng bị làm tỉnh. Sau đó lại là một vòng ân ái vu sơn. Nhị ca vì sao như thế thở phì phò, chẳng lẽ lại người nào lại chọc ngươi tức giận? Trường Tôn Hoàng Hậu ôm lấy trong ngực Lý Minh Thích, mở miệng đối Lý Thế Dân hỏi. Còn không phải Cao Minh cái kia nghịch tử, để hắn thống soái tam quân xuất chinh ngọc môn quan, là vì để hắn kiến công lập nghiệp gia tăng uy nghiêm. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những không lĩnh tỉnh trả lại cho ta vung lên gánh tới. Lý Thế Dân tức giận nói, ngươi có phải hay không lại chuẩn bị để người ta xuất tiền xuất lực? Trường Tôn Hoàng Hậu trừng Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra, hắn hiện tại là thái tử, tiền là hắn. Chờ hắn làm hoàng thượng, tiền của hắn không cũng chính là đại đường. Cần gì phải được chia rõ ràng như vậy? Còn nữa nói, nếu như bằng vào chính hắn tài lực, có thể duy trì một trận đại quy mô thảo phạt tác chiến. Cái này phần năng lực liền để trong triều chúng thần không dám đánh giá thấp. Đến lúc đó ai còn dám phản đối hắn? Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà không lĩnh tình. Lý Thế Dân càng nói càng tức. Ngươi cũng không nên ở chỗ này đại nghĩa lẫm nhiên khiển trách Cao Minh, chính ngươi tính toán điều gì chính ngươi rõ ràng. Ngươi không đau lòng nhi tử ta còn đau lòng nhi tử đây. Tự ngươi nói một chút đi, trong khoảng thời gian này ngươi còn thiếu bóc lột người ta. Trường Tôn Hoàng Hậu trừng Lý Thế Dân liếc một chút rồi nói ra. Lý Thế Dân cào đầu về sau vừa cười vừa nói, hắc hắc hắc, quả nhiên là lão phu lão thê tâm ý tương thông. Ta đây không phải chuẩn bị giữ lấy tiền lấy nên không biết chi cần nha. Tiểu tử kia giàu đến chảy mỡ để hắn ra ít tiền lại có thể làm gì. Cho nên chuyện này còn phải làm phiền ngươi đi chuyến Đông Cung, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn ngoan ngoãn đem tiền móc ra. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Thật không biết các ngươi hai người đời trước là quan hệ như thế nào. Khác không biết, đoán chừng tuyệt đối là hai tham tiền. Trường Tôn Hoàng Hậu mở miệng nói ra. Nhìn đến lao bả của mình không giúp đỡ, Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ngay lúc này, Vương Đức đi tới đối Lý Thế Dân nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay tại Cam Lộ Điện bên ngoài cầu kiến. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ tới, Lý Thế Dân dường như nhìn thấy cứu binh đồng dạng. Lập tức để Vương Đức đem Trưởng Tôn Vô Kỵ mang vào Cam Lộ Điện bên trong. Không đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng, Lý Thế Dân liền dẫn đầu nói, ngươi tới thật đúng lúc, trẫm còn đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Không biết Hoàng thượng tìm thần có chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt không hiểu đối Lý Thế Dân hỏi. Ngươi thay trẫm đi chuyến Đông Cung. Đi khuyên một chút thái tử. Ngươi là hắn cứu cứu, hắn hẳn là sẽ nghe ngươi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Hoàng thượng không là chuẩn bị để thần đi khuyên thái tử, để thái tử bỏ ra xuất chinh lần này quân phi à. Trường Tôn Vô Kỵ một mặt chấn kinh mà hỏi. Cũng không cần hắn cầm bao nhiêu, chấm cùng hắn một người một nửa, một người ra 150.000 quan. Lý Thế Dân cười đối Trường Tôn Vô Kỵ nói ra. Hoàng thượng, thái tử điện hạ xem tài như mạng ngài cần phải rõ ràng. Ngài cảm thấy để hắn xuất ra 150.000 quan, thật dễ dàng sao như vậy? Trường Tôn Vô Kỵ một mặt bất đắc dĩ đối Lý Thế Dân nói ra. Cho nên mới cần ngươi cái này làm cứu cứu đi mở đạo hắn, dù sao làm như vậy đối với hắn chỗ tốt có thể là rất lớn. Lý Thế Dân mở miệng đối Trường Tôn Vô Kỵ nói ra. Thần ngược lại là có thể đi thử một lần, nhưng là có thể thành công hay không thần có thể không dám hứa chắc. Bất quá thần ngược lại là có một chuyện muốn hướng Hoàng thượng bẩm báo. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Chẳng lẽ còn có cái gì so tìm thái tử đòi tiền chuyện trọng yếu hơn? Lý Thế Dân nhìn lấy Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Huynh trưởng, ngươi thấy được đi, hiện tại cái này hai người đều đã rơi tiền trong mắt. Một bên trưởng tôn hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Trưởng tôn hoàng hậu dám nói, trưởng tôn vô kỵ cũng không dám đánh gốc dạ. Chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói ra, thần tiếp vào tin tức, Cao Cú Lệ bây giờ cũng tại dục dịch. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi sững sờ, nếu như lúc này thời điểm Cao Cú Lệ muốn là xuất binh. Cái kia Lý Thế Dân nhất định phải phân binh hai đường. Đương nhiên, tướng lãnh cùng binh lính Lý Thế Dân cũng không thiếu, mấu chốt là thiếu tiền a nếu như hai bên đồng thời khai chiến, hao phí tiền thuế đoán chừng cần hơn 1 triệu quan. Tuy nhiên đại đường quốc khố ngược lại là có thể gánh chịu phần này quân phí, nhưng là Lý Thế Dân lại cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì dạng này sẽ đem quốc khố móc sạch. Nếu như đại đường cảnh nội lại có thiên tai xuất hiện, chỉ sợ đến lúc đó đem về nạn dân nổi lên bốn phía. Nói không chừng sẽ náo ra loạn gì tới. Sau đó liền đối với trưởng tôn vô kỵ nói ra, chấm cùng đi với ngươi một chuyến Đông Cung. Chương 271, bị cứu cứu phát hiện. Thái tử hắn người ở nơi nào? Lý Thế Dân đi vào Đông Cung về sau, liền mở miệng đối tiểu quế tử hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ sau khi trở về liền buồn ngủ, cả ngày đều nằm lì ở trên giường, liền ngụm nước đều không có uống qua. Tiểu quế tử một mặt thương tâm biểu lộ nói ra. Ngươi nói thái tử bị bệnh, vậy nhưng tìm thái y tới chẩn trị qua. Lý Thế Dân tiếp tục đối tiểu quế tử hỏi. Thái y cái kia bản lĩnh điện hạ làm sao có thể tin đến lấy. Cho nên nô tài đặc biệt tìm đến Khương Kỳ, bây giờ hắn ngay tại vì điện hạ chẩn bệnh. Tiểu quế tử mở miệng nói ra. Phía trước dẫn đường, chấm cũng đi xem hắn một chút đến cùng thế nào. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu sau liền cùng trưởng tôn vô kỵ, từ tiểu quế tử dẫn hướng nghi thu cung mà đến. Lao công, phụ hoàng tới. Trình sử hoàn vội vàng chạy vào đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nghe được Lý Thế Dân đến, vội vàng đem vừa cắn một cái bánh ngọt đặt ở trong mâm. Sau đó liền nằm trên giường không ngừng rên rỉ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng đi đến, nhìn đến Lý Thừa Càn cái kia vẻ mặt thống khổ. Không khỏi cũng có một chút tin tưởng, Lý Thừa Càn thân nhiễm bệnh nặng. Lúc này Lý Thừa Càn chính miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng dậy hướng Lý Thế Dân hành lễ. Thế nhưng là cố gắng mấy lần đều thất bại. Mà lại thì liền Lý Thừa Càn sắc mặt, cũng là không có chút huyết sắc nào trắng bệnh. Nói hắn bệnh nguy kịch chỉ sợ đều có người sẽ tin tưởng. Mà Khương Kỳ lúc này ngay tại vì Lý Thừa Càn hút thuốc, nhìn đến Lý Thế Dân đi tới tự nhiên để xuống bút lông, quy quy củ củ đứng ở một bên. Nhìn đến trong phòng hết thảy, Lý Thế Dân không khỏi ân cần hỏi han, buổi sáng hôm nay còn rất tốt, vì sao đột nhiên vậy mà bệnh đến nặng như thế? Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ là khí cấp công tâm đả thương lá gan mạch. Bất quá hoàng thượng không cần phải lo lắng. Có thảo dân chỗ kê đơn thuốc mới. Nhiều thì một năm ít thì nửa năm thái tử liền sẽ khỏi hẳn. Khương Kỳ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Một năm, không cần nói một năm, liền xem như nửa năm chấm cũng đợi không được. Bây giờ chấm có thể chờ lấy hắn ấn xoáy xuất chính đây. Lý Thế Dân một mặt bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng, nhi thần chỉ sợ là không cách nào vì phụ hoàng phân ưu. Không bằng phụ hoàng đổi một người ấn xoáy như thế nào. Nam ở trên giường Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hoàng thượng, thần cảm thấy thái tử nói có lý. Dù sao bây giờ thái tử thân nhiễm trọng bệnh, vốn là không cách nào trường quân ấn soái. Theo thần nhìn, để vệ quốc công Lý Tĩnh cùng lô quốc công Trình Giảo Kim ấn soái thích hợp nhất. Một bên trưởng tôn vô kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Vệ quốc công ấn soái tiến về Ngọc Môn quan chấm tự nhiên yên tâm. Nhưng là để Trình Giảo Kim ấn soái đi đánh Cao Cú Lệ, chấm có thể có một chút không quá yên tâm. Lý Thế Dân lắc đầu rồi nói ra. Hoàng thượng nói không đúng, hoàng thượng cần phải để lô quốc công tiến về Ngọc Môn quan. Đồng thời hạn lệnh hắn 2 tháng bên trong phá đề địch, nếu không liền để hắn đưa đầu tới gặp. Trưởng tôn vô kỵ một bên nói, một bên nhìn một chút đứng ở một bên Trình Sử Hoàn. Lý Thế Dân vừa mới bắt đầu vẫn không rõ trưởng tôn vô kỵ vì sao sẽ nói như vậy, bất quá khi hắn nhìn đến Trình Sử Hoàn biểu lộ lúc liền minh bạch hết thảy. Sau đó liền gật đầu rồi nói ra, trẫm cảm thấy có thể thực hiện, cái kia Trình Giảo Kim lắp cả một đời hồ đồ, cái kia để hắn khôn khéo một hồi. Sau khi nói xong liền bàn giao Lý Thừa Càn thật tốt tính dưỡng. Sau đó liền quay người cùng trưởng tôn vô kỵ rời đi. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô kỵ vừa mới rời đi, Trình Sử Hoàn liền một thanh bắt ở Lý Thừa Càn nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi ở chỗ này giả bệnh không sao cả, lại đem cha ta đưa lên đoạn đầu đài. Nếu như ta lão cha phải có chuyện bất chắc, bản cô nương cùng ngươi không xong. Ta đây không phải có lòng không đủ lực nha, bây giờ ta bệnh nặng ở giường, thì có biện pháp gì đây? Trình Sử Hoàn một bên nói, vừa hướng Trình Sử Hoàn không ngừng ngáy mắt. Vừa mới ngươi khi dễ ta cùng Trinh Anh thời điểm, làm sao không gặp ngươi có bệnh? Trình Sử Hoàn không quan tâm nói. Nghe được Trình Sử Hoàn, Lý Thừa Càn biết xong. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dậy, mở miệng nói ra, thật sự là thành sự không có bại sự có dư nha. Làm khuê nữ đau lòng chính mình cha đương nhiên. Lại có mấy cái ngươi dạng này con bất hiếu, không có chuyện vậy mà cùng cha ngươi dở mưu kế. Lý Thế Dân xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào mở miệng nói ra. Lần này Trình Sử Hoàn cũng mắt tròn váng, không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà đi mà quay lại. Trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ tại chỗ đó. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra, cứu cứu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới. Ta bệnh này hình dáng đựng vẽ thế nhưng là ngay cả chính ta đều tin tưởng. Ta còn chưa thấy qua cái nào suy yếu đến ngươi loại trình độ này, còn có tâm tình ăn điểm tâm. Trường Tôn Vô Kỵ chỉ trên bàn điểm tâm, mở miệng nói ra. Trong phòng nhiều người như vậy, không biết cứu cứu vì sao nhận định là ta ăn. Lý Thừa Càn không hiểu đối ẩn thân không cố kỵ hỏi. Mọi người đều nói ăn vụng muốn lau miệng, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết đạo lý này. Trường Tôn Vô Kỵ chỉ Lý Thừa Càn trên khỏe miệng điểm tâm cặn bã nói ra. Lý Thừa Càn không khỏi duỗi tay lần mò, quả nhiên tại trên khỏe miệng lấy xuống một khỏa không lớn điểm tâm cặn bã. Sau đó nhìn trong tay điểm tâm đâm bất đắc dĩ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhà. Nếu như cứu cứu ngươi nếu không có khám phá ngươi thủ đoạn, ngươi thì thật chuẩn bị mặc kệ chuyện này. Lý Thế Dân mặt âm trầm đối Lý Thừa Càn hỏi. Quản tự nhiên là muốn xem vào. Nhưng là tiền này nha, nhi thần cần phải cũng không cần cầm. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Đến lúc nào rồi, còn tại cái kia đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bây giờ cao cú lệ dục dịch, tuy thời có khả năng xâm chiếm vũ châu. Nếu như hai bên đồng thời khai chiến, chỉ sợ quốc khố đem về bị móc sạch. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm như không thấy hay sao? Lý Thế Dân chừng Lý Thừa Càn liếc một chút rồi nói ra. Không nghĩ tới cao cú lệ cũng chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bất quá bọn hắn tính toán chưa hẳn có thể đánh cho vang. Lý Thừa Càn khỏe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, lòng tin mười phần nói. Chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp nào ứng đối? Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Phu hoàng có thể phái Trương Lượng cùng Trương Thế Quý đi ưu châu trấn thủ, từ bọn họ tại cao cú lệ tuyệt đối không dám làm loạn. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Cao cú lệ sự tình không dùng ngươi lo lắng, liền nói ngươi chuẩn bị cầm ra bao nhiêu quân phí đi. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng cười nói ra. Cứu cứu, ta thế nhưng là ngươi muội muội thân sinh, chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm nha. Thế nhưng là phụ hoàng giống như cùng ngươi cũng không liên hệ máu mủ đi. Ngươi sao có thể tùy trò hướng ra phía ngoài cấp đâu. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Trường Tôn Vô Kỵ nói ra. Ngươi còn biết máu mủ tình thâm. Cái kia vì sao chấm cùng ngươi muốn chút quân phí ngươi lại ra sức khước tử. Thậm chí ngay cả ăn mặc bệnh thủ đoạn đều đã vận dụng. Thì liền trên mặt trang hóa đến cũng lấy giả làm thật, không biết đây là xuất từ gì nhân thủ nha. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Hoàng thượng, vệ quốc phu nhân thế nhưng là dịch dung cao thủ. Có nàng khuê nữ tại thái tử bên người, liền xem như thay hình đổi dạng cũng không phải việc khó gì. Trường Tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Xem ra tiểu tử ngươi bên người thật đúng là nhân tài đông đúc nha. Đã như vậy, ngươi liền lấy ra 500.000 quan tốt, còn lại chấm tự mình giải quyết. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu rồi nói ra. Phu hoàng, ngài đi lấy một cây đao trở về, trực tiếp giết nhi thần tốt. Lý Thừa Càn một mặt khổ bức nói. Chương 272, tài phú kinh người. Vậy ngươi nói đi, ngươi đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu đến? Lý Thế Dân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ sau cắn răng nói ra, 200.000 quan, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Thấy được chưa? Chấm liền nói tiểu tử này giàu đến chảy mỡ. Hiện tại ngươi rốt cục tin chưa? Lý Thế Dân mở miệng đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Tiểu tử ngươi cũng thật là hào phóng, ta cùng Hoàng thượng cảm thấy, có thể để ngươi xuất ra 150.000 quan đã là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi lại còn lấy thêm 50.000 quan. Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt mỉm cười nhìn Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thừa Càn a một tiếng nằm ở trên giường. Nói cái gì cũng không lại đi lên. Tiểu tử ngươi hiện tại coi như giả chết cũng vô dụng, 200.000 quan thiếu một văn đều không được. Lý Thế Dân một mặt thắng lợi vui sướng, cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lão công thật xin lỗi, ta không biết trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà hư hỏng như vậy. Đưa đi Lý Thế Dân quân thần, Trình Sử Hoàn áy náy đối Lý Thừa Càn nói ra. Không đợi Lý Thừa Càn mở miệng, Tô Uyển lại vừa cười vừa nói, coi như ngươi không nói hắn cũng chạy không được, ngươi cảm thấy hồ ly có thể đấu được lao thợ săn không? Thế nhưng là 200.000 quan tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, lão công hắn cầm ra được sao? Khác đến lúc đó để chúng ta ăn chấu nuốt đồ ăn. Trình Sử Hoàn một mặt lo lắng đối Tô Huyền nói ra. Yên tâm đi, lão công ngươi là có tiền, chỉ sợ liền hộ bộ quốc khố cũng không có ta nhiều. Đừng nói xuất ra 200.000 quan, liền xem như 1.000.000 chúng ta cũng cầm ra được. Bất quá cái này bị người mưu hại cảm giác cũng không quá tốt, ta phải nghĩ biện pháp lật về một ván. Miễn để hai người bọn họ đắc chí. Lý Thừa Càn mặt mỉm cười nói. Vì biểu đạt áy náy của ta, buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi bơi lội thế nào? Trình Sử Hoàn một mặt thẹn thùng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi đây là biểu đạt tay nấy, hay là chuẩn bị trừng phạt ta nha? Lý Thế Dân lui về phía sau hai bộ, đối Trình Sử Hoàn nói ra. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không hiện tại để ngươi thật nằm trên giường không nổi. Trình Sử Hoàn buồn bực hung thành giận đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn không nói hai lời xoay người chạy, đồng thời mở miệng nói ra, buổi tối hôm nay bản cung có việc, thì không trở lại. Nhìn lấy Lý Thừa Càn chạy còn nhanh hơn thỏ, cái này không khỏi để thư viện cùng Trình Sử Hoàn các nàng, cười đó là ngửa tới ngửa lui. Cái kia đến người tất cả đến đông đủ chưa? Lý Thừa Càn mở miệng đối trưởng Tôn Trùng hỏi. Đều đến. Trưởng Tôn Trùng nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Minh Vũ minh quá, các ngươi hai cái đi bên ngoài trông coi. Nếu như phát hiện người khả nghi giết không tha. Lý Thừa Càn trong mắt chứa sát cơ đối tên dở hơi nhị huynh đệ nói ra. Tên dở hơi nhị huynh đệ nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người đi ra. Mà Lý Thừa Càn lại nhìn một chút trước mặt mình mọi người. Tứ tượng vệ dẫn bốn vị chủ tướng, Tần Hoài Đạo, Úy Chỉ Bảo Lâm, Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên tất cả đều tại chỗ. Thái tử vệ dẫn đại tướng quân Trình Sử Mặc cũng tới. Đỗ Hà, Trình Sử Lượng mấy người cũng đều không có vắng mặt. Thi Liên Châu Phượng Xí, Vương Phú Quý, Lỗ Viêm, Trương Nhã Cửu, Cao Tiến, tướng Lý Vấn Thiên bọn người, cũng đều một cái không thiếu. Mà lại Lý Thừa Càn bên người còn đứng lấy một cái mặt mang mặt nạ người, mà lại người này từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu. Nhìn một chút mọi người về sau, Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, sau ba ngày bản cung đem về thống binh xuất trình, đến lúc đó Trường An Thành chỉ sợ sẽ không thái bình. Đến mức phải nên làm như thế nào, không dùng bản cung nói trong lòng người cũng cần phải nắm chắc. Thời khắc mấu chốt có thể dùng máu tươi làm vì bọn họ giáo huấn. Lý Thừa Càn lời này là đúng cái kia mang mặt nạ người nói. Người kia vẫn không có đối Lý Thừa Càn nói cái gì, mà chính là nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong ngực xuất ra một phong thư tín, trực tiếp giao cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mở ra thư tín xem xét, không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, không phá thì không xây được phá rồi lại lập, là thời điểm cần phải đi hắn bã lưu giữ hắn tinh hoa. Sau đó Lý Thừa Càn lại đối Châu Phượng Xí nói ra, bây giờ thế kỷ 21 trong sổ sách còn có bao nhiêu tiền? Lần này có thể cho bản cung cung cấp bao nhiêu? Thái tử điện hạ, bây giờ thế kỷ 21 trong sổ sách tổng cộng nắm giữ hơn 2 triệu quan. Mà lại có thể cho thái tử điện hạ cùng một chỗ mang đi. Châu Phượng Xí mở miệng đối Lý Thừa Càn nói. Nghe được Châu Phượng Xí, Lý Thừa Càn cũng không khỏi đến sững sờ. Chớ đừng nói chi là các vị đang ngồi. Bọn họ cũng đều biết Lý Thừa Càn có tiền, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy. Cho nên Trình Sử Mặc trực tiếp mở miệng đối Châu Phượng Xí hỏi. Tiểu tử ngươi không phải làm mọi người kiếp bỏ, bắt cóc tống tiền bắt chẹt sự tình a? Ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy, đây là thái tử điện hạ bàn giao không nên quên tiếp tế bách tính, giúp đỡ hàn môn tử đệ nhập học đọc sách. Nếu không hiện tại để cho ta xuất ra 3 triệu quan, vậy cũng tuyệt đối là không nói chơi chút chuyện. Châu Phượng Xí cười đối Trình Sử Mặc nói ra. Trong khoảng thời gian này thế kỷ 21 sinh ý, đã không chỉ có cực hạn tại Trường An Thành. Bây giờ tại Lạc Dương, Thái Nguyên Phủ, Dương Châu. Chờ một chút trọng yếu thành thị đều có chi nhánh. Đồng thời sử dụng Phạm Dương Lô gia trưởng Tôn Lô Khắc, bại bởi Lý Thừa Càn cái kia thương đội làm căn cơ. Thành lập thế kỷ 21 chi thứ nhất thương đội. Cho nên hiện tại thế kỷ 21, tuyệt đối có thể được xưng là ngày tiến vạn kim. Cho nên Châu Phượng Xí nói chuyện mới sẽ lớn như thế khí. Tuy nhiên Lý Thừa Càn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế có tiền. Bất quá lại không có những người khác như vậy chấn kinh. Mở miệng đối Châu Phượng Xí nói ra. Ngươi phái người trắng trợn thu mua lương thực, đồng thời mang đến U Châu chữ hàng. Số lượng không được thấp hơn 1 triệu thạch. Một khi Cao Cú Lệ cùng Đại Đường khai chiến, ngươi để lấy thế kỷ 21 danh nghĩa đem lương thảo đưa cho Đường quân. Đồng thời ngươi muốn tận năng lực lớn nhất, thu mua tận lực nhiều lương thực. Bản cung yêu cầu ngươi liên tục không ngừng hướng Ngọc Môn quan chuyển vận lương thảo. Thái tử điện hạ yên tâm, bây giờ có thế kỷ 21 Long Hành Thương đội phụ trách áp vận, tuyệt đối không so thái tử điện hạ đốc lương quân kém bao nhiêu. Châu Phượng Xí nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lại đối một bên Vương Phú Quý nói ra, Vương Phú Quý, bản cung giao cho ngươi sự tình làm được như thế nào? Dựa theo Thái tử Điện Hạ bàn giao, chỉ cần có anh hùng lâu địa phương, liền sẽ phủ đầy Thái tử Điện Hạ thái mắt. Những cái kia thế gia đại tộc liền xem như thả cái giám, anh hùng lâu đều có thể tùy thời nắm giữ. Đồng thời có bái hỏa giáo Minh Tôn Viêm Dương trợ giúp, đã bắt đầu hướng còn lại không có anh hùng lâu địa phương thẩm thấu. Lý Thừa Càn nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Lỗ Viêm cùng tướng Lý Vấn Thiên bọn họ bàn giao vài câu. Liền đánh ra mọi người mỗi người đi làm việc. Mọi người rời đi về sau, mang theo mặt nạ người kia mới đưa mặt nạ hái xuống. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, chẳng lẽ hắn thật dám làm ra như thế vô lực sự tình đến? Quyền lực là có cực lớn dụ hoặc, mà quyền lực trí cao vô thượng, chỗ có sức hấp dẫn càng là bất khả hạn lượng. Ngươi nói một cái không an với hiện trạng người, lại như thế nào có thể cự tuyệt được vô thượng quyền lực hấp dẫn chứ? Lý Thừa Càn nhìn lấy cái kia tháo mặt nạ xuống người nói. Đúng nha, đã từng ta cũng đối vị trí kia vô hạn hướng tới, sống đó là cỡ nào mệt mỏi nha. Người kia thở dài một cái rồi nói ra. Chương 273, tế cờ xuất trinh. Lý Thừa Càn trong tay bưng lấy xoáy ấn, nhìn một chút đem phía dưới đài các vị võ tướng. Sau đó đem xoáy ấn cung cấp tại trên bàn, tự mình điểm hương tế bái. Lễ tiết hoàn tất về sau, Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, tiết nhân quý, Triệu Đình Hiên ở đâu? Hai người đồng thời tiến về phía trước một bước, hướng Lý Thừa Càn ôm quyền nói ra, chớ đem tiết nhân quý nghe lệnh. Bản soái mệnh hai người các ngươi vì trước bộ chính ấn quan tiên phong, vì tam quân bắc cầu mở đường. Lý Thừa Càn đem tiên phong cờ lệnh giao cho hai người nói. Sau đó liền đem mọi người chức vụ từng cái tuyên bố, trình xử lượng trình xử Mạc huynh đệ hai người vì đốc lương quan. Phụ trách tam quân lương thảo chi phí. Những người khác đi theo Lý Thừa Càn bên người theo quân tính dụng. Mà lại lần này Lý Thừa Càn còn mang theo hai cái đặc thù người, bọn họ theo thứ tự là Hầu Quốc Bân cùng Lô Khắc. Tuy nhiên hai người này đủ kiểu không muốn, nhưng là sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi theo. Sau đó giết Bạch Mã Thanh Nhu tế quá lớn cờ về sau, Lý Thừa Càn liền dẫn lĩnh tam quân trùng trùng điệp điệp ra Trường An thành, trực tiếp hướng về Ngọc Môn Quan mà đi. Đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn rời đi về sau, Lý Thế Dân lần nữa quay lại Thái Cực Điện. Đem văn võ ba quan lần nữa gom lại trong điện. Bây giờ Thái Tử Điện hạ xuất trinh thổ phiên cùng Tây Đột Quyết, nhưng là Cao Cú Lệ lại dục dịch. Không biết các vị ái khanh người nào nguyện vọng Ú Châu trấn thủ. Lý Thế Dân mở miệng đối đẩy triều văn võ hỏi. Trương Lượng cái thứ nhất đứng ra hướng Lý Thế Dân nói ra, thần nguyện vì Hoàng thượng phân ưu, có thể mang binh tiến về Ú Châu trấn thủ. Theo sát phía sau Trương Sĩ Quý Gia Ban nói ra, Hoàng thượng, chỉ cần để thần tiến về Ú Châu, bảo quản hắn Cao Cú Lệ không dám tùy tiện làm vậy. Hoàng thượng, thần trong lòng bàn tay cái này cây đại đao đã dỉ xét, vốn định lần này đi theo Thái tử Điện Hạ Tây Trinh. Thế nhưng là Thái tử Điện Hạ không coi trọng mình. Không bằng Hoàng thượng liền đem cái này trấn thủ Ú Châu sự tình giao cho thần tốt. Thần cam đoan để hắn Cao Cú Lệ thành thành thật thật túi đầu xưng thần. Tô Định Vương mở miệng nói ra. Không chỉ có ba vị này mở miệng xin chiến, lưu trong triều võ tướng nguyên một đám cũng là nóng lòng muốn thử, ào ào hướng Lý Thế Dân xin chiến. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân mặt lộ vẻ nụ cười. Sau đó liền mở miệng nói ra, Trương Sĩ Quý, Tô Định Vương, ba người các ngươi lập tức tiến về Ú Châu, đồng thời đóng quân tại Liêu bên bờ sông. Cao Cú Lệ bất động, các ngươi liền không cần để ý nếu như Cao Cú Lệ dám vượt qua Liêu Hà, thì để bọn hắn dùng thi thể đem Liêu Hà lấp đầy. Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương hai người đồng thời hướng Lý Thế Dân ấy một tiếng. Đồng thời cam đoan có bọn họ, Liêu Hà bờ liền sẽ không mất đi một tấc. Sau cùng Lý Thế Dân lại mệnh Trương Lượng chạy tới Đăng Châu, tại Đăng Châu tu kiến chiến thuyền. Nếu như Cao Cú Lệ mưu toan vượt qua Liêu Hà, liền để Trương Lượng ngồi chiến thuyền vượt biển Đông Trinh. Lý Thế Dân giao phó xong hết thể về sau, liền tuyên bố bãi triều. Sau đó mang theo trưởng tôn Vô Kỵ hướng Lập Chính Điện mà đến. Ngươi cảm thấy Cao Minh cái này không biết bố trí, đến cùng được hay không? Lý Thế Dân mở miệng đối trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Nếu như chúng ta không nói trước làm ra chuẩn bị, tại Ngọc Môn quan chiến sĩ sự tình cháy bỏng lúc. Cao Cú Lệ đem về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có điều hắn chưa hẳn dám thật tiến công Ngô Châu, chỉ là có khả năng sẽ cùng Hoàng thượng bàn điều kiện. Mà Trương Sĩ Quý ba người bọn họ, chân chính công dụng cũng không phải là trinh phạt Cao Cú Lệ, mà chính là trấn nhiếp, để Cao Cú Lệ nhìn đến chúng ta quyết tâm. Cho nên thần cảm thấy Thái tử Điện Hạ cái này an bài, đủ để cho Cao Cú Lệ không dám có chút ý nghĩ xấu. Cho nên Hoàng thượng cần phải lo lắng cũng không phải là biên cảnh, mà chính là Trường An thành mới đúng. Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng đối Lý Thế Dân nói ra. Đã từng bao lâu đều là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, thừa dịp sau khi lên phi cơ cũng chưa bạc đãi qua bọn họ. Bây giờ từng cái đều phong hầu bái tướng, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì không biết đủ sao? Lý Thế Dân nhìn lấy trưởng tôn Vô Kỵ hỏi đường. Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ ngờ tới ngươi sẽ cho rằng như vậy. Cho nên cố ý lưu lại một phong thư tín, để thần chuyển giao cho Hoàng thượng. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, liền từ trong ngực xuất ra một phong thư tín. Lý Thế Dân tiếp nhận thư tín mở ra xem không khỏi sức sở, sau đó đem sách tin giao cho trưởng tôn Vô Kỵ. Đồng thời đối trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, ngươi xem một chút đi. Tuy nhiên thư tín Lý Thừa Càn giao cho trưởng tôn Vô Kỵ, nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ cũng không dám một mình mở ra quan sát. Bây giờ Lý Thế Dân đem sách tin đưa cho hắn, hắn mới chăm chú nhìn lại. Sau khi xem không khỏi quá sợ hãi, thậm chí hai tay cũng bắt đầu tại run rẩy không ngừng. đồng thời dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Có phải hay không cảm thấy tiểu tử này có chút nói chuyện giật gân rồi? Lý Thế Dân mở miệng đối trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Thần không cảm thấy Thái tử Điện Hạ là nói chuyện giật gân, ngược lại cảm thấy Hoàng thượng cần phải chuẩn bị sớm. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Hy vọng hắn có thể trải qua ở dụ hoặc, sẽ không bị trước mắt hư tượng làm cho mê hoặc. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Lương Châu Đô Đốc phái người đưa tới 800 dặm khẩn cấp. Bây giờ đã thất thủ, Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết Liên quân đã hướng Lương Châu mà đến. Từ Lương đi vào Lý Thừa Càn trước mặt nói ra. Nghe được Ngọc Môn Quan thất thủ, Lý Thừa Càn không khỏi làm sương sờ. Dựa theo hắn đối lịch sử biết rõ, Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết căn bản cũng không có tiến Ngọc Môn Quan. Thế nhưng là bây giờ lại phát sinh cải biến. Chẳng những Ngọc Môn Quan không có giữ vững, mà lại hai nước liên quân đã hướng Lương Châu mà đến. Vậy đã nói rõ Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu, ba châu đã rơi vào Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết liền quân trong tay. Sau đó Lý Thừa Càn lập tức mệnh lệnh, tất cả tướng lãnh tiến về Trung quân đại trướng nghị sự. Không bao lâu, trong quân chư tướng liền đạt tới Trung quân đại trướng. Hướng Lý Thừa Càn đi qua lễ về sau phân tả hữu mà ngồi. Nhìn đến mọi người đã đến đông đủ, người lúc trước liền mở miệng nói ra, bây giờ Ngọc Môn Quan, Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu đã rơi vào Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết trong tay. Mà lại bây giờ đã bắt đầu hướng Lương Châu tiến binh, đoán chừng không bao lâu Lương Châu chỉ sợ cũng phải thất thủ. Không biết các vị cảm thấy phải làm thế nào làm. Bây giờ quân ta khoảng cách Lương Châu đâu chỉ ngàn dặm, liền xem như hành quân gấp cũng chưa chắc có thể tới kịp trợ giúp. Xem ra Lương Châu chưa hẳn có thể giữ được. Từ Mậu Công lắc đầu rồi nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là Lương Châu tuyệt đối không thể ném, nếu như Lương Châu mất đi, Trung Nguyên cửa lớn cũng liền mở ra. Lý Tĩnh lắc đầu rồi nói ra. Bản soái ngược lại là có một cái biện pháp, cũng không biết các vị cảm thấy có được hay không. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi cái gì thời điểm biến đến lề mề chậm chạp, có biện pháp nào ngươi nói ngay. Cần gì phải che giấu đây? Một bên Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã thông báo, để Trình Giảo Kim bọn họ không muốn quá nhiều tham dự Lý Thừa Càn hành động. Trừ phi là tính nguy hiểm quá lớn. Mà mục đích làm như vậy cũng chính là muốn khảo nghiệm Lý Thừa Càn năng lực. Đồng thời cũng muốn để Lý Thừa Càn chứng minh chính mình, có năng lực thủ vệ đại đường quốc đất. Thế nhưng là mấy lão già này tại, Tân Hoài Đạo cùng ý chỉ bảo Lâm những bọn tiểu bối này, ta có cái nào dám theo liền mở miệng đây. Bản soái biện pháp cũng là bản soái chỉ huy quân tiên phong, đi đầu chạy tới Lương Châu. Tam quân giao cho vệ quốc công phụ trách thống lĩnh, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lương Châu trợ giúp. Lý Thừa Càn trừng Trình Giảo Kim liếc một chút rồi nói ra. Nghe đạo Lý Thừa Càn lời này vừa mới nói ra. Liền nhìn thấy mọi người bắt đầu không được lắc đầu. Chương 274, cưới lao hổ tới. Nguyên soái tuyệt đối không thể như thế, một khi nguyên soái một mình xâm nhập chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Từ Mậu Công gấp bận bịu mở miệng nói ra. Quân sư không cần phải lo lắng, bản soái lần này sẽ chỉ huy Thanh Long vệ dẫn cùng Chu Tức vệ dẫn cùng một chỗ chạy tới Lương Châu. Đến lúc đó tứ tượng vệ dẫn tề tiểu, Lương Châu tự nhiên bình yên vô sự. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Nguyên soái tứ tượng vệ dẫn chiến đấu lực cực mạnh. Nhưng không biết cái này tứ tượng vệ dẫn lại có cái gì chỗ đặc biệt đây. Lý Tĩnh mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Tuy nhiên tứ tượng vệ dẫn vẹn vẹn chỉ có 4.000 người, nhưng lại có thể tạo thành tứ tượng trận. Tuy nhiên cái này tứ tượng trận chẳng qua là một tòa khống trận, nhưng là giữ vững Lương Châu cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Lý Thừa Càn cười cười về sau, mở miệng đối Lý Tĩnh nói ra. Lý Tĩnh nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái muốn trước một bước đến Lương Châu, ta tự nhiên không có điều gì dị nghị. Bất quá nguyên soái muốn gắt gao chỉ mang Bạch Hổ cùng Chu Tức vệ dẫn, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Nguyên soái nhất định phải mang lên Thái tử vệ dẫn, mới có thể để cho chúng ta yên tâm. Lần này Lý Thừa Càn xuất chinh, Thái tử vệ dẫn tự nhiên cũng cùng trong quân đội, mà lại chỉnh một chút có gần hơn 20.000 người. Có Đỗ Hà, Lý Đức Kiện các loại một đám tiểu quốc công phụ trách thống soái. Lý Thừa Càn trong lòng minh bạch, nếu như mình không đáp ứng Lý Tĩnh, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình chạy tới Lương Châu. Dù sao bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mình một mình mạo hiểm. Cho nên Lý Thừa Càn chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó liền tụ tập một đám tiểu quốc công, điểm binh hướng Lương Châu mà đi. Ta nhìn tiểu tử này là có ý đem chúng ta những lao gia hỏa này bỏ ở nơi này. Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Tĩnh nói ra. Có chúng ta tại tiểu tử kia bên người, liền xem như đoạt lại mất đất, cũng có người sẽ nói là chúng ta công lao. Như bây giờ vừa đến, tất cả công lao nhưng là đều là tiểu tử kia chính mình. Ý Chỉ Cung vừa cười vừa nói. Các ngươi cảm thấy Thái tử thật sẽ đem công lao nhìn đến rất nặng sao. Hắn liền Thái tử chi vị đều không để trong mắt, lại như thế nào sẽ để ý những thứ này đâu. Từ Mậu Công mở miệng cười nói ra. Lỗ Mũi Châu lão đạo, ngươi có phải hay không biết tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì? Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng ca mấy cái nói một câu. Trình Giảo Kim mở miệng đối Từ Mậu Công hỏi. Ngươi hai đứa con trai đều đi theo thái tử điện hạ bên người, ngươi liền không có chút gì nội bộ tin tức. Từ Mậu Công cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Hai thằng nhãi con kín miệng vô cùng, liên quan tới tứ tượng vệ dẫn sự tình đó là không nhắc tới một lời. Thật không biết tiểu tử kia là làm sao để bọn hắn như thế khăng khăng một mực. Trình Giảo Kim lắc đầu rồi nói ra. Thái tử điện hạ chính thức dựa vào cũng không phải là tứ tượng vệ dẫn binh lính, dù sao chiến đấu lực mạnh hơn, nhân số phía trên cũng không chiếm ưu thế. Từ Mậu Công mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Không dựa dẫm tứ tượng vệ dẫn, chẳng lẽ dựa vào những cái kia thái tử vệ dẫn hay sao? Nếu như muốn thật sự là nói như vậy, vậy chúng ta thật là liền phải theo sát phía sau, chạy tới Lương Châu. Úy Chỉ Cung một mặt lo lắng nói. Tứ tượng vệ dẫn chân chính chiến đấu lực cũng không phải là binh lính, mà chính là trong tay bọn họ có vũ khí. Đây mới là tứ tượng vệ dẫn kinh khủng nhất địa phương. Lý Tĩnh mở miệng nói ra. Lý Huynh nói không sai, chúng ta Nam Nha 16 vệ sở phân phối ra các nỗ, tại tứ tượng vệ dẫn bên trong chỉ sợ đều tính không được cái gì. Từ Mậu Công nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ngươi nói cái gì, ra cắt nỏ tại tiểu tử kia trong tay đều tính không được cái gì. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia trong tay có vạn tiễn xuyên tâm hay sao? Trình Giảo Kim mở miệng nói ra. Vạn tiễn xuyên tâm người khác không biết, hắn Trình Giảo Kim là hiểu rất rõ không qua. Năm đó Ngõa Cương Sơn thì là dựa vào lấy vạn tiễn xuyên tâm thủ sơn môn. Chỉ bất quá về sau Trình Giảo Kim nhất thời lỗ mãng, thân thủ đem cái này vạn tiễn xuyên tâm làm hỏng. Bởi vì chuyện này còn bị Từ Mậu Công tốt một trận cửa trách. Trình Giảo Kim cảm thấy mình chẳng qua là một câu nói đùa, lại không nghĩ tới Từ Mậu Công vậy mà nhẹ gật đầu. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim liều mạng lắc đầu, ngươi nói tiểu tử kia trong tay có vạn tiễn xuyên tâm, đánh chết ta Trình Giảo Kim cũng không tin. Vật kia bao lớn người ta đều biết. Ai nói trong tay hắn phải có vạn tiễn xuyên tâm rồi? Không thành chỉ có vạn tiễn xuyên tâm mới là công phạt chi khí. Chẳng lẽ liền không thể làm điểm khác đi ra? Mà lại ngươi không nên quên, thái tử điện hạ Đông Cung những cái kia thợ khéo. Đều bọn họ tại, liền xem như đem vạn tiễn xuyên tâm biến thành thủ nỏ kích cỡ tương đương, cũng chưa hẳn là làm không được. Từ Mậu Công nhìn lấy Trình Giảo Kim nói ra. Tiểu tử kia thủ hạ thế nhưng là không thiếu năng nhân dị sĩ. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu rồi nói ra. Ngay lúc này, đột nhiên có binh lính đến báo cáo, các vị quốc công tướng quân, cửa doanh từ bên ngoài đến một nữ tử, nói muốn tìm nguyên soái. Nghe được có nữ nhân tới, Lý Tĩnh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Sau đó mở miệng đối với người tới hỏi. Có thể từng hướng nàng hỏi thăm thân phận. Nàng cưới chính là lão hổ, các huynh đệ cũng không dám tiến lên hỏi thăm nha. Người tới không khỏi một mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, Trình Giảo Kim, hẳn là ngươi khuê nữ tới. Cái này mới tách ra mấy ngày a, liền muốn chính mình tướng công đuổi tới quân doanh tới. Úy Chỉ Cung cười lớn nói. Có thể cưới lão hổ tới, chỉ sợ ngoại trừ Trình Sử Hoàn vẫn thật là không có người thứ hai. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay người hướng viên môn bên ngoài mà đi, thế nhưng là làm hắn đi vào viên ngoài cửa thời điểm, phát hiện người tới cũng không phải là của mình khuê nữ Trình Sử Hoàn. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim mừng thầm trong lòng, đồng thời mở miệng đối nữ tử kia nói ra, ngươi là người phương nào, vì sao muốn tìm ta nhà đại nguyên soái? Tiểu nữ tử phụng sư mệnh xuống núi, cắt đến hai quân trước trận tương trợ thái tử điện hạ. Nữ tử kia mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, cái kia không biết sư phụ ngươi lại là người phương nào? Trình Giảo Kim mở miệng hỏi. Chẳng lẽ lại đường quân đại doanh, cứ như vậy đãi khách? Nhìn đến Trình Giảo Kim líu lo không ngừng hỏi, nữ tử kia một mặt không vui nói ra. Mà lúc này Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công bọn người, cũng đi tới viên môn bên ngoài. Cũng tương tự nhìn đến đối phương cũng không phải là Trình Sử Hoàn, bất qua dưới hông xác thực cũng cưới một cái điếu tình bạch ngạch hổ. Sau đó Từ Mậu Công liền tiến lên mở miệng nói ra, cũng không phải là ta đường quân chậm trễ đại khách nhân, mà chính là cái này quân doanh trọng mà không thể tự ý nhập, còn mời vị tiểu thư này nói rõ thân phận. Bản cô nương gọi Đồ Lô, gia sư Ly Sơn lắm mẫu, nghe nói thổ phiên cùng Tây Lương phong cách đại đường biên cảnh. Đặc phái bản cô nương đến đây đường quân đại doanh, trợ thái tử điện hạ một chút sức lực. Ha ha ha, bây giờ ta đường doanh binh nhiều tướng mạnh, cần gì phải dùng ngươi một cái nữ hoa hoa. Ngươi còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Úy Chỉ Cung cười lớn nói. Úy Chỉ Cung, để nữ tử kia không khỏi sắc mặt biến đến âm lãnh. Chỉ thấy nữ tử kia đưa tay hướng ra phía ngoài hất lên. Liền có một vật chiếu và Úy Chỉ Cung đánh tới. Úy Chỉ Cung cảm thấy một trận ác gió đập vào mặt, theo bản năng hướng bên cạnh chợt lách người. Ban đầu cái kia tránh thoát nữ tử kia nhất kích. Thế nhưng là để Úy Chỉ Cung không có nghĩ tới là, cái kia như chính mình bay tới hắc ảnh, vậy mà theo chính mình tránh né phương hướng ngoặt vào một cái. Sau đó trực tiếp đánh vào Ý Chỉ Cung ngoài miệng, liền bờ môi đều bị đánh sưng phồng lên. Kém một chút không có đem hai cái răng cửa cũng cho đánh rớt. Chương 275, nguyên lai là Đổ Lô công chúa. Đại đường đệ nhất hố cha hoàng tử chính văn quyển chương 275, nguyên lai là Đổ Lô công chúa. Ý Chỉ Cung cái gì thời điểm nhận qua dạng này sỉ nhục, trực tiếp thân thủ theo trên thân gỡ xuống hắn roi thép, liền hướng về kia gọi Đổ Lô nữ tử giết tới. Thế nhưng là không đợi Ý Chỉ Cung đi vào Đổ Lô bên người, chỉ nghe thấy Đổ Lô dưới hông mánh hổ một tiếng hổ gầm. Bị hù Ý Chỉ Cung hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Lúc này Lý Tĩnh đi mở miệng nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, Đổ Tính chính là Đông Đột Quyết họ tên. Không biết ngươi tại Đồ Phong là quan hệ như thế nào? Đồ Phong chính là bản cô nương phụ thân, chẳng lẽ lại vị tướng quân này nhận ra gia phụ? Đồ Lô mở miệng đối Lý Tĩnh hỏi. Nguyên lai là Đông Đột Quyết khả hãn con gái nuôi, đại danh đỉnh đỉnh Đồ Lô công chúa. Tại hạ Lý Tĩnh thất lễ. Đồ Lô mở miệng đối Đồ Lô nói ra. Nguyên lai là vệ quốc công, gia phụ đã từng cùng bản cô nương nhắc qua. Hơn nữa còn nói nếu là không có vệ quốc công, chỉ sợ Đông Đột Quyết đem sinh linh đồ thán. Chẳng qua hiện nay Đông Đột Quyết đã quy về đại đường, như vậy bản cô nương cũng là đại đường con dân. Cũng không dám lấy công chúa tự cho mình là. Hồ Lô công chúa rất cung kính đối Lý Tĩnh nói ra. Năm đó Đông Đột Quyết cũng là thua ở Lý Tĩnh trong tay, cho nên Lý Tĩnh đối Đông Đột Quyết một số trọng thần, vẫn là biết một số. Mà lại năm đó muốn không phải Đồ Phong, đánh bại Đông Đột Quyết cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Cho nên Lý Tĩnh cùng Đồ Phong còn tính là có mấy phần giao tình. Tự nhiên cũng biết hắn có một đứa con gái gọi là Đồ Lô, bị Đông Đột Quyết khả hãn thu làm nghĩa nữ. Ban danh Đồ Lô công chúa. Nghe nói cái này Đồ Lô công chúa một mực cùng một vị thế ngoại cao nhân học nghệ, không nghĩ tới hôm nay sẽ đến đường quân đại doanh. Đây quả thật là có một chút để Lý Tĩnh cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó Lý Tĩnh liền mở miệng đối Đồ Lô công chúa nói ra, liền xem như hoàng thượng biết ngươi tồn tại, phong ngươi làm công chúa chỉ sợ cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên Đồ Lô công chúa cũng liền không cần phải khách khí. Lý Tĩnh sau khi nói xong, liền đối với Đồ Lô công chúa làm một cái thủ hiệu mời. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung rất là bất mãn. Chỉ nghe Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Tĩnh nói ra, ta cũng mặc kệ hắn là cái gì công chúa hay không công chúa, hôm nay đánh đại lao hắc, liền không thể tùy tiện bỏ qua cho nàng. Sau khi nói xong liền cùng Ý Chỉ Cung phân tả hữu, hướng Đồ Lô công chúa giết tới. Hai người này đều coi là đại đường tuyệt thế manh tướng. Có thể cùng bọn hắn đơn đả độc đấu đều không có mấy người, huống chi là hai người đồng thời xuất thủ. Cái này không khỏi để Lý Tĩnh có một tia lo lắng, sợ hai người này xuất thủ quá nặng, đả thương Đổ Lô công chúa. Sau đó liền muốn mở miệng ngăn cản, tuy nhiên lại bị một bên Từ Mậu Công cho ngăn trở. Chỉ nghe Từ Mậu Công thấp giọng đối Lý Tĩnh nói ra, để hai người bọn họ thử một chút tiểu nha đầu này cũng tốt. Người ta phụng sư mệnh đến đây trợ chúng ta, nếu như bị hai người này bị đả thương. Chúng ta chẳng phải là uổng phí người ta một phen ý đẹp. Lý Tĩnh một mặt lo lắng đối Từ Mậu Công nói ra. Ta cảm thấy lây chưa hẳn, thậm chí ta còn có chút vì Trình Giảo Kim cùng Kính Đức lo lắng. Từ Mậu Công cười đối Lý Tĩnh nói ra. Mà lúc này Lý Tĩnh cũng phát hiện Đồ Lô công chúa ngồi tại mánh hổ phía trên, không có chút nào một chút khiếp đảm chi sắc. Ngược lại còn trên mặt khinh thường. Mà lúc này Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung đã giết tới gần. Phân tả hữu các sáng binh khí, hướng về Đồ Lô công chúa công tới. Mà vừa lúc này, mọi người chỉ thấy Đồ Lô công chúa trong tay hàn quang lóe lên, hai ngọn phi đao liền từ Đồ Lô công chúa trong tay bắn ra. Mà lại hai ngọn phi đao vậy mà bắn thẳng đến hai người mi tâm. Thậm chí có thể nói, hai người bây giờ đã là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Đồ Lô công chúa phi đao liền muốn thủ hai người tánh mạng, cái này có thể đem Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công dọa sợ. Chỉ nghe hai người đồng thời mở miệng hô to, công chúa thủ hạ lưu tình, không cần thiết đả thương hai vị huynh đệ. Lúc này Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung cũng đã sợ đến vong hồn bên ngoài bước lên. Thậm chí đã thấy câu hồn sứ giả hướng bọn họ mỉm cười. Mà lúc này một màn để bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình phát sinh. Hai ngọn phi đao vậy mà ở trước mặt bọn họ ngừng lại. Không tệ, cũng là ngừng lại. Mà lại còn đang không ngừng run rẩy, đồng thời phát ra trận trận phong minh thanh âm. Trình Giảo Kim nhìn mình chằm chằm trước mặt lơ lửng giữa không trung phi đao, theo bản năng đem đầu hướng bên cạnh một bên, hy vọng có thể tránh thoát phi đao công kích. Thế nhưng là để Trình Giảo Kim không có nghĩ tới sự tình, phi đao vậy mà đi theo Trình Giảo Kim động tác mà di động. Mục tiêu vẫn là Trình Giảo Kim mi tâm. Cái này có thể đem Trình Giảo Kim dọa sợ, liền nghe Trình Giảo Kim lôi kéo giọng la lớn, nhìn dung mạo ngươi như hoa như ngọc, xuất thủ vì sao như thế độc ác. Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta Trình Giảo Kim mệnh hay sao? Là các ngươi trước đối bản cô nương vô lễ trước đây, muốn không phải xem ở các ngươi là Đường doanh tướng lãnh phân thượng, hôm nay bản cô nương không phải để cho các ngươi chết ngay tại chỗ không thể. Đồ Long công chúa nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Đồng thời hai ngọn phi đao nhanh chóng bay trở về Đồ Long công chúa trong tay. Này mới khiến Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung thở phào một cái. Ngại ngại của ta, ta Trình Giảo Kim ngang dọc chiến trường mấy chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phi đao. Trình Giảo Kim xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Bản cô nương phi đao chi thuật, thì để cho các ngươi khiếp sợ như vậy. Không biết các ngươi đem như thế nào đối mặt thổ phiên cùng Tây Đột Quyết trong quân kỳ nhân dị sĩ. Hồ Lô công chúa một mặt khinh thường nói. Cái này không khỏi để Lý Tĩnh nhướng mày, sau đó liền mở miệng đối Đồ Lô công chúa nói ra, còn mời Đồ Lô công chúa đến đại doanh bên trong tự thoại. Các ngươi nguyên soái kiêu ngạo thật lớn, Viên Môn bên ngoài náo loạn động tĩnh lớn như vậy, hắn thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Đồ Lô công chúa sắc mặt không tốt nói. Đây chính là Đồ Lô công chúa trách oan nhà ta nguyên soái. Nhà ta nguyên soái bây giờ cũng không tại trong đại doanh, mà chính là chỉ huy nhân mã, trước một bước chạy tới Lương Châu thành đi. Cho nên tự nhiên không thể trước tới đón tiếp Đồ Lô công chúa, còn mời Đồ Lô công chúa đừng nên trách. Lý Tĩnh mở miệng đối Đồ Lô công chúa nói ra. Cái kia không biết Ý Chỉ Bảo Lâm nhưng tại trong doanh. Đồ Lô công chúa mở miệng đối Lý Tĩnh hỏi, đồng thời đó có thể thấy được trên mặt của nàng xuất hiện một vệ hồng nhuận phân phớt. Ý Chỉ Bảo Lâm chính là nguyên soái tứ tượng vệ dẫn, Chu Tước vệ dẫn chủ tướng, tự nhiên muốn đi theo nguyên soái bên người. Có điều hắn cha Ý Chỉ Cung lại ở chỗ này. Lý Tĩnh dùng ngón tay chỉ một bên Ý Chỉ Cung, đối Đồ Lô công chúa nói ra. Muốn gặp hai người bọn họ có cái gì khó, hiện tại bọn hắn đi chưa tới một canh giờ. Nếu như ngươi bây giờ đuổi theo đoán chừng còn đuổi được bọn họ. Trình Giảo Kim mở miệng đối Đồ Lô công chúa nói ra. Lúc này Đồ Lô công chúa sắc mặt biến đến hết sức khó xử. Dùng khỏe mắt quét nhìn một chút Ý Chỉ Cung về sau, liền hướng Lý Tĩnh cáo từ hướng Lương Châu mà đi. Nhìn lấy Đồ Lô công chúa bóng lưng, Trình Giảo Kim cười đối Ý Chỉ Cung nói ra, đại lao hắc, ngươi hôm nay cái này thua thiệt xem như ăn không. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn thật sự có tài, cũng không biết nàng tìm nhi tử ta làm gì. Ý Chỉ Cung nuốt nuốt bờ môi của mình mở miệng nói ra. Vừa mới ta nhìn Đồ Lô công chúa, nhấc lên đi Ý Chỉ Bảo Lâm thời điểm, trên mặt vẻ thẹn thùng. Mà lại biết được ngươi là Ý Chỉ Bảo Lâm láo cha lúc, trên mặt còn lộ ra vẻ lúng túng. Nếu như ta không có đoán sai, con trai ngươi nhân duyên cần phải tới. Từ Mậu Công đối Ý Chỉ Cung nói ra. Chương 276, đến Lương Châu Thành. Lỗ mũi châu lão đạo ngươi sẽ không nhìn lầm a. Muốn là nói như vậy, thật là thì ra chê cười. Trình Giảo Kim một mặt cười xấu xa đối Từ Mậu Công hỏi. Đúng nha, còn không sao cả đâu, lão công cha thiếu chút nữa không có bị người ta đem răng đánh rụng. Cái này muốn là truyền đi, kính nước mặt chỉ sợ thật sự không có địa phương thả đi. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì, nếu như nha đầu này thành ta Ý Chỉ kính đức con dâu, ta cao hứng còn không kịp đây. Ý Chỉ Cung cười lớn nói. Thật sự là quá lô mãng, cũng không có hỏi đối phương là ai thì xuất thủ. Cái này tốt, đem Ý Chỉ Bảo Lâm cha hàn đánh. Ngồi tại điếu tình bạch ngạch hổ phía trên Đồ Lô công chúa, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên lai cái này Đồ Lô công chúa là phụng sư mệnh xuống núi, mà lại sư phụ nàng Ly Sơn lão mẫu còn cố ý đã thông báo. Nàng lần xuống núi này sẽ có một đoạn nhân duyên. Mà người này không là người khác, chính là Ý Chỉ Cung nhi tử Ý Chỉ Bảo Lâm. Về phần tại sao Ly Sơn lão mẫu sẽ cảm thấy Đồ Lô công chúa cùng Ý Chỉ Bảo Lâm có nhân duyên, cái kia thì không có ai biết. Không có La Thông, cũng không thể để Đồ Lô công chúa độc thân đi. Cho nên các vị không thích chớ phun. Như là đã thành sự thực, lại nghĩ cũng không có tác dụng gì. Sau đó Đồ Lô công chúa hai chân một chút dưới hông điếu tình bạch ngạch hổ, liền hướng về Lương Châu thành phương hướng mà đi. Nguyên soái, phía trước 50 dặm cũng là Lương Châu thành. Theo thám mã hồi báo, Lương Châu ngoài thành lúc này chính tại đại chiến, chắc hẳn là thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân đến. Tân Hoài Đạo đi vào Lý Thừa Càn trước mặt nói ra. Hy vọng bọn họ có thể chịu được, hạ lệnh toàn quân hành quân gấp, phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lương Châu. Lý Thừa Càn một mặt ngưng trọng biểu lộ nói ra. Lập tức hai chân một chút dưới hông ngộng giao long, liền hướng về Lương Châu thành phương hướng mà đi. Tân Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, chỉ huy Thanh Long cùng Chu Tức vệ dẫn theo sát Lý Thừa Càn mà đi. Cái kia 20.000 thái tử vệ dẫn, thì giao cho Đô Hà cùng Lý Đức Kiện các chư vị tiểu quốc công phụ trách. Dù sao bọn họ cũng không có tứ tượng vệ dẫn như vậy tốt đẹp chiến mã. 50 dặm lộ trình đối với bộ binh mà nói, ít nhất phải đi hơn nửa ngày. Nhưng đối với Lý Thừa Càn dưới trướng tứ tượng vệ dẫn mà nói, chẳng qua là hơn một canh giờ mà thôi lộ trình. Làm Lý Thừa Càn đi vào Lương Châu thành cửa đông bên ngoài thời điểm. Phát hiện cửa đông đóng chặt, trên tường thành binh sĩ nguyên một đám như Lâm Đại Địch dương cung bạc kiếm. Tần Hoài Đạo thôi động chiến mã đi vào sông hộ thành bên ngoài, đối với theo trên tường thủ quân la lớn, đuổi nhanh mở cửa thành ra, nguyên soái mang viện quân tới. Trên tường thành binh sĩ nghe nói là Lý Thừa Càn mang viện quân tới, không khỏi vạn phần cao hứng. Vừa muốn mở cửa thành ra nhưng lại dừng lại. Đồng thời mở miệng đối Tần Hoài Đạo nói ra, còn mời nguyên soái hơi đợi một lát, mặt tướng cái này đi mời đô đốc trước tới đón tiếp đại nguyên soái. Sau khi nói xong, liền quay người chạy xuống thành tường. Tuy nhiên Lý Thừa Càn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bất quá cái này lại không có để Lý Thừa Càn cảm thấy sinh khí. Ngược lại còn hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ bằng một câu, thủ quân thì mở cửa thành ra. Cái này Lương Châu đô đốc tuyệt đối cũng là một cái giá áo túi cơm. Dù sao nếu như địch quân giả trang viện quân, thành cửa vừa mở ra Lương Châu thành chỉ sợ cũng thì giữ không được. Không bao lâu Lương Châu thành cầu treo liền từ từ để xuống, cửa đông cũng theo đó mở ra. Một đội nhân mã theo Lương Châu nội thành vọt ra. Tới không là người khác, chính 4.000 Lương Châu đô đốc Triệu Lượng. Triệu Lượng đi vào Lý Thừa Càn trước mặt về sau, liền tung người xuống ngựa đối Lý Thừa Càn thi lễ nói ra, mặt tướng Lương Châu đô đốc Triệu Lượng, nên đón nguyên soái tới chậm còn mời nguyên soái thứ tội. Ngươi căn cứ cái gì xác định bản soái cũng là viện quân, mà không phải địch quân giả trang? Lý Thừa Càn nhìn lấy Lương Châu đô đốc hỏi. Liền một tên binh lính đều biết muốn xác nhận thân phận, mà cái này Lương Châu đô đốc vậy mà trực tiếp mở cửa thành ra. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn có một chút không hài lòng lắm. Nguyên soái ngươi nhìn, mặt tướng sau lưng cái này là người phương nào? Từ hắn phân biệt nguyên soái, mặt tướng lại như thế nào có thể không nhận ra đâu? Lương Châu đô đốc chỉ người bên cạnh, đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn dương mắt xem xét, vẫn thật là nhận ra người này là ai. Hắn chính là Phạm Dương Lô gia trưởng Tôn Lô Khắc. Nguyên lai xuất chinh lần này, Lý Thừa Càn chẳng những mang tới tứ tượng vệ dẫn, còn đem Hầu Quốc Bân cùng Lô Khắc cũng cùng một chỗ mang tới. Cho nên bọn họ đi theo Tiết Nhân Quý đã sớm tới Lương Châu Thành, làm nghe nói Lý Thừa Càn tới thời điểm. Vì phân biệt Lý Thừa Càn thân phận, Tiết Nhân Quý liền để Lô Khắc đi theo Lương Châu Đô Đốc Triệu Lượng cùng đi. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lương Châu Đô Đốc Triệu Lượng hỏi, bản soái quan tiên phong bây giờ người ở chỗ nào? Khởi bẩm nguyên soái, hai vị quan tiên phong ngay tại Tây Thành bên ngoài cùng thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân đối chiến. Cho nên không rảnh phân thân trước tới đón tiếp nguyên soái. Lương Châu Đô Đốc Triệu Lượng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Đã như vậy, vậy liền mang bản soái đến hai quân trước trận nhìn xem. Bản soái ngược lại muốn biết bọn họ đến cùng là một đám dạng gì hổ lang chi sư, lại có thể liền hạ ta đại đường đếm tòa thành trì. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Sau đó Lương Châu Đô Đốc Triệu Lượng liền phía trước dẫn đường. Mang theo Lý Thừa Càn cùng sau Lương Thanh Long cùng Chu Tức Vệ dẫn đi ngang qua Lương Châu Thành, hướng Lương Châu Thành Tây Môn mà đến. Làm Lý Thừa Càn đi vào Lương Châu Thành Tây ngoài cửa thời điểm. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý tay cầm phương thiên hỏa kích, đang cùng một tên địch tướng kịch chiến. Mà Triệu Đình Hiên lúc này cũng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên chiến trường, đồng thời trong tay còn trong bóng tối dẫn theo một thanh tên nỏ. Đoán chừng là sợ Tiết Nhân Quý có cái gì thất lạc. Hết sức chăm chú thậm chí ngay cả Lý Thừa Càn tới cũng không có phát hiện. Mà Lý Thừa Càn cũng không có đã quấy rầy Triệu Đình Hiên. Mà chính là mở miệng đối Triệu Lượng hỏi. Thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân đến Lương Châu Thành bao lâu? Nguyên soái, khuya ngày hôm trước đến. Vừa tốt bắt kịp hai vị quan tiên phong đến Lương Châu Thành, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Lượng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái này địch tướng có thể cùng Tiết Nhân Quý đánh cái lực lượng ngang nhau, xem ra cũng không phải là hạ người bình thường. Lý Thừa Càn sau lưng Tần Hoài Đạo mở miệng nói ra. Tần tướng quân nói không sai, cái này viên địch tướng xác thực 10 phần cao minh. Chủ yếu nhất là phía sau hắn còn đeo một cái ưng. Thời khắc mấu chốt sẽ thả ưng đi ra công kích bên ta tướng lánh ánh mắt. Cũng bởi vì con ưng kia, mặt tướng dưới trướng đệ nhất chiến tướng, hôm qua vốn nhờ vì con ưng kia, chết tại trong tay của hắn. Triệu Lượng thở dài một cái rồi nói ra. Cái này viên địch tướng sau lưng lại có một cái ưng, không biết cái này địch tướng họ tên người nào. Cái này khiến Lý Thừa Càn không khỏi hứng thú, gấp vội mở miệng đối Triệu Lượng hỏi. Đồng thời Lý Thừa Càn cũng minh bạch Triệu Đình Hiên tại sao lại khẩn trương như vậy, trong tay lại còn cầm lấy một thanh tên nỏ. Nguyên lai là lo lắng địch tướng thả ưng đánh lén Tiết Nhân Quý. Cái này viên địch tướng gọi Khắc Lỗ Hồn, nghe nói là Tây Đột Quyết một viên manh tướng. Ngọc Môn quan chủ tướng Trương Đạo, cũng là chết ở trong tay của hắn. Triệu Lượng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm nói, xem ra ta vẫn là xem thường Tây Đột Quyết cùng thổ phiên liên quân. Chương 277, Đại chiến hai nước liên quân. Lúc này trên chiến trường Tiết Nhân Quý rõ ràng đã chiếm ưu thế. Trong tay phương thiên hỏa kích, đem Khắc Lỗ Hồn trong tay đại đao, áp nhất cũng không ngẩng lên được. Mắt thấy Tiết Nhân Quý liền muốn thắng trận này, mà khác lỗ hồn lại thừa cơ mở ra sau lưng chiếc lồng. Một cái hùng ưng phóng lên tận trời. Cái này hùng ưng ở trên bầu trời đi một vòng, liền hướng về Tiết Nhân Quý hai mắt vụ tới. Cái này khiến Tiết Nhân Quý chỉ có thể dùng trong tay Phương Thiên Họa kích đi đánh trên trời hùng ưng. Lại cho khắc lỗ hồn chế tạo cơ hội tuyệt hảo. Chỉ thấy khắc lỗ hồn đem đại đao trong tay, ngang bên trong hướng về Tiết Nhân Quý quét tới. Lúc này Tiết Nhân Quý nếu tới làm khắc lỗ hồn đại đao, cái kia thế tất sẽ bị trên trời hùng ưng công kích. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan thời khắc, Triệu Đình Hiên trong tay tên nỏ bắn ra, trực tiếp hướng về kia chỉ hùng ưng bắn tới. Chỉ tiếc cái kia hùng ưng vậy mà mười phần linh hoạt, trên không trung đem thân thể một bên, liền tránh thoát Triệu Đình Hiên cái này một nỏ tiễn. Thế nhưng là Triệu Đình Hiên trong tay tên nỏ, có thể cũng không phải là phổ thông một phát nỏ, mà chính là đi qua tướng Lý Vấn Thiên đã sửa chữa lại liên phát nỏ. Cho nên Triệu Đình Hiên không chút do dự liên tục bóc cò. Chỉ tiếc liên tiếp mấy cái tên nỏ, đều bị hùng ưng dễ như trở bàn tay tránh thoát. Cái này khiến Triệu Đình Hiên giận tí mặt, chỉ thấy Triệu Đình Hiên lấy tay tại liên nô phía trên giật giật cơ quan. Lần nữa bóp lấy cò súng. Lần này lại có 3 cái tên nỏ đồng thời bay ra, thành xếp theo hình tam giác hướng về hùng ưng bắn tới. Trên trời hùng ưng liền xem như dù thông minh, cũng vô pháp che giấu nó là ác điều hiện thực này. Một mũi tên nó ngược lại là có thể ứng phó tự nhiên, thế nhưng là 3 chi lại không được. Ngay tại hùng ưng tránh thoát đệ nhất cùng thứ 2 mũi tên về sau, thứ 3 mũi tên trực tiếp xuất tại bộ ngực của nó phía trên. Nhìn lấy chính mình ngôi dưỡng hùng ưng từ trên trời rớt xuống, dạng này khắc lỗ hồn không khỏi lửa giận ngút trời. Có thể là cứ như vậy, lại làm cho khắc lỗ hồn công kích tốc độ biến đến chậm chạp. Tiết Nhân Quý bắt lấy cơ hội này, dùng trong tay Phương Thiên Họa kích, trực tiếp đem khắc lỗ hồn đại đao dập đầu ra ngoài. Đồng thời tay trái tại yên ngựa trên cầu nhẹ nhàng gõ một cái, chỉ thấy theo yên ngựa cầu hai bên, bay thẳng bắn ra 6 mũi tên. Mà lại ngay tại Tiết Nhân Quý sao động yên ngựa đồng thời, Bạch Long Câu vậy mà đem đầu của mình giấu ở giữa hai chân. Không có chút nào bị tên nỏ làm bị thương. Bất quá khắc lỗ hồn liền không có may mắn như thế, một mũi tên bắn chết hắn chiến mã, thứ 2 mũi tên bắn trúng trước ngực hắn hộ tâm kính. Thật dày hộ tâm kính vậy mà trực tiếp bị tên nỏ đánh ra một cái lõm. Tuy nhiên cũng không có muốn khắc lỗ hồn mệnh, lại làm cho hắn bị nội thương miệng phun máu tươi. Mà lúc này thứ 3 mũi tên cũng bay vụt mà đến, cái này đã để khắc lỗ hồn muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Cứ thế mà bị tên nỏ xuyên qua cổ họng. Mà Tiết Nhân Quý lần nữa đem Phương Thiên Họa kích giơ lên, hướng về khắc lỗ hồn thi thể trực tiếp bổ xuống. Là thoáng một cái liền để khắc lỗ hồn đầu một nơi thân một nẻo. Tiết Nhân Quý dùng trong tay Phương Thiên Họa kích gánh lấy khắc lỗ hồn đầu lâu, mở miệng đối hai nước liên quân la lớn, còn có cái nào không sợ chết, đến cùng bản tướng quân đại chiến 300 hiệp. Mà vừa lúc này, hai nước liên quân trong đại doanh lại lao ra một cái người. Chỉ bất quá người này dưới hông cũng không tọa kỵ, trong tay dẫn theo một gói thuốc lá truy, đầy mặt sát cơ sẽ hướng về Tiết Nhân Quý vọt tới. Mà lại một bên chạy vừa mở miệng đối Tiết Nhân Quý nói ra, đáng giận Đường Triều Man tử, hôm nay ta khắc lỗ luân muốn chặt đầu của ngươi, vì ta đại ca báo thù rửa hận. Đừng nhìn cái này khắc lỗ luân ngồi xuống không có tọa kỵ, nhưng là tốc độ của hắn có thể cũng không chậm. Hắn hai lần liền đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt, mà lại trực tiếp dùng trong tay khói lửa côn, chiếu vào Tiết Nhân Quý Bạch Long Câu nói chân trước quét tới. Nếu như cái này bị hắn đánh trúng, Bạch Long Câu xem như triệt để phế đi. Thế nhưng là lúc này khắc lỗ luân một người lại tại Tiết Nhân Quý công kích góc chết phía trên, liền xem như Tiết Nhân Quý trong lòng bàn tay Phương Thiên Họa kích thiên hạ vô địch, hiện tại cũng bắt người ta không có chút nào biện pháp. Ở thời điểm này, đột nhiên có hai bóng người lao đến, đồng thời dùng trong tay liếu diệp đao, chặn khắc lỗ luân tể mỹ côn. Cái này không khỏi cho Tiết Nhân Quý chế tạo cơ hội, Tiết Nhân Quý không nói hai lời hai tay kéo một phát dây cương, liền hướng về bản đội phương hướng mà đi. Đồng thời một bên chạy một vừa mở miệng nói, Minh Vũ cùng Minh Quá, nhất định muốn cẩn thận hắn có âm chiêu. Tiết đại ca cứ việc yên tâm, chờ một chút hai anh em chúng ta lấy đầu của hắn, để huynh đệ bọn họ tại trên hoàng tuyển lộ cũng có người bạn. Lão đại Minh Vũ vừa hướng Tiết Nhân Quý nói ra, một bên trong tay liễu cũng không ngừng thua tay. Lần này có thể đem hai nước liên quân đại nguyên soái Cưu Ma Vạn Vòng dọa sợ. Sau đó đối bên cạnh mình Kỷ Nguyên võ tướng khoát tay áo. Bây giờ đại nguyên soái Cưu Ma Vạn Vòng đã hạ lệnh, những cái kia võ tướng tự nhiên không dám thất lễ, liền rối rít hướng lương quân kiếm tiền vào tới. Mà Lý Thừa Càn lại vừa cười vừa nói, các ngươi nghe cho kỹ, bản soái hôm nay mới tới Lương Châu thành, tự nhiên muốn thu được một cái tặng thưởng mới đúng. Cho nên bản soái quyết định ngày mai dùng những thứ này địch tướng thủ cấp, lễ tế ta đại đường chiến tử huynh đệ. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Lúc này Tân Hoài Ngọc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Bây giờ nhận được Lý Thừa Càn mệnh lệnh, nguyên một đám tự nhiên là cao hứng không thôi. Đừng nhìn hai cái này tiểu quốc công bình lúc sống an nhàn sung sướng, nhưng là thủ hạ công phu cũng không cho không. Trong lúc nhất thời áp địch tướng vậy mà không cách nào thở dốc, cùng lúc đó tên dở hơi nhị huynh đệ cũng đã chiếm thượng phong. Đến mức Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên càng đem đối thủ chạm ở dưới ngựa, đồng thời đến đây chống đỡ Úy Trì Bảo Lâm cùng Tần Hoài Đạo. Cái này có thể đem hai nước liên quân đại nguyên soái Cưu Cao chọc trời luôn dọa sợ. Chỉ thấy hắn đối binh lính sau lưng la lớn, lập tức bây giờ thu binh. Chỉ tiếc đã không kịp, hắn phái đi ra tứ nguyên chiến tướng đã có ba người bị chiến ở dưới ngựa. Duy nhất còn lại cái kia đã là nỏ mạnh hết đà. Duy chỉ có cái kia Khắc Lô Luân lấy một địch hai, còn đánh A một cái kia lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là bây giờ đối phương đã bây giờ thu binh. Cho nên Khắc Lô Luân chỉ có thể nhảy ra chiến quyền. Trong tay Tề Mi Côn chỉ tên dở hơi nhi huynh đệ nói ra, nhà ta nguyên soái bây giờ thu binh, chúng ta ngày mai tái chiến. Sau khi nói xong liền dẫn theo chính mình Tề Mi Côn hướng vốn mà đi. Có lúc còn không có quên đem Khắc Lỗ Hồn thi thể cũng mang theo trở về. Nguyên bản mọi người cảm thấy hôm nay một trận chiến này, đến đây cần phải tổn thất vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà từ đối phương trong đại doanh lại lao ra một cái lao đạo. Chỉ thấy lao đạo này đem dưới hông cưới một cái hoa ban báo, trong tay dẫn theo một đầu chiến tranh lang nha đồng. Sau lưng còn đeo một cái hồ lô lớn. Lao đạo này đi vào hai quân trước trận về sau, liền mở miệng nói ra, vừa mới cái kêu kêu cái gì Tiết Nhân Quý, có thể hay không có can đảm đạo ra nhất chiến. Không đợi Tiết Nhân Quý ứng chiến, Úy Trì Bảo Lâm cầm trong tay trượng tám xà lông lắc một cái. Trực tiếp nên đón lao đạo kia giết tới. Đồng thời một bên thôi động chiến mã, một bên la lớn, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hôm nay để cho ta Úy Trì Bảo Lâm thủ ngươi hướng lên đầu người. Mà vừa lúc này, Đồ Lâu công chúa cơi điếu tình Bạch Ngạch Hổ, cũng đi tới hai quân trước trận. Đồng thời cũng nghe đến Úy Trì Bảo Lâm báo ra danh hào của mình. Chương 278, Đồ Lâu công chúa trận đầu. Nguyên lai hắn cũng là Úy Trì Bảo Lâm, may ra dài đến không giống cha hắn khó coi như vậy. Ngồi tại điếu tình Bạch Ngạch Hổ phía trên Đồ Lâu, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mà lúc này Úy Trì Bảo Lâm cùng cái kia cưới hoa ban báo đạo nhân, đã đánh vào một chỗ. Mà lại đó có thể thấy được Úy Trì Bảo Lâm đã vững vàng chiếm thượng phong. Trượng bát xà mâu trong tay hắn múa đó là hổ hổ sinh phong. Ép đạo nhân kia trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, muốn không phải ỷ vào trong tay hắn chiến tranh lang nha bổng trầm trọng, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã thua trận. Cái này không khỏi để vì Úy Trì Bảo Lâm xem địch tài liệu trận mọi người mặt lộ nụ cười. Thế nhưng là Lý Thừa Càn lại là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên soái, tuyệt đối sẽ không ra 50 chiêu, Úy Trì Bảo Lâm yến hội chọn lấy tên đạo nhân kia. Thế nhưng là mặt tướng lại cảm thấy nguyên soái giống như 10 phần lo lắng. Thiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Trên chiến trường có 3 loại người không thể đánh giá thấp. Loại thứ nhất là nữ nhân, phàm là dám trên chiến trường nữ nhân, đa số đều có chính mình tất sắc kỹ. Nếu như ngươi đánh giá thấp hắn liền gặp nhiều thua thiệt. Loại thứ hai cũng là già trẻ, vô luận là lao nhân ra còn là tiểu hải tử, muốn là không có điểm đặc thù bản lĩnh, cũng không dám đến hai quân trước trận chịu chết. Lớn nhất loại sau là nguy hiểm nhất. Cái kia chính là người xuất gia. Vô luận là tăng là nói, đại đa số đều có bảng môn tà đạo. Cho nên hiện tại bản soái là lo lắng, chờ một chút đạo nhân kia dùng bảng môn tà đạo, thương tổn Úy Trì Bảo Lâm. Lý Thừa Càn nhìn chăm chú chiến trường đối Tiết Nhân Quý nói ra. Tiết Nhân Quý nghe qua về sau cũng không khỏi đến vì Úy Trì Bảo Lâm lau một vệt mồ hôi, bởi vì hắn biết Lý Thừa Càn nói không sai. Từ xưa đến nay thua ở ba loại người này trong tay, có thể tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mà lại đại đa số đều là đã đi là không thể trở về. Mà vừa lúc này, Úy Trì Bảo Lâm trong tay trượng bát xà mâu, đối với tên đạo nhân kia trước ngực đâm tới. Chủ yếu nhất là tên đạo nhân kia bây giờ đã không cách nào tránh né. Bình thường mà nói, cái này đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ngay lúc này, đạo nhân kia dưới hông hoa giống như báo vậy mà phát ra một tiếng gào thét. Vậy mà để Úy Trì Bảo Lâm dưới hang dưới chiến mã không dám lên trước. Sau cùng Úy Trì Bảo Lâm trượng bát xà mâu. Vậy mà cùng tên đạo nhân kia trước ngực chỉ kém một tấc. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp lại hướng trước đâm ra nửa tấc. Cái này không khỏi để Úy Trì Bảo Lâm giật nảy cả mình, theo bản năng thu hồi trượng bát xà mâu, hai chân một chút dưới háng chiến mã. Chuẩn bị thoát ly tên đạo nhân kia phạm vi công kích. Tuy nhiên Úy Trì Bảo Lâm quyết định 10 phần tỉnh táo, nhưng là vẫn đã chậm một bước. Chỉ thấy tên đạo nhân kia trong tay chiến tranh lang nha đồng, vậy mà phun ra một cô khói đặc. Úy Trì Bảo Lâm tuyệt đối không ngờ rằng trong lúc nhất thời liền bị khói đặc đập vào mặt. Không đợi Úy Trì Bảo Lâm hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó cả người liền ngồi không yên chiến mã, tại trên chiến mã lắc lắc ba cái lung lay ba lắc, liền trực tiếp rơi đổ vào địa. Tên đạo nhân kia trong tay chiến tranh lang nha đồng, trực tiếp chiếu vào Úy Trì Bảo Lâm đầu đập xuống. Nếu như cái này bị đập trúng, ngoại trừ hốc nước toát bên ngoài tuyệt không thứ hai con đường. Thế nhưng là lúc này liền xem như Lý Thừa Càn bọn người, muốn không lên đây nghĩ cách cứu viện Úy Trì Bảo Lâm, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên đã thôi động chiến mã giết đi ra. Liền xem như cứu không được Úy Trì Bảo Lâm, cũng muốn giết cái này yêu đạo vì Úy Trì Bảo Lâm báo thủ. Có thể ngay lúc này, một đạo ngân quang trực tiếp hướng về tên đạo nhân kia bay vụt nhi. Bị hù tên đạo nhân kia vội vàng thu hồi chiến tranh lang nha bổng. Sử dụng chiến tranh lang nha bổng bảo vệ cho yếu hại của mình, miễn cho bị đạo ngân quang kia đánh trúng muốn hại bị thương nặng. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên cũng đã đi tới phụ cận. Hai người phân tả hữu hướng về tên đạo nhân kia giết tới đây, thế nhưng là tên đạo nhân kia vậy mà lần nữa thân thủ vỗ một cái hoa ban báo đầu. Chỉ thấy cái kia hoa giống như báo vậy mà đứng thẳng người lên, đồng thời phát ra từng đợt tiếng thét. Tuy nhiên Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên dưới hông đều là bảo mã lương câu, cũng là trùng quy đều là lập tức. Tại hoa ban báo loại này, manh thu trước mặt vẫn là hết sức sợ hãi. Mà tên đạo nhân kia mượn cơ hội này, trực tiếp hướng bản trận mà đi. Dù sao trong lòng của hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Tiết Nhân Quý hai người bọn họ đánh, không khác nào tự tìm đường chết. Thế nhưng là tên đạo nhân kia vừa mới mang chuyển hoa ban báo, liền bị bách dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn vậy mà xuất hiện một tên nữ tướng, dưới hông vậy mà cưới một cái điếu tình bạch ngạch hổ. Ngươi là người phương nào, chẳng lẽ cũng là Đường quân tướng lãnh? Xem ra Đường quân thật sự là không người nào, liền một tiểu nha đầu đều phái đi ra. Đạo nhân kia dùng trong tay chiến tranh lang nha bổng nhất chỉ đổ lâu công chúa, khinh thường nói. Ngươi vốn là người ở bên ngoài, thì không cần phải quản chuyện hồng trần. Đã ngươi động phàm tâm cái kia cũng không cần lại trở về, bản cô nương thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Đồ lâu công chúa làm tại điếu tình bạch ngạch hổ phía trên, hời hợt nói. Nghỉ muốn phát ngôn bừa bãi, nhìn bản đạo ra như thế nào đưa ngươi bắt giữ, trở về làm rửa chân nha đầu. Sau khi nói xong liền múa động trong tay chiến tranh lang nha đồng, hướng về đồ lâu công chúa giết tới đây. Mà lúc này Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên cũng đuổi theo, thế nhưng là đồ lâu công chúa vậy mà mở miệng đối với hai người hô, hai vị tướng quân chức đem Úy Trì Bảo Lâm mang về, cái này ác đạo giao cho bản cô nương là có thể. Lập tức chỉ thấy đồ lâu công chúa đem một cây thêu hoa thương đầu trong tay, đồng thời trực tiếp nên đón tên đạo nhân kia giết tới. Bây giờ tên đạo nhân kia hận không thể nhất thời có thể thoát thân, cho nên tới thì nhấn xuống cơ quan. Chiến tranh lang nha bổng bên trong lần nữa phun ra một trận khói bụi. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bêu xấu, bản tiểu thư như thế nào thủ đầu của ngươi? Đồ lâu công chúa một mặt khinh thường nói. Đồ lâu công chúa sau khi nói xong tay phải hướng về phía trước hất lên, lại là một đạo hàn quang bay vụt nhi ra. Trực tiếp thông qua khói bụi hướng về tên đạo nhân kia bay vụt nhi tới. Tên đạo nhân kia đã sớm để phòng đồ lâu công chúa phi đao, cho nên trong tay chiến tranh lang nha bổng đã sớm che lại chỗ yếu hại của mình. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới sự tình, muốn nhìn chính mình chiến tranh lang nha bổng đánh trúng vào cái kia ngọn phi đao. Tuy nhiên lại vẫn chưa để hắn trong tưởng tượng như vậy đem phi đao đánh bay. Mà lại thậm chí cảm giác mình chiến tranh lang nha bổng, căn bản chính là đập vào không khí phía trên. Căn bản cũng không có đụng phải phi đao mảy may. Ngay tại đạo nhân kia ngây người một lúc trong nháy mắt, cái kia ngọn phi đao vậy mà theo phía sau của hắn bay tới. Đồng thời trực tiếp xuất vào hắn phần gáy. Đau giết ta. Cái kia đạo nhân trong tay lang nha bổng trực tiếp ném trên mặt đất, dùng hai tay đi mỏ chính mình sau cái cổ cành con. Thế nhưng là đã chậm, tên đạo nhân kia chỉ có thể một mặt không thể tin được theo hoa ban báo phía trên ngã xuống tới. Cả người chết đã không thể chết lại. Lúc này chỉ thấy đồ lâu công chúa đem tay khẽ vây, cái kia ngọn phi đao liền lần nữa bay về tới đồ lâu công chúa trong tay. Đồng thời Úy Trì Bảo Lâm cũng đã tới, đồng thời theo Tiết Nhân Quý trong miệng biết được, cái này trước mặt nữ nhân này cứu mình. Sau đó liền một mặt lòng biết ơn hướng hồ lâu công chúa nói ra, đa tạ cô nương ân cứu mạng, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Tại hạ Đồ Lô, phụng sư mệnh xuống núi tương trợ đại đường nguyên soái. Đồ Lô công chúa mở miệng nói ra. Chương 279, triệt để loạn. Làm Lý Thừa Càn nghe nói điếu tình bạch ngạch hổ phía trên nữ nhân gọi Đồ Lô thời điểm, không khỏi trong lòng sững sờ. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói ra, chẳng lẽ là Đông Đột quyết đến Đồ Lô công chúa, không đúng rồi. Cái kia hẳn là La Thông quét bắc bên trong nhân vật, thế nhưng là bây giờ trên cái thế giới này cũng không có La Thông người này a. Ngay tại Lý Thừa Càn âm thầm phỏng đoán thời điểm, Tiết Nhân Quý đã mang theo Đồ Lâu công chúa, đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái, vừa mới nhờ có vị cô nương này, bằng không Úy Trì Bảo Lâm mệnh, chỉ sợ cũng không có. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, sau đó đối Đồ Lâu công chúa nói ra, đa tạ vị cô nương này trượng nghĩa cứu rút. Không biết có thể nguyện ý cùng bản soái đến Lương Châu nội thành một lần. Thực không dám dâu dếm, ta chính là phụng ân sư Ly Sơn lão mâu chi mệnh, đến hai quân trước trận tương trợ nguyên soái ngài. Đồ Lô công chúa mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Sư phụ ngươi là Ly Sơn Thánh Mẫu. Lần này Lý Thừa Càn càng thêm không bình tĩnh. Ly Sơn Thánh Mẫu là ai, ưa thích tùy đường chỉ sợ không có mấy người không biết. Bất quá giống như đây cũng là một cái nhân vật trong truyền thuyết, vì cái gì đột nhiên cũng sẽ xuất hiện đây. Mà lúc này Đồ Lô công chúa lại nhẹ gật đầu nói ra, không nghĩ tới nguyên soái còn biết gia sư, có điều nàng lão nhân gia có thể không nguyện ý lấy thánh mẫu tự cho mình là. Nếu như bản soái muốn là không có đoán sai, ngươi hẳn là ban đầu đông đột quyết tể tướng Đồ Phong Thiên Kim A. Lý Thừa Càn hướng Đồ Lô công chúa xác nhận mà hỏi. Không nghĩ tới nguyên soái cũng biết ta. Không biết nguyên soái là từ đâu biết được tiểu nữ tử danh tiếng. Đồ Lô công chúa khiếp sợ đối Lý Thừa Càn hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Đồ Lô công chúa, bản soái làm thế nào có thể không biết đây? Gia sư Lý Tĩnh từng tại bản soái trước mặt nhắc tới qua. Nói Đồ Phong có một đứa con gái gọi Đồ Lô, chính là đông đột quyết khả hãn con gái nuôi. Ban danh Đồ Lô công chúa. Chỉ bất quá bị cao nhân mang đi thâm sơn học nghệ đi. Lý Thừa Càn mở miệng đối Đồ Lô công chúa nói ra. Không nghĩ tới nguyên soái lại là vệ quốc công cao đồ. Bất quá ngài thế nhưng là đường đường chính chính Long Chi Long Tôn, ta cái này công chúa chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Đồ Lô công chúa nhẹ gật đầu rồi nói ra. Mà lúc này, Úy Trì Bảo Lâm đã trở về, đồng thời đi tới Đồ Lô công chúa bên người. Hướng Đồ Lô công chúa thi cái lễ rồi nói ra, tại hạ Úy Trì Bảo Lâm, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Ngươi chính là Úy Trì Bảo Lâm, ngươi có phải hay không còn có một cái nhũ danh là làm giới thông? Đồ Lô công chúa mở miệng đối Úy Trì Bảo Lâm hỏi. Không biết vị cô nương này vì sao biết nhũ danh của ta, chỉ sợ cũng liền cha ta hiện tại cũng chưa chắc cái được. Úy Trì Bảo Lâm một mặt khiếp sợ đối Đồ Lô công chúa hỏi. Cái kia không biết ngươi có nhớ rơi thông danh tiếng, là người phương nào vì ngươi nổi lên? Đồ Lô công chúa mở miệng đối Úy Trì Bảo Lâm hỏi. Nghe mẫu thân nói, là ta lúc mới sinh ra một vị lão đạo nói thủ. Còn vị kia lão đạo là ai, mẫu thân cũng không nói với ta qua. Úy Trì Bảo Lâm mở miệng nói ra. Nghe được Úy Trì Bảo Lâm trả lời, rơi thông công chúa sắc mặt không khỏi có một ít thẹn thùng. Cái này có thể đem Lý Thừa Càn cho bị hôn mê rồi. Một bên nhìn lấy hai người, một bên ở trong lòng âm thầm nói ra, La Thông, rơi thông đây đều là cái nào cùng cái nào con a. Ngay tại Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm nói thầm thời điểm, Từ Lương cười đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện. Không bằng chúng ta vào thành lại nói cũ không mượn. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, từ đâu tới ôn chuyện. Ta nói Từ Lương ngươi có phải hay không dùng từ không làm nha? Triệu Đình Hiên mở miệng đối Từ Lương hỏi. Tuy nhiên là lần đầu tiên quen biết, chỉ sợ lại tháng qua trăm ngàn lần gặp nhau. Từ Lương vừa cười vừa nói, đồng thời còn nhìn một chút thẹn thùng Đồ Lô công chúa. Cái này không khỏi để Đồ Lô công chúa càng thêm thẹn thùng, mà Lý Thừa Càn lại vừa cười vừa nói, Triệu Lượng, vậy liền phiền phức ngươi dẫn chúng ta vào thành đi. Lý Thừa Càn sau khi vào thành, Lương Châu Thứ Sử nhìn quanh cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Đồng thời đối Lý Thừa Càn thi lễ nói ra, hạ quan trấn an bách tính không thể nên đón nguyên soái, còn mời nguyên soái thứ tội. Phi thường thời kỳ đúng vô cùng đợi, chỗ nào cần nhiều như vậy lễ tiết. Bất quá bản soái nơi ở, còn cần Trương Thứ Sử ngươi đến an bài một chút. Lý Thừa Càn đỡ dậy Lương Châu Thứ Sử nhìn quanh nói ra. Nguyên soái muốn là không chê, hạ quan có thể đem Thứ Sử phủ đưa ra đến, làm nguyên soái đẹp trai đường. Lương Châu Thứ Sử nhìn quanh mở miệng nói ra. Vậy liền phiền phức Trương Thứ Sử. Bất quá cũng không cần quá lớn địa phương, đem tiền đường đưa ra đến là có thể. Cũng không thể bản xoay tới, để Trương Thứ Sử không nhà để về đi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện một đoàn người liền đi tới Lương Châu Thứ Sử Phủ, từ nhìn quanh dẫn theo đi tới Thứ Sử Phủ chính đường. Lý Thừa Càn ngồi ngay ngắn chủ vị, những người khác phân tả hữu ngồi xuống. Sau đó Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, Tiết Nhân Quý, ngươi cùng Triệu Đình Hiên chính là trước bộ chính ấn quan tiên phong. Không biết có thể hiểu rõ ràng hai nước liên quân tình huống. Hồi bẩm nguyên soái, lần này thổ phiên cùng Tây đột quyết danh xương xuất binh 500.000. Bất quá đi qua mạt tướng tìm hiểu về sau, mà lại trên thực tế cũng không có nhiều như vậy. Mặc dù không có 500.000 nhiều, nhưng là 3-40 vạn vẫn là dư sức có thừa. Mà lại nhất làm cho người vào đầu chính là, lần này hai nước liên quân bên trong đến không ít kỳ nhân dị sĩ. Những người này đều có chỗ đặc biệt, cũng chính là bởi vì có bọn họ. Mới khiến cho hai nước liên quân thế như trẻ tre, liền hạ quá lớn đường đếm tòa thành trì. Thiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được có kỳ nhân dị sĩ tương trợ, Lý Thừa Càn không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng. Ngược lại không phải là Lý Thừa Càn sợ những thứ này kỳ nhân dị sĩ, mà chính là để Lý Thừa Càn có một loại dự cảm xấu. Đầu tiên là có Đồ Lô công chúa xuất hiện, lại biết được sư phụ của nàng là Ly Sơn Thánh Mẫu. Thì liền một mực đi theo bên cạnh mình Úy Trì Bảo Lâm, đều biến thành La Thông. Cái này không khỏi có một ít để Lý Thừa Càn lo lắng đây có phải hay không còn là mình biết rõ đại đường. Ngay tại Lý Thừa Càn suy nghĩ lung tung thời điểm, Đồ Lô công chúa mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Nguyên soái, ta xuống núi thời điểm. Gia sư đã từng nói, như hôm nay giống như lại biến, kỳ nhân dị sĩ hào hào rời núi. Tự nhiên có một ít lòng dạ khó lường người, muốn mưu toan lấy sức một mình phá vỡ đại đường Giang Hà. Bất quá bọn hắn chẳng qua là con kiến lay cây mà thôi. Ấn công chúa nói, chẳng phải là nói cũng sẽ có kỳ nhân dị sĩ đến một ném quân ta. Từ Lương mở miệng đối Đồ Lô công chúa hỏi. Tại ta xuống núi thời điểm, gia sư cũng đã rời đi Ly Sơn, đi bái phỏng năm đó đạo hữu. Vì chính là vì nguyên soái tìm được một hai trợ lực. Đồ Lô công chúa nhẹ gật đầu rồi nói ra. Cái này Ly Sơn thánh mẫu chính là người ở bên ngoài, vì sao đột nhiên đối nguyên soái như thế để bụng đâu? Triệu Đình Hiên một mặt không hiểu nói ra. Ai bảo nguyên soái cưới sư tỷ của ta đâu? Đồ Lô công chúa mở miệng cười nói ra. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giật nảy cả mình, sau đó mở miệng đối Đồ Lô công chúa hỏi. Chẳng lẽ lại Trình Sử Hoàn là Ly Sơn Thánh Mẫu đồ đệ? Nguyên soái nói không sai, Trình sư tỷ thế nhưng là ta Ly Sơn Khai Sơn đại đệ tử. Đồ Lô công chúa nhẹ gật đầu về sau, vừa cười vừa nói. Chương 280, lịch sử dung hợp tiểu thuyết. Cái này Lý Thừa Càn não mạch kín xem như triệt để không đủ dùng, không nghĩ tới chính mình nữ nhân bên cạnh, lại là Ly Sơn Thánh Mẫu môn hạ. Nhìn đến Lý Thừa Càn cái kia vẻ giật mình, Đồ Lô công chúa vừa cười vừa nói. Chắc là Trình sư tỷ cũng không có cùng nguyên soái ngươi nhắc qua a. Bản soái đã từng hỏi nàng sư tòng người nào, thế nhưng là nàng lại luôn mỉm cười. Bản soái xác thực không nghĩ tới, nàng lại là Ly Sơn Thánh Mẫu môn đồ. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra. Điện hạ, việc này xác thực trách không được Trình Lương Đễ, đây đều là quy củ tông môn. Tại không có đạt được thụ nghiệp thân sư cho phép lúc, là không thể tùy tiện báo ra bản thân sư môn. Minh Vũ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái kia vì sao Đồ Lô công chúa lại có thể hướng điện hạ cho thấy sư môn đâu? Khương Thừa Tổ không hiểu mở miệng hỏi. Bởi vì hiện tại không giống trước kia, không chỉ có Đồ Lô công chúa có thể tự báo sư môn. Thì tính toán chúng ta bây giờ cũng không cần lại có chỗ che giấu. Lão Nhị Minh quá mở miệng đối Khương Thừa Tổ nói ra. Các người hai anh em sư phụ đến cùng là ai, ta có thể tò mò một thời gian thật dài. Chắc hẳn hôm nay ngươi có thể nói cho ta biết ta. Khương Thừa Tổ mở miệng hỏi. Huynh đệ chúng ta hai người kế thừa tại năm đó Ngoa Cương Ngũ Hổ một trong Tạ Ứng Đăng. Lão Đại Minh quá mở miệng nói ra. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn làm sững sờ, cái này Tạ Ứng Đăng Lý Thừa Càn thế nhưng là biết đến. Nghe nói người này đi tới đi lui thân pháp. Coi là tùy đường thời kỳ khinh công người tốt nhất. Chắc không được có thể dạy dỗ Minh Vũ Minh quá dạng này đồ đệ tới. Không đợi Lý Thừa Càn mở miệng, Tần Hoài Đạo liền đoạt trước mở miệng nói ra, không nghĩ tới các ngươi lại là Tạ Thúc Thúc đồ đệ. Tuy nhiên ta cũng chưa từng gặp qua Tạ Thúc Thúc, nhưng lại không ít nghe phụ thân nhắc lên. Sư phụ lão nhân gia ông ta không màng danh lợi, thiên hạ vô cùng quyết tâm về sau vẫn chưa thủ phong. Mà chính là lựa chọn Quy Ẩn Sơn Lâm, bất quá cũng thường xuyên cùng chúng ta nhắc lên chuyện năm đó. Lão Đại Minh quá mở miệng nói ra. Cái kia không biết các ngươi hai anh em có phải hay không cũng là dâng sư mệnh, mới đến bản soái hộ vệ bên người. Lý Thừa Càn mở miệng đối tên dở hơi nhị huynh đệ hỏi. Nếu như sư phụ nếu là hắn cho chúng ta hai anh em chỉ đường sáng, chúng ta cũng không đến mức đói đi cản đường cướp bóc. Lão Nhị Minh quá một mặt oán trách nói ra. Lão Nhị nói không sai, ngày đó sư phụ chỉ nói cho chúng ta biết hai anh em xuống núi. Nói sau khi xuống núi tất nhiên sẽ đến gặp Minh Chủ, còn lại có thể thì không nói gì nữa. Lão Đại Minh quá mở miệng nói ra. Ngay lúc này, Lương Châu Thứ Sử nhìn quanh đi đến, đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Nguyên soái. Nghỉ ngơi địa phương hạ quan đã sắp xếp xong xuôi. Nguyên soái, trên đường đi xe ngựa sóc này, ngài vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta làm tiếp an bài không muộn. Thứ Lương mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu về sau, mở miệng nói với mọi người nói, lưu người phụ trách thành tường đề phòng, những người khác cũng nắm chặt đi về nghỉ. Ngày mai bản soái muốn đích thân tiến về hai quân trước trận. Mọi người đồng thời đứng dậy ầy một tiếng, sau đó liền ào ào cáo từ rời đi. Đồng thời từ Tiết Nhân Quý cùng Triệu Đình Hiên phụ trách bảo vệ đô thị an toàn. Mà lúc trạng vạng tối phân, Đỗ Hà cùng Lý Đức Kiện các loại tiểu quốc công, chỉ huy 20.000 thái tử vệ dẫn đạt tới Lương Châu. Đồng thời có Lương Châu đô đốc Triệu Lượng phụ trách cán bài, dẫn bọn hắn tiến vào Lương Châu thành đóng quân. Đỗ Hà bọn người tránh không được hướng Lý Thừa Càn đưa tin, sau đó dựa theo Lý Thừa Càn an bài về nghỉ ngơi. Xử lý xong hết thể về sau, Lý Thừa Càn một người trong phòng suy nghĩ muôn vàn. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được hiện tại đại đường đã cùng trong trí nhớ của hắn không đồng dạng. Nguyên bản cảm giác Trình Giảo Kim đám người xuất thần, bao nhiêu có một chút cùng diễn nghĩa bên trong tương tự. nhưng là vẫn có nhất định khác biệt. Mà Lý Thừa Càn cũng không hề để ý, dù sao diễn nghĩa tiểu thuyết cũng là cần nguyên hình. Cho nên Lý Thừa Càn cảm thấy 10 phần bình thường. Thế nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, những cái kia nguyên bản chỉ cần phải tồn tại ở tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong nhân vật, lại hào hào hóa trang lên sân khấu. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta nguyên nhân, để lịch sử cùng tiểu thuyết phát sinh dung hợp? Lý Thừa Càn lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Ký chủ nói không sai, vô luận là lịch sử vẫn là giả sử, hoặc là diễn nghĩa tiểu thuyết. Bọn họ tới một mức độ nào đó đều là thật sự tồn tại. Nhưng là giữa bọn hắn vừa có nhất định giới hạn, để bọn hắn căn bản không có khả năng đồng thời xuất hiện. Nhưng là bởi vì ký chủ nguyên nhân, phá vỡ giới hạn này. Cho nên bây giờ cái thế giới này chính đang chậm rãi biến hóa. Ở thời điểm này siêu cấp hoàn khố hệ thống vậy mà cấp ra giải thích, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn giật nảy cả mình. Dù sao lời giải thích này xác thực có một chút ngoài dự liệu. Sau đó Lý Thừa Càn liền mở miệng đối siêu cấp hoàn khố hệ thống hỏi, vì sao ta vừa tới đây thời điểm không có phát sinh đây hết thảy, hết lần này tới lần khác tại ta xuất chinh thời điểm lại phát sinh đây. Ký chủ đến cái thời không này về sau, cái thế giới này đã bắt đầu từ từ chuyển biến. Nhưng lại cần một cơ hội, một cái có thể hợp lý dung hợp cơ hội. Mà ký chủ xuất chinh lần này, vừa tốt phù hợp cái này cơ hội yêu cầu. Cho nên hết thảy tại thời khắc này tránh ra bắt đầu hoàn toàn dung hợp. Các loại toàn bộ giới hạn toàn bộ bị đánh phá đi về sau, phương thế giới này mới sẽ biến tránh thức hoàn chỉnh. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, không biết diễn nghĩa cùng giả sử bên trong những cái kia hư cấu nhân vật, phải chăng còn sẽ ra hiện trong cái thế giới này đâu? Sẽ xuất hiện, chỉ bất quá xuất hiện phương thức sẽ có khác biệt. Thân phận tự nhiên cũng cùng nguyên bản ký chủ quen thuộc có chỗ khác nhau. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, cái thế giới này chỉ sợ thật muốn quần ma loạn vũ. Chỉ bằng ta cái này công phu mèo quảo, có thể sống đến thứ mấy tập hợp đâu. Lý Thừa Càn thở dài đối siêu cấp hoàn khố hệ thống hỏi. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng cần ta vì ngươi làm cái gì? Siêu cấp hoàn khố hệ thống vậy mà 10 phần nhân tính hóa mà hỏi. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn vì thế mà kinh ngạc, nguyên bản một mực cơ giới hóa thanh âm đột nhiên có cảm tình. Đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Mà đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó một thân ảnh. Vậy mà xuất hiện ở Lý Thừa Càn trước mặt. Cái này liền càng thêm để Lý Thừa Càn chấn kinh. Bởi vì cái này người Lý Thừa Càn vẫn thật là nhớ đến, nàng chính là trò chơi buổi họp báo phía trên mỹ nữ kia chủ trì. Lý Thừa Càn còn nhớ rõ tên của nàng gọi Băng Như, cũng không biết vì sao vậy mà thành hệ thống nhân vật. Mà lúc này cái kia Băng Như, vậy mà nghịch ngợm đối Lý Thừa Càn nói ra, không nghĩ tới đi, về sau ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa đây. Hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng là người. Vẫn là siêu cấp hoàn khố hệ thống chính tự. Lý Thừa Càn mở miệng đối Băng Như hỏi. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ta ngoại trừ không thể thực thể hóa bên ngoài, còn lại cùng người cũng không có chút nào khác nhau. Như thế nào giới định thân phận của ta, vậy liền toàn bằng ý nguyện của ngài. Băng Như vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng đúng, cái này có cái gì khác biệt đâu. Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra. Cho nên vẫn là để bản cô nương giới thiệu cho ngươi giới thiệu, thăng cấp sau siêu cấp hoàn khố hệ thống đi. Băng Như cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta dựa vào, hệ thống lại là lúc nào thăng cấp, vì cái gì ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 281, cao cấp hoàn khố. Không chỉ có hệ thống đã thăng cấp, thì liền ký chủ ngài, cũng đã không còn là trong cực hoàn khố. Băng Như mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta vậy mà thành cao cấp hoàn khố, đây chẳng phải là khoảng cách thần cấp hoàn khố chỉ có kém một bước rồi. Lý Thừa Càn giật mình hỏi. Muốn trở thành thần cấp hoàn khố có thể không dễ dàng như vậy. Mặc dù bây giờ ký chủ đã là cao cấp hoàn khố, nhưng là khoảng cách thần cấp hoàn khố chỉ sợ còn kém cái này cách xa vạn dặm đây. Băng Như một mặt khinh thường biểu lộ đối Lý Thừa Càn nói ra. Lại bị hệ thống cho rất khinh bỉ, tuy nhiên cái này hệ thống sinh ra nhân vật rất sống động. Nhưng là tại Lý Thừa Càn trong lòng, nàng vẫn là một đống số liệu. Cho nên bị số liệu khinh bỉ, Lý Thừa Càn trong lòng thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tuy nhiên ta không phải thần cấp hoàn khố. Nhưng là tối thiểu nhất cũng là cao cấp hoàn khố. Có phải hay không có thể mở ra công năng cao cấp cửa hàng rồi? Cao cấp vị diện cửa hàng xác thực có thể mở ra, nhưng là bằng vào ký chủ hiện tại năng lực, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể toại nguyện. Cho nên vẫn là để cho ta mang theo ký chủ ngài, tìm hiểu một chút thăng cấp sau siêu cấp hoàn khố hệ thống đi. Băng Như cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Sau đó Lý Thừa Càn ý thức, liền xuất hiện ở siêu cấp hoàn khố hệ thống thành trì bên trong. Mà Băng Như lại đứng đối diện với hắn. Cười hướng hắn thi cái lễ. Hoan nghênh ký chủ đi vào hoàn khố thế giới, nơi này hiện tại là cao cấp hoàn khố không gian, là thuộc về ký chủ tư có không gian. Sơ cấp công năng cửa hàng tiệm tạp hóa, thư viện, sân vận động, giáp hát lớn. Trung cấp công năng cửa hàng 4 mùa cát, công đức tử, chiến trường mô phỏng đều có tăng lên rất nhiều. Ký chủ đối bọn hắn đã hiểu rõ đi nữa bất quá, bản tiểu thư cũng không có tất yếu lại giới thiệu cho ngươi. Có thời gian ngươi tự kiểm tra liền tốt. Băng Như mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta nói ngươi không phải đang đùa ta chơi đi, trong cực công năng cửa hàng cùng sơ cấp công năng cửa hàng ngươi không nói giải. Cao cấp cửa hàng đến hiện tại còn chưa mở ra, ngươi lại muốn cho ta giảng giải cái gì đây? Lý Thừa Càn mặt đen lên đối Băng Như hỏi. Ngươi vẫn thật là nói đúng, hôm nay chủ công muốn liền muốn kể cho ngươi một giảng, còn chưa mở ra hai cái công năng cao cấp cửa hàng. Băng Như dí dỏm nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Sơ cấp công năng cửa hàng có 4 cái, trung cấp công năng cửa hàng cũng chỉ có 3 cái, mà công năng cao cấp cửa hàng cũng chỉ có 2 cái, đây chẳng phải là nói thần cấp công năng cửa hàng cũng chỉ có 1 rồi. Lý Thừa Càn mở miệng đối Băng Như hỏi. Ký chủ quả nhiên đầy đủ thông minh, liền vấn đề phức tạp như thế đều muốn được rõ ràng. Băng Như một mặt cười xấu xa đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta dựa vào, vừa mới bị nàng khinh bỉ, bây giờ lại bị nàng trêu chọc. Ta cái này ký chủ làm không khỏi có một chút quá khổ cực đi. Lý Thừa Càn ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nói. Mà lần này Băng Như đã bắt đầu vì Lý Thừa Càn giảng giải, tức muốn mở ra công năng cao cấp cửa hàng. Hai cái này chưa mở ra công năng cao cấp cửa hàng theo thứ tự là Tông Môn, cùng Vạn Tượng Tàng Thư Các. Tên như ý nghĩa, Tông Môn ý tứ cũng là Lý Thừa Càn có thể sử dụng nó khai tông lập phái. Mà Vạn Tượng Tàng Thư Các cũng là lưu giữ có vô số thư tịch địa phương. Tông Môn Lý Thừa Càn ngược lại là cảm thấy coi như không tệ, bất quá cái này Vạn Tượng Tàng Thư Các. Cùng thư viện giống như thì không hề khác gì nhau. Sau đó Lý Thừa Càn mở miệng đối Băng Như hỏi, hệ thống có phải hay không có một chút quá hố, Vạn Tượng Tàng Thư Các cùng thư viện có cái gì khác nhau, các ngươi không phải đang tiêu khiển ta đi. Trong tiệm sách có thể tra được thư tịch mặc dù là phong phú toàn diện, nhưng là nó lại chỉ cực hạn tại thư tịch mà thôi. Mà Vạn Tượng Tàng Thư Các bên trong thư tịch nhưng là khác rồi, dùng tiểu nói của các ngươi cần phải xưng là bí tịch mới đúng. Băng Như cười đối Lý Thừa Càn giải thích nói. Ta dựa vào. Trước là có thể khai tông lập phái, sau đó nắm giữ lấy không hết võ công bí tịch. Ngươi cái này là chuẩn bị để cho ta đường đường thái tử đi lăn lộn giang hồ nha. Lý Thừa Càn một mặt khiếp sợ nói ra. Chờ ngươi mở ra Vạn Tượng Tàng Thư Các về sau, ngươi liền biết bên trong bí tịch là cái gì. Bất quá bây giờ bản tiểu thư không thể trả lời. Băng Như dí dỏm nói. Vậy ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, thần cấp hoàn khố một cái duy nhất công năng cửa hàng là cái gì đây? Lý Thừa Càn một mặt mỉm cười đối Băng Như hỏi. Ngươi cảm thấy bản tiểu thư có thể nói cho ngươi sao? Có chút thời gian cùng ta ở chỗ này ba hoa. Ngươi còn không bằng nhanh đi nhìn xem thăng cấp sau công năng cửa hàng đây. Băng Như đối Lý Thừa Càn làm cái mặt quỷ chi rồi nói ra, sau đó liền biến mất. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền bắt đầu xem xét thăng cấp sau sơ cấp công năng cửa hàng cùng trong cực công năng cửa hàng, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa khác. Tại toàn bộ thành trì bên trong dạo qua một vòng về sau, Lý Thừa Càn rốt cục hiểu rõ thăng cấp sau biến hóa. Tiệm tạp hóa bên trong có thể mua sắm đồ vật so trước kia càng nhiều hơn. Mà lại có một ít gì đó vẫn là Lý Thừa Càn trước mắt 10 phần cần, cái này không khỏi để Lý Thừa Càn hết sức cao hứng. Đến mức thư viện biến hóa ngược lại không phải là rất lớn, chẳng qua là tăng lên một hạng thể hồ quán đính công năng. Nói cách khác Lý Thừa Càn muốn tịch không cần đọc, có thể trực tiếp biến thành Lý Thừa Càn trí nhớ. Giáp hát lớn cùng sân vận động chẳng qua là chủng loại phong phú một chút, đối Lý Thừa Càn vẫn thật là không có cái gì thực chất tính công dụng. Bất quá có một chút lại làm cho Lý Thừa Càn 10 phần ưa thích, cái kia chính là nhiều một cái tuyên truyền công năng. Nói cách khác, nếu như Lý Thừa Càn muốn làm một trận bóng đá thi đấu, hắn liền có thể sử dụng cái này tuyên truyền công năng, để trong phạm vi nhất định người minh bạch cái gì là bóng đá. Trong cực công năng cửa hàng biến hóa cũng to lớn vô cùng, đầu tiên 4 mùa ô thời gian gia tốc, theo 28 lần biến thành 36 lần. Chiến trường mô phỏng đã không chỉ là tiến hành chiến thuật thôi diễn cùng huấn luyện, bây giờ Lý Thừa Càn có thể thông qua chiến trường mô phỏng, đem địch quân toàn bộ bố trí cùng lực lượng tiến hành mô phỏng phân tích. Chỉ bất quá cần Lý Thừa Càn có đầy đủ tin tức mới được. Dù sao chiến trường mô phỏng còn không có đạt tới, có thể trực tiếp quét hình địch tình trình độ. Đến mức công đức từ biến hóa coi như thật vô cùng lớn, ban đầu vốn cần Lý Thừa Càn làm ra lập quốc lợi dân sự tình, mới có thể thu hoạch được tương ứng điểm công đức. Mà bây giờ công đức từ lại tăng thêm một cái tín ngưỡng lựa chọn, nói cách khác chỉ cần có người đối Lý Thừa Càn mang ơn. Hắn phần này tín ngưỡng liền có thể chuyển hóa làm điểm công đức. Lý Thừa Càn có thể thông qua tín ngưỡng liên tục không ngừng thu hoạch được điểm công đức. Tuy nhiên một người tín ngưỡng chỗ chuyển hóa thành điểm công đức 10 phần thấp. Nhưng là cơ số lại đền bù cái này không đủ. Mà lại đối Lý Thừa Càn tín ngưỡng còn phân có mấy đẳng cấp, sơ cấp tín ngưỡng chỉ là đối Lý Thừa Càn mang ơn, trong cực tín ngưỡng không chỉ có đối Lý Thừa Càn mang ơn, sẽ còn giúp Lý Thừa Càn tuyên dương chiến công của hắn. Mà cao cấp tín ngưỡng thì càng khủng bố hơn, bọn họ có thể trở thành Lý Thừa Càn tử trung chi sĩ. Liền xem như Lý Thừa Càn để bọn hắn chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Làm rõ ràng hết thể về sau, Lý Thừa Càn kích động nói, cái này cao cấp hoàn khố cũng là không giống nhau, xem ra ta phải mau chóng mở ra công năng cao cấp cửa hàng mới được. Chương 282, lại là một cái lao đạo. Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Càn đi vào Lương Châu Thứ Sử Phủ Đại Sảnh. Trong doanh chúng tướng cũng sớm đã tại chính đường bên trong chờ đợi Lý Thừa Càn. Nhìn đến Lý Thừa Càn đi đến, vội vàng đứng dậy hướng Lý Thừa Càn thi lễ. Mà Lý Thừa Càn lại đối mọi người khoát tay áo, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay bản soái muốn đích thân tiến về hai quân trước trận, các ngươi có thể làm bản soái xem địch tài liệu trận. Lý Thừa Càn lời nói vừa ra khỏi miệng, Từ Lương liền đứng dậy nói ra, nguyên soái tuyệt đối không thể, trong doanh trại thượng tướng đếm mãi không hết, lại như thế nào làm cho nguyên soái ngươi đặt mình vào nguy hiểm đây. Nguyên soái tuyệt đối không nên quên ngài thế nhưng là tam quân chi chủ, là không cho phép có nửa điểm sơ suất. Ngươi cũng biết bản soái là tam quân chi chủ, làm tam quân chi chủ lại có thể không xung phong đi đầu đâu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Từ Lương hỏi. Nguyên soái, ngươi tuy nhiên đồng dạng là tam quân chi chủ, nhưng ngươi càng là quốc chi thái tử. Còn mời nguyên soái từ bỏ ý nghĩ này. Từ Lương mở miệng nói ra. Mà Tiết Nhân Quý mấy người cũng đồng thời đứng dậy thuyết phục Lý Thừa Càn. Hy vọng Lý Thừa Càn lấy đại cục làm trọng, không thể xính nhất thời anh hùng. Bản soái biết các vị lo lắng bản soái an nguy, bất quá bản soái có thể hướng mọi người cam đoan, không phải vạn bất đắc dĩ bản soái sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lý Thừa Càn gật đầu bất đắc dĩ. Nghe được Lý Thừa Càn không tại khăng khăng muốn tới hai quân trước trận chém giết, mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Sau đó liền đi theo Lý Thừa Càn điểm đủ nhân mã, mở cửa thành ra ra Lương Châu thành. Tại thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân đại doanh trước đó triển khai chiến trận. Mà lúc này hai nước liên quân chủ soái cũng nhận được tin tức, tự mình điểm đủ nhân mã đi tới hai quân trước trận. Đồng dạng tại Lý Thừa Càn trước mặt triển khai chiến trận. Mà lúc này Tiết Nhân Quý thôi động dưới hông Bạch Long Câu, đi tới hai quân trước trận. Dùng trong tay Phương Thiên Họa kích nhất chỉ, lớn tiếng hô, cái nào là hai nước liên quân chủ soái Khố Bố Lô Nhĩ, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Cái này Khố Bố Lô Nhĩ là thổ phiên đệ nhất dũng sĩ, lần này là dâng Tùng Tán Kiền Bố chi mệnh, thống lĩnh hai nước liên quân ý muốn thẳng tới Trường An thành. Bây giờ nghe được Tiết Nhân Quý mở miệng hướng hắn khiêu chiến, hắn lại như thế nào có thể e sợ chiến đây. Hai chân một chút chiến mã liền chuẩn bị nên chiến Tiết Nhân Quý. Tuy nhiên lại bị bên người phó tướng ngăn trở, chỉ nghe tên kia phó tướng mở miệng nói ra, nguyên soái làm gì thụ hắn ngôn ngữ tướng kích, để mặt tướng đi lấy hắn trên cổ đầu người trở về. Khố Bố Lô Nhĩ nghe qua về sau nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nói có lý, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nho nhỏ đường triều man tử, lại có thể lợi hại chỗ nào. Nhắc tới Khố Bố Lô Nhĩ thật đúng là hung hăng càng quái, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem Đường Quân để ở trong mắt. Coi như hôm qua hắn tổn thất mấy cái viên chiến tướng, cũng chưa cải biến ý nghĩ của hắn. Có lẽ là đoạn đường này thế như trẻ che để hắn lòng tự tin tăng nhiều, hoặc là hắn vốn là một cái mắt cao hơn đầu cuồng vọng vô tri thế hệ. Mà cái kia viên phó tướng đạt được Khố Bố Lô Nhĩ cho phép, liền hai chân một chút chiến mã liền xông ra ngoài. Chỉ thấy trong tay hắn nâng một cây tam cổ thác thiên xoa, trực tiếp hướng về Tiết Nhân Quý giết tới đây. Tiết Nhân Quý nhìn đến đối phương hướng mình lao đến, tự nhiên không dám kinh địch. Cầm trong tay Phương Thiên Họa kích giơ lên, liền đón đối phương xông tới. Tại hai lập tức sai đạp thời điểm, Tiết Nhân Quý đem Phương Thiên Họa kích từ trên xuống dưới tới một chiêu lực phách hoa sơn. Mà cái kia viên địch tướng, vậy mà chuẩn bị dùng chính mình tam cổ thác thiên xoa, đón đỡ Tiết Nhân Quý một chiêu này. Thế nhưng là làm Tiết Nhân Quý Phương Thiên Họa kích cùng hắn tam cổ thác thiên xoa đụng nhau một khắc này, hắn liền biết mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là một chiêu này, đã đem hắn miệng hổ đánh rách tả tơi. Thi liên cổ họng con mắt cũng không khỏi đến ngọt ngọt, muốn không phải cố nén chỉ sợ đã miệng phun máu tươi. Cho nên hắn nơi nào còn dám ở chỗ Tiết Nhân Quý đối địch, mượn hai lập tức sai đạp cơ hội, liền muốn trốn về bản trận. Mà Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể cho hắn cơ hội như vậy đây? Chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem Phương Thiên Họa kích treo ở thu được thắng lợi câu phía trên, từ phía sau lưng lấy xuống bảo bối cung điêu, thú chạy trong bầu xuất ra điều linh tiễn. Đem bảo bối cung điêu kéo thành trăng tròn, đối với tên kia địch tướng giữa lưng liền bắn tới. Điều linh tiễn như là lưu tinh cản nguyệt đồng dạng, hướng về kia địch tướng giữa lưng mà đi. Mà lúc này tên kia địch tướng đã không chỗ có thể trốn, mắt thấy là phải chết tại Tiết Nhân Quý trong tay. Thế nhưng là ngay lúc này, tên kia địch tướng vậy mà cả người lẫn ngựa mới ngã xuống đất. Mà chính là bởi vì dạng này, lại làm cho hắn tránh thoát người Tiết Nhân Quý cái này chí mạng một tiễn. sau đó tại trên mặt đất lộn nhào đứng dậy, hướng về bản trận chạy về. Mà lúc này Tiết Nhân Quý trước mặt, vậy mà lại xuất hiện một người. Người này mặc lấy một thân đạo bào màu xanh, vẫn chưa đỉnh nón trụ cũng không có phục viên. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một cây phất trần, cũng chính là trôi này phất trần, đem địch tướng chiến mã chân trước đánh gãy, mới cứu được hắn một cái mạng nhỏ. Lúc này hắn chính dao động trong tay vung vẩy phất trần, nở nụ cười nhìn lấy Tiết Nhân Quý. Đồng thời mở miệng nói ra, không nghĩ tới Đường Doanh bên trong lại có Ôn Hầu Lữ bố truyền nhân, xem ra cái này đại đường thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp nha. Ta nhìn ngươi cũng không phải là hồng trần người, vì sao muốn đến hai quân trước trận quấy rối? Nghe vốn tiên phong một tiếng khuyên, vẫn là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút hồi người tiên sơn động phủ đi thôi. Thiết Nhân Quý mở miệng nói ra, người khác sợ trong tay ngươi phương thiên hỏa kích, nhưng bần đạo ta chưa hẳn đem hắn để ở trong mắt. Tới tới tới, để đạo gia dùng ngươi trên cổ đầu người, tới bắt một cái công đầu đi. Thiên kia lão đạo trên mặt nụ cười nói ra, sau đó cầm trong tay phất trần khẽ múa, liền hướng về Tiết Nhân Quý giết tới đây. Tuy nhiên cái này phất trần nhìn qua cũng không có lực sát thương gì, nhưng là Tiết Nhân Quý cũng không dám xem thường cái này phất trần. Dù sao có thể đem một con chiến mã chân tùy tiện đánh gãy, thì đủ để chứng minh cái này phất trần trô khác biệt. Nếu như phất lở, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Sau đó Tiết Nhân Quý liền cầm trong tay phương thiên hỏa kích đưa về đằng trước, trực tiếp hướng về đối phương trước ngực đâm. Dù sao phất trần chiều dài có hạn, tới một mức độ nào đó là thua thiệt. Mắt thấy phương thiên hỏa kích liền muốn đâm vào tên đạo nhân kia lồng ngực. Thế nhưng là tên đạo nhân kia lại dùng phất trần hướng phương thiên hỏa kích phía trên một phủi, nhìn như hời hợt một chút, vậy mà đem Tiết Nhân Quý phương thiên hỏa kích đánh về phía một bên. Cùng lúc đó chỉ thấy hắn đem phất trần hướng về Tiết Nhân Quý bình lấy đẩy, vô số cây phất trần sợi tơ liền hướng về Tiết Nhân Quý phóng tới, mà lại chiều dài vậy mà viễn siêu phương thiên hỏa kích. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này đạo nhân trong tay phất trần, lại còn hàm ẩn cơ quan. Thế nhưng là lúc này muốn thu hồi phương thiên hỏa kích đã không kịp. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Bất quá Tiết Nhân Quý dù sao cũng là Tiết Nhân Quý, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Nhân Quý vậy mà trực tiếp đem phương thiên hỏa kích nối lòng tay. Cùng lúc đó, đem chính mình bội kiếm bên hông kéo ra ngoài, chiếu vào chìm nổi sợi tơ liền chẳng tới. Có thể không nên coi thường Tiết Nhân Quý thanh này bội kiếm, đây chính là Trương Nha Cửu vì đó chăm chú chế tạo. Tuy nhiên không có cách nào cùng Lý Thừa Càn Long Hồn Nhuyễn Kiếm so sánh, nhưng là tuyệt đối cũng có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí. Cho nên Tiết Nhân Quý cảm thấy chỉ cần bảo kiếm vừa ra, tất nhiên có thể đem đối phương tơ phất trần tuyến chặt đứt. Thế nhưng là tại bảo kiếm cùng phất trần đụng nhau một khắc này, Tiết Nhân Quý sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì cả hai chạm vào nhau, phát ra lại là kim loại va chạm thanh âm. Chương 283, lừa gạt ma linh tử. Càng làm cho Tiết Nhân Quý không có nghĩ tới là, bảo kiếm trong tay của chính mình vậy mà gãy thành mấy cái tiết. Bây giờ Tiết Nhân Quý phương thiên hỏa kích tuột tay, bảo kiếm trong tay lại chém làm mấy cái tiết. Trong lúc nhất thời thành tay không tấc sắt, mà tên đạo nhân kia đã đem trong tay phất trần, lần nữa hướng Tiết Nhân Quý công đi qua. Mắt thấy Tiết Nhân Quý liền muốn tại cái kia tên lão đạo trong tay ăn thiệt thòi, mà lúc này đây Tiết Nhân Quý bạch long câu vậy mà đứng thẳng người lên. Loang tuyết một tiếng bạo gọi, sau đó vậy mà tại chỗ tới một cái 360 độ xoay tròn. Vậy mà cứ thế mà tránh thoát đạo nhân nhất kích chí mệnh. Sau đó liền không ngừng nghỉ chút nào hướng bản trận trốn tới. Mà lần này Triệu Đình Hiên cũng thôi động dưới hông hỏa hồng long câu lao đến. Đồng thời cầm trong tay long đảm lượng ngân thương lắc một cái, liền đón tên đạo nhân kia phất trần đâm tới. Mà Tiết Nhân Quý cũng mượn cơ hội này bại trở về bản trận. Bất thình lình một màn, để tên đạo nhân kia cũng vì thế mà kinh ngạc. Mà lúc này Triệu Đình Hiên long đảm lượng ngân thương, vậy mà huyễn hóa ra 10 cái đầu thương. Cái này liền càng thêm để tên đạo nhân kia giật nảy cả mình, vội vàng đem vung đi ra phất trần thu hồi lại. Đem chính mình quanh thân muốn hại bảo hộ ở phất trần về sau. Đồng thời thân hình hướng di động về phía sau, liền nhẹ nhàng lui ra một trượng có thừa. Sau đó đem phất trần vừa thu lại, vừa cười vừa nói, thường thắng tướng quân Triệu Tử Long thất tham bàn xả thương. Xem ra Đường Doanh bên trong thật đúng là nhân tài đông đúc, trách không được những lao gia hỏa kia đều trốn đến sau lưng đi. Bất quá hôm nay gặp phải đạo gia tính ngươi không may. Nói xong thân hình lần nữa hướng về phía trước nhảy lên, trong tay phất trần trực tiếp từ không trung hướng về Triệu Đình Hiên công kích mà đến. Có Tiết Nhân Quý vết xe đổ, Triệu Đình Hiên tự nhiên không dám lơ là bất cẩn. Cầm trong tay long đảm lượng ngân thương trái vung phải múa, đem chính mình hộ ở trong đó. Bất quá dù vậy, Triệu Đình Hiên cũng đã xuất phát từ thế yếu. Lúc nào cũng có thể trở thành tên đạo nhân kia phất trần hạ vong hồn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thừa Càn hai chân một chút dưới hông ngộng giao long. Tựa như cùng mũi tên đồng dạng bắn thẳng đến mà ra. Cũng là liền bên cạnh hắn trung tướng, đều chưa kịp phản ứng. Lý Thừa Càn thì đã đi tới hai quân trước trận. Có điều hắn nhưng cũng không có lấy ra Long Hồn Nhuyễn Kiếm, cùng tên đạo nhân kia đối chiến. Mà chính là đứng ở một bên cười đối tên đạo nhân kia nói ra, ngươi có dám hay không cùng bản soái tiếp vài chiêu. Bị Lý Thừa Càn bất thình lình hỏi một chút, tên đạo nhân kia trong lúc nhất thời lại có một chút hoảng hốt. Mà Triệu Đình Hiên cũng mượn cơ hội này thoát ly nguy hiểm. Bất quá Triệu Đình Hiên nhưng cũng không có lui về bản trận, mà chính là đứng tại Lý Thừa Càn bên người mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Tên đạo nhân kia nhìn đến Triệu Đình Hiên đã trốn ra công kích của mình phạm vi, sau đó liền đem phất trần thu hồi lại. Hướng về Lý Thừa Càn đánh một cái chắp tay, nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Sau đó đối Lý Thừa Càn nói ra, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền để bản đạo gia siêu độ ngươi đã khỏe. Luận võ công bản soái tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bản soái nơi này có một kiện đồ vật, nếu như ngươi nếu có thể đem phá giải, bản soái liền đem cái này Lương Châu Thành nhường cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn là không cách nào phá giải, vậy liền hồi ngươi Tiên Sơn Phúc Địa tu luyện đi thôi, chuyện hồng trần ngươi thì chớ có xen vào nữa. Lý Thừa Càn trong tay xuất ra một vật, cười đối tên đạo nhân kia nói ra. Làm tên đạo nhân kia nhìn đến Lý Thừa Càn trong tay món đồ kia là, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, chẳng lẽ trong tay ngươi cầm là Hà Đồ Lạc Thư, chắc hẳn hẳn là hàng nhái à? Có phải hay không hàng nhái, chờ một chút ngươi sẽ biết. Bất quá bây giờ ngươi tối thiểu nhất cần phải để bản soái biết ngươi là người phương nào, ở nơi nào Tiên Sơn Động Phủ tu hành. Lý Thừa Càn đem trong tay Hà Đồ Lạc Thư thu lại sau hỏi. Ha ha ha, đạo gia làm thế nào có thể sợ ngươi ngày sau sớm đến cửa trả thù? Ngươi hãy nghe cho kỹ, bản đạo gia đạo Hào Ma Linh Tử, tại Thiên Hà Phong tu tiên vấn đạo. Tên kia lão đạo cười lớn nói. Nguyên lai là Ma Linh Tử đạo trưởng, cái kia không biết ngươi có dám cùng bản soái đến đánh cái này đánh bạc đâu. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu sau đối Ma Linh Tử hỏi. Có cái gì không dám đánh cược, bất quá tiền đặt cược này muốn thêm một cái nữa. Cái kia chính là nếu như bản đạo gia xem hiểu cái này Hà Đồ Lạc Thư, nhất định phải đem hắn cùng nhau bại bởi bản đạo gia. Ma Linh Tử mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Có thể, bất quá ngươi muốn là không cách nào phá giải cái này Hà Đồ Lạc Thư. Vậy coi như không thể là đi thẳng một mạch, nhất định phải tại chỗ đầu hàng tại bản soái. Đương nhiên, đến lúc đó cái này Hà Đồ Lạc Thư bản soái đồng dạng có thể cho ngươi mượn. Bất quá độc đấu thời gian là một nén nhang bên trong. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Cái này không khỏi để Ma Linh Tử vui mừng quá đỗi, vội vàng gật đầu một cái đáp ứng Lý Thừa Càn. Đồng thời phía trên chuẩn bị trước theo Lý Thừa Càn trong tay tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư. Có thể Lý Thừa Càn lại đối Ma Linh Tử khoát tay áo. Sau đó vừa cười vừa nói, bản soái cũng không phải để ngươi nhìn lấy Hà Đồ Lạc Thư mặt ngoài. Ngươi nhìn kỹ, đây là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lý Thừa Càn sau khi nói xong tay nắm pháp quyết, sau đó tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên một chút. Chỉ thấy Lý Thừa Càn trước mặt liền xuất hiện một tòa đại trận. Đại trận bên trong cuồng phong bao phủ sát khí đằng đằng, vũ khí lượn lờ giả thiên tế nhật. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn bên người Triệu Đình Hiên cũng vì đó sững sờ. Kỳ thật Lý Thừa Càn trong tay cầm cũng không phải là cái gì Hà Đồ Lạc Thư, chẳng qua là tại tiệm tạp hóa bên trong mua sắm một kiện đạo gia pháp khí mà thôi. Nói trắng ra là cũng là một kiện hàng mỹ nghệ. Mà Lý Thừa Càn xuất hiện trước mặt tòa đại trận này, cũng không phải là cái gì Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, mà chính là Gia Cắt Vũ Hầu Bắt Trận Đồ. Là Lý Thừa Càn sử dụng giả thuyết chiến trường, trực tiếp tại trước mặt mô phỏng ra. Chỉ bất quá cái này mô phỏng ra bắt trận đồ, có thể là có nhất định hạn chế. Bởi vì hắn tồn tại thời gian dài ngắn, quyết định bởi tại Lý Thừa Càn cung ứng điểm công đức. Nói cách khác Lý Thừa Càn nếu như điểm công đức đủ, bắt trận đồ tồn tại cái trăm năm cũng không thành vấn đề. Nhưng là bằng vào Lý Thừa Càn hiện tại điểm công đức, có thể duy trì một cái canh giờ đã là cực hạn. Cho nên Lý Thừa Càn mới cùng Ma Linh Tử đánh cược vì thời gian một nén nhang. Thế nhưng là cái này Ma Linh Tử nhưng lại không biết chân tướng sự tình, bị Lý Thừa Càn hù đó là sửng sốt một chút. Nhìn lên trước mặt bắt trận đồ. Trong lúc nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Nguyên soái, không thể để cho Ma Linh Tử như thế hồ nháo. Vẫn là vội vàng đem hắn gọi trở về đi. Kho lô bùa vừa bên người một viên tướng lãnh đối với hắn nói ra. Chỉ sợ hiện tại đã không kịp. Đã như vậy, vậy liền mệnh lệnh tam quân chuẩn bị, chỉ cần bản soái ra lệnh một tiếng, thì cho ta trùng phong. Kho lô bùa vừa nghĩ nghĩ rồi nói ra. Sau đó liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Ma Linh Tử, trong nháy mắt chén trà nhỏ thời gian liền đi qua. Mà lúc này Ma Linh Tử vậy mà không có đầu mối. Thậm chí ngay cả đại trận đều không có tiến, một mực tại đại trận bên ngoài bồi hồi quan sát. Cái này không khỏi để Khố Bố Lộ Nhị cảm thấy, Ma Linh Tử căn bản là không cách nào phá giải. Sau đó liền đem trường thương trong tay giơ lên, cao giọng hô lớn, các huynh đệ, theo bản soái cùng một chỗ cầm xuống Lương Châu thành. Thành phá đi sau trong thành tài vật đảm nhiệm các ngươi đòi lấy. Sau khi nói xong liền một ngựa đi đầu vọt ra. Theo sát phía sau đến hàng vạn mà tính hai nước liên quân, đang đằng sát khí thẳng hướng hai quân trước trận. Chương 284, Thiên địa huyền hoàng đến đông đủ. Bất thình lình một màn, để Ma Linh Tử giật nảy cả mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khố Bố Lộ Nhĩ vậy mà như thế bị hủy. Có điều hắn biết muốn ngăn cản cũng đã không kịp, cho nên hắn dứt khoát đứng ở Lý Thừa Cản trước mặt. Đồng thời mở miệng nói ra, nguyên soái tranh thủ thời gian lui về trong thành, nơi này giao cho bần đạo là có thể. Lý Thừa Cản cười cười về sau, liền đối với bên người Triệu Đình Hiên nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Triệu Đình Hiên cầm trong tay long đảm lượng ngân thương giơ lên, cao giọng hô lớn, tứ tượng vệ dẫn vào trận. Sau đó Triệu Đình Hiên liền đứng vững bắc phương Huyền Vũ vị, Huyền Vũ vệ dẫn cũng cấp tốc ở phía sau hắn tập kết. Tân Hoài đạo úy chỉ bảo Lâm cùng Tiết Nhân Quý ba người, phân đông nam tây tam phương đứng vững. Mà lúc này Lý Thừa Cản đã bị vây quanh ở tứ tượng vệ dẫn trung gian. Khương Thừa Tổ cùng tên dở hơi nhị huynh đệ cũng lao đến. Mỗi người chỉ huy chính mình vệ đội, đem Lý Thừa Cản hộ vệ ở giữa. Nguyên bản ba người chỉ có thể hộ vệ tam phương, mà bây giờ tăng thêm Ma Linh Tử, vừa tốt gom góp bốn người. Lý Thừa Cản lại cố lộng huyền hư bấm pháp quyết, đem bắt trận đồ trực tiếp cho chuyển qua dưới chân. Mà lúc này tứ tượng vệ dẫn chủ tướng, chỉ huy mỗi người vệ dẫn cũng tiến nhập bắt trận đồ bên trong. Tứ tượng vệ dẫn đem cái này bắt trận đồ tập luyện đó là lô hỏa thuần thanh. Lại thêm nguyên bản bọn họ bày tứ tượng đại trận, cùng cái này bắt trận đồ trong bóng tối tương hợp. Cho nên rất nhanh một tòa bắt trận đồ liền xếp thành. Lại thêm Lý Thừa Cản giả thuyết chiến trường công năng, để đại trận biến đến càng thêm quỷ thần khó lường. Thì liền hai nước liên quân đi vào đại trận trước đó, cũng không thể không dừng bước. Mà lúc này đại trận bên trong vậy mà phi lên một mặt khí lên, lập tức bắt trận đồ bắt đầu hướng về phía trước từ từ chuyển rời. Cái này không khỏi khiến người ta kho lỗ bùa hửa trong lòng âm thầm giật mình. Không đợi hắn hạ lệnh rút quân, liền có một chi ngàn người đội xông vào đại trận bên trong. Trong nháy mắt đại trận bên trong tiếng la giết nổi lên bốn phía. Chỉ bất quá cũng chỉ là thời gian một chén trà công phu mà thôi, đại trận bên trong liền không có động tĩnh. Không cần hỏi cũng biết, chi này ngàn người đối ở bên trong đại trận gặp nạn. Bất quá lúc này Khố Bố Lô Nhĩ đã không có thời gian đi quản bọn họ, mà chính là trực tiếp hạ lệnh toàn quân rút lui. Chuẩn bị lui về trong đại doanh, lấy lầu quan sát cùng trại tường vì công sự che chắn. Mà lúc này đại trận bên trong đột nhiên bay ra vô số chỉ tên nỏ, đem chạy chậm những cái kia hai nước liên quân, trực tiếp cho găm trên mặt đất. Khởi bẩm nguyên soái, lần này quân ta diệt địch hơn 3.000 người. Quân ta thương vong có thể bỏ qua không tính. Tân Hoài đạo đầy mặt mỉm cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Tốt, bản soái tứ tượng vệ dẫn lần thứ nhất thực chiến, liền lấy ra dạng này công tích. Đây tuyệt đối là thật đáng mừng sự tình. Chuyên bản soái quân lệnh, tất cả tứ tượng vệ dẫn huynh đệ, mỗi người tiền thưởng năng quan. Lý Thừa Càn cười lớn nói. Cái này không khỏi để Đỗ Hà nóng lòng muốn thử, trực tiếp mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái, cái gì thời điểm cũng để cho mặt tướng, chỉ huy thái tử vệ dẫn đi trùng sát một phen. Yên tâm đi, máy sẽ có là. Dù sao chúng ta lần này nhưng là muốn đánh tới vua của bọn hắn đình đi. Lý Thừa Càn cười đối Đỗ Hà nói ra. Nhìn lấy đầy doanh chúng tướng từng cái vui mừng hớn hở, mà đứng tại Lý Thừa Cản cách đó không xa Ma Linh Tử, lại có một chút ủ rũ. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra, nguyên soái, tuy nhiên vừa mới vẫn chưa đến thời gian một nén nhang. Bất quá bần đạo trong lòng minh bạch, liền xem như hai nén nhang thời gian, bần đạo cũng không phá được tòa đại trận này. Cho nên có thể nói lần này đổ ước là bần đạo thua. Bần đạo có chơi có chịu, từ nay về sau bần đạo nguyện ý nghe nguyên soái phân công. Bản soái bên người thiết lập thiên địa huyền hoàng tứ vệ, bây giờ hoàng vệ còn không có tổ kiến. Không biết Ma Linh Tử đạo trưởng có bằng lòng hay không hạ mình, đến vì bản soái tổ kiến hoàng vệ. Lý Thừa Cản vừa cười vừa nói. Đã bần đạo quyết định đi theo nguyên soái, vậy liền tự nhiên do nguyên soái đến an bài. Liền xem như để bần đạo làm một cái dẫn ngựa rơi đạp tiểu tốt, bần đạo cũng không một câu oán hận. Ma Linh Tử mở miệng đối Lý Thừa Cản nói ra. Tốt, cái kia từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản soái hoàng vệ thị vệ trưởng. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, Khương Thừa Tổ liền mở miệng nói ra, điện hạ, thiên địa huyền hoàng bốn chi vệ đội, cần phải có vệ đội trưởng tự mình tổ kiến. Không biết Ma Linh Tử đạo trưởng lại nên như thế nào đâu. Việc này không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí, chỉ muốn nói cho bần đạo hoàng vệ nhân số cùng yêu cầu. Còn lại thì có bần đạo chính mình đến làm xong. Ma Linh Tử mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Thiên địa huyền hoàng tứ vệ, mỗi vệ bao quát vệ đội trưởng ở bên trong chung 8 người. Thiên vệ lấy y độc tăng trưởng, địa vệ lấy khinh thân thuật tăng trưởng, huyền vệ lấy cơ quan thuật tăng trưởng, không biết Ma Linh Tử đạo trưởng lại có thể làm gốc đẹp trai tổ kiến một chi dạng gì hoàng vệ đâu. Lý Thừa Càn mở miệng đối Ma Linh Tử hỏi. Bần đạo là người xuất gia, cái kia hoàng vệ tự nhiên đều là người xuất gia. Ma Linh Tử mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Tốt, hôm nay bản soái thiên địa huyền hoàng tứ vệ rốt cục gom gót. Đây là thật đáng mừng sự tình, buổi tối hôm nay chúng ta không say không về. Lý Thừa Càn cười lớn nói. Nguyên soái, bây giờ hai quân chiến sự chính gấp, tốt nhất vẫn là không muốn uống rượu thì tốt hơn. Thứ Lương mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Yên tâm, hôm nay rượu này chờ đánh lùi đột phá cùng Tây Đột Quyết liên quân tại uống không muộn. Lý Thừa Càn cười đối Tử Lương nói ra. Nguyên soái ý tứ chẳng lẽ là, buổi tối hôm nay chuẩn bị mượn cảnh ban đêm cướp trại cướp trại. Thứ Lương giật mình đối Lý Thừa Càn hỏi. Không tệ, chờ một chút Đỗ Hà mấy người các ngươi chỉ huy thái tử vệ dẫn vụng trộm lặn ra Lương Châu Thành. Tại địch quân đại doanh hai bên bố trí mai phục. Chỉ cần địch quân đại doanh hỏa khởi, các ngươi liền dẫn người xông vào. Nhớ lấy, giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý. Miễn cho một mình xâm nhập gặp địch nhân mai phục. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Cái này có thể đem Đỗ Hà vui như điên, ây một tiếng về sau, liền cùng Lý Đức Kiện bọn người đi xuống an bài. Sau đó Lý Thừa Càn lại vì những thứ khác người bố trí nhiệm vụ, an bài tốt hết thể về sau Lý, Thừa Càn mệnh các binh sĩ nắm chặt nghỉ ngơi, vì buổi tối cướp trại làm chuẩn bị. Nhìn lấy Lý Thừa Càn hoàn thành bố trí, Ma Linh Tử mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ, bần đạo muốn rời khỏi mấy ngày. Chờ bần đạo nói lần nữa lúc trở về, tất nhiên sẽ hoàng vệ cho điện hạ mang về. Lý Thừa Càn nghe qua về sau nhẹ gật đầu, đồng thời lại một lần nữa đem Hà Đồ Lạc Thư đem ra. Sau đó đưa cho Ma Linh Tử. Đồng thời mở miệng nói ra, bản soái nói được thì làm được, về sau cái này Hà Đồ Lạc Thư sẽ là của ngươi. Chỉ bất quá đây cũng không phải là chân chính Hà Đồ Lạc Thư, mà chính là bản soái căn cứ sách cổ ghi chép chính mình tự làm mà thành. Lý Thừa Càn lời nói này xuất khẩu về sau, chẳng những không có để Ma Linh Tử cảm thấy thất vọng. Ngược lại càng là một mặt chấn kinh chi sắc. Lý Thừa Càn có thể bằng vào sách cổ phía trên lẻ tẻ ghi chép, thì chế tạo ra cái này Hà Đồ Lạc Thư. Lại uy lực lại còn to lớn như thế, làm sao có thể để Ma Linh Tử không khiếp sợ đây. Mà lại Lý Thừa Càn cũng không có dấu giếm. Trực tiếp nói cho Ma Linh Tử, hôm nay trên chiến trường đại trận, cũng không phải là Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mà chính là Gia Cắt Vũ Hầu bắt trận đồ. Ma Linh Tử có thể không có để ý những thứ này, ngược lại đối Lý Thừa Càn thẳng thắn càng thêm hài lòng. Tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư cất vào trong ngực, sau đó liền hướng Lý Thừa Càn cáo từ rời đi. Đi gọi là một cái lưu manh, gọi là một cái thoải mái. Chương 285, Dạ tập hai nước liên quân. Nguyên soái, đường quân đại trận kia cực kỳ lợi hại. Quân ta lần này hao tổn chí ít có mấy ngàn nhân mã. Nếu như không có thể tìm tới phá trận chi pháp, chỉ sợ cái này Lương Châu Thành chúng ta nhưng là không cách nào cầm xuống. Một tên phó tướng mở miệng đối Khố Bố Lỗ Nhi nói ra. Không nghĩ tới cái này đường triều thái tử lại còn thật sự có tài. Bất quá coi như hắn đại trận lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, bản soái đã phái người hồi Ngọc Môn Quan mời hai vị quốc sư. Khố Bố Lỗ Nhi mặt âm trầm nói ra. Nguyên soái nói là hai vị quốc sư sẽ ở hai ngày qua này Lương Châu Thành. Nếu như muốn là hai vị quốc sư đến, coi như đường quân đại trận lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Phó tướng vừa cười vừa nói. Nguyên lai hai nước liên quân cùng sở hữu hai vị quốc sư, theo thứ tự là Thổ Phiên quốc sư Cưu Đạt Nhĩ, Tây Đột Quyết quốc sư Khảm Bố Luân. Hai người này chẳng những võ nghệ cao cường hơn nữa còn tinh thông bảng môn tà đạo chi thuật, trên chiến trường thường thường giết người trong vô hình. Mà lại hai người này mỗi người thủ hạ còn có một cái đặc thù bộ đội, những người này bình thường đều dùng lụa đen che mặt, mà lại hành tung quỷ dị. Ngày đó tại Ngọc Môn Quan đại chiến thời điểm, không phải hai cái vị này quốc sư phái ra bản thân bộ đội đặc thủ. Cũng không có khả năng tùy tiện cầm xuống dễ thủ khó công Ngọc Môn Quan. Cho nên nghe được hai cái vị này muốn tới Lương Châu Thành, trong doanh trại chúng tướng tự nhiên là nguyên một đám cao hứng vạn phần. Hôm nay trên chiến trường thất bại cũng tan thành mây khói. Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thiết nhân quý mở miệng đối bên người Bạch Hổ vệ dẫn hỏi. Tiết tướng quân, sớm thì chuẩn bị xong. Liên đợi đến tướng quân hạ lệnh. Một vị phó tướng mở miệng đối Tiết Nhân Quý nói ra. Tiết Nhân Quý nhẹ gật đầu về sau, liền cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích một lần hành động. Sau đó hai chân một chút Bạch Long Câu liền xông về trại địch. Lúc này hai nước liên quân trong đại doanh binh sĩ đã tiến nhập mộng đẹp, chỉ có mấy cái đội binh lính tuần tra. Tại trong quân doanh vừa đi vừa về tuần tra. Mà Tiết Nhân Quý bất thình lình xông vào, để bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Thế nhưng là để bọn hắn cảm thấy không hiểu là ngoài doanh trại cự hiệu sừng đỏ góc vì sao không có ngăn trở những kỵ binh này. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, binh lính liền đem trong tay nguyên một đám ném cái bình ném xuống đất, theo một cô gây mũi dầu vị đập vào mặt. Mà lại không vẹn vẹn có một chi quân đội vọt vào, còn lại mấy cái phương hướng đồng dạng có kỵ binh xông vào. Trong lúc nhất thời hai nước liên quân tiền doanh liền loạn tung tùng khèo. Nguyên soái Khố Bố Lô Nhĩ liền y phục đều không có xuyên, liền xông ra trung quân đại trướng. Đồng thời bắt đầu chỉ phất tay tướng lãnh, dẫn người chặn đường xông tới đường quân. Thế nhưng là những người kia vừa mới dẫn người xông đi lên, liền bị tứ tượng vệ dẫn liên nô cho bắn trở về. Đồng thời quân doanh bên trong cũng lên ngút trời đại hỏa. Lần này tiền doanh trong nháy mắt sôi trào, nguyên một đám bắt đầu dùng nước cứu hỏa. Thế nhưng là làm nước tới đến trên lửa thời điểm, chẳng những không có đem lửa dập tắt, còn để hỏa thế càng thêm vượng. Nguyên lai Lý Thừa Cản để tứ tượng vệ dẫn, nhét vào trại địch bên trong bình rượu, bên trong đựng lại là xăng. Cái này xăng chính là Lý Thừa Cản theo tiệm tạp hóa bên trong mua sắm, Lý Thừa Cản nhìn đến tiệm tạp hóa bên trong có xăng thời điểm. Liền nghĩ đến cái này hỏa thiêu liên doanh kế hoạch. Bây giờ đại doanh bên trong bị ngã vô số xăng cái bình, thì cả mặt đất đều bị xăng thấm ướt. Cho nên bây giờ muốn cứu hỏa không khác nào nói chuyện viển vông, thế nhưng là Khố Bố Lô Nhĩ lại không định như vậy rút lui, còn đang liều mạng thúc giục binh lính cứu hỏa. Cuối cùng vẫn là bị hắn vệ đội kéo mạnh lấy hướng về sau doanh mà đi. Mà lúc này toàn bộ tiền doanh đã loạn thành hỗn loạn, binh lính nguyên một đám ở trong biển lửa tê thanh liệt phế rên thống khổ. Dù sao hai nước liên quân có mấy chục vạn nhân mã, toàn bộ đại doanh quy mô cũng là 10 phần to lớn. Cho nên liền xem như tứ tượng vệ dẫn cũng không có khả năng đem xăng ném khắp đại doanh mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí có thể nói, chỉ là đem tiền doanh cho đốt lên. Mà hai nước liên quân hậu doanh cũng không có lửa cháy. Cho nên Khố Bố Lô Nhĩ chuẩn bị lần nữa tổ chức binh lính cứu hỏa. Thế nhưng là ngay lúc này, lại có người đến báo. Nói đại doanh phía sau có đường quân xuất hiện. Lần này có thể đem hậu doanh binh sĩ dọa sợ. Bọn họ thế nhưng là mắt thấy tiền doanh binh sĩ bị thiêu thành cho bụi, nguyên một đám đã sớm hạ liền chân đều mềm nhũn. Lại thêm do trợ thế lửa lửa mượn gió huy, tiền doanh đại hỏa đã bắt đầu hướng về sau doanh lan tràn mà đến. Cho nên không cần nói đi cứu phát hỏa, chỉ sợ đi đã chậm, hậu doanh binh sĩ cũng đem bị biển lửa chìm ngập. Sau cùng Khố Bố Lô Nhĩ chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh rút quân, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn xông ra đại doanh, liền cùng Đỗ Hà cùng Lý Đức Kiển bọn người, xuất lĩnh thái tử vệ dẫn đụng phải. Một cái là vận sức chờ phát động, một cái là chim sợ cành cong. Cả hai chiến đấu lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời mấy vạn hai nước liên quân bị giết đó là kêu cha gọi mẹ. Mà lúc này tứ tượng vệ dẫn cũng theo trong đại doanh giết đi ra. Mà lại bọn họ còn đẩy ra từng chiếc mang bánh xe dương gỗ. Những thứ này dương gỗ bị còn tại đó lại có mấy chục không nhiều. Theo tứ tượng vệ dẫn chủ tướng ra lệnh một tiếng, những cái kia dương gỗ bên trong vậy mà bắn ra đến hàng vạn mà tính tiêu thương. Trong lúc nhất thời đem đội sau hai nước liên quân bắn giết vô số. Cái này có thể đem Khố Bố Lô Nhĩ làm cho sợ hãi. Liều mạng thúc giục binh lính phá vây. Sau cùng chỉnh một chút giết tới ngày thứ hai trời sáng, Khố Bố Lô Nhĩ mới mang lấy mấy vạn tàn binh bại tướng, hướng Cam Châu thành phương hướng mà đi. Thông khoái, cuộc chiến này đánh mới kêu thông khoái. Úy Trì Bảo Lâm cười lớn nói. Xác thực cuộc chiến này đánh cho thông khoái, coi như cha ta cũng không có đánh qua xinh đẹp như vậy trận chiến. Vẹn vẹn 5 vạn nhân mã, liền đem mấy trăm ngàn liền quân đánh quăng mũ cởi giáp. Lý Đức Kiển thoải mái cười to nói. Đúng. Lúc này xem bọn hắn còn dám hay không xem thường chúng ta. Mỗi ngày nói bọn họ trên chiến trường cỡ nào uy vũ, hôm nay thì để bọn hắn biết cái gì là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Đỗ Hà mở miệng nói ra. Sau đó cái này những tiểu quốc công nguyên một đám liền bắt đầu nói bốc nói phét, thương lượng như thế nào cùng cha mình rượu võ dương ai. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng cất bước đi đến, nhìn lấy nguyên một đám cao hứng bừng bừng tiểu quốc công. Vừa cười vừa nói, các ngươi nếu là không sợ bị đánh, cũng có thể đi khoe khoang một phen. Lý Thừa Càn câu nói này như là một chậu nước lạnh đồng dạng, làm trong lòng bọn họ đoàn kia nóng rực hỏa diễm cho tới tắt. Dù sao Lý Thừa Càn nói không sai, những cái kia lão quốc công có thể không có một cái nào là tốt tính. Nếu như con trai mình tại trước mặt bọn hắn rượu võ dương oai, muốn không thai to quang quất hắn mới là lạ. Nhìn lấy mọi người nguyên một đám ủ rũ, Lý Thừa Càn mở miệng nói ra, lần này chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, 30.000 quân tiên phong tổn thất gần hơn 7.000 người. 20.000 thái tử vệ dẫn cũng tổn thất gần 5.000 người. May ra tứ tượng vệ dẫn tổn thất cũng không phải là rất lớn. Cho nên chúng ta hiện tại còn không phải kiêu ngạo thời điểm. Cái gì thời điểm chờ các ngươi không đánh mà thắng liền đem đối phương dọa đến sợ chết khiếp, các ngươi lại tìm tra các ngươi khoe khoang không mượn. Đến lúc đó bọn họ nếu là dám đánh ngươi, bản soái ra mặt cho các ngươi làm chỗ dựa. Nguyên soái, chúng ta chỉ dùng hơn 10.000 thương vong, liền đem đối phương mấy chục vạn đại quân đánh cho tàn phế, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy đầy đủ chúng ta khoe khoang cả một đời sao? Đỗ Hà mở miệng nói ra. Chương 286, bị khiếp sợ lao quốc công nhóm. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thừa Càn lưu tại Lương Châu thành tu chỉnh. Thuận tiện các loại Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công bọn họ tại đại quân đến đây. Dù sao bây giờ Lý Thừa Càn trong tay vẹn vẹn không đến 4 vạn nhân mã, tự nhiên không còn dám hướng Cam Châu phương hướng tiến binh. Nếu không đó cùng chịu chết có thể không có cái gì khác biệt. Tuy nhiên Lương Châu thành dạ tập địch quân đại hoạch toàn thắng, nhưng là Lý Thừa Càn cũng sẽ không tự lại đến, cảm thấy mình có thể trăm trận trăm thắng. Có thể thành công dạ tập nguyên nhân là xuất kỳ bất ý, lại thêm tứ tượng vệ dẫn bạo vũ Lê Hoa Nỏ. Nếu không căn bản liền không khả năng thu hoạch được dạng này chiến tích. Đương nhiên, Lý Thừa Càn tại tiệm tạp hóa bên trong mua sắm xăng, phát huy đến đóng chặt muốn tác dụng. Chỉ bất quá cái này xăng giá cả có thể không tiện nghi. Nếu không liền xem như đem Khố Lô Bố Nhị đánh bại, đối phương thương vong tuyệt đối cũng không có khả năng có lớn như vậy. Mà lại bên mình thương vong, thậm chí có khả năng sẽ tăng gấp bội. Bây giờ Khố Lô Bố Nhị lui vào Cam Châu Thành, có thành tường làm yểm hộ, tình huống nhưng là khác rồi. Thậm chí có thể nói, song phương hình thức xuất hiện điên đảo đổi vị. Nguyên bản công thành một phương biến thành thủ thành mới, gìn giữ cái đã có lại muốn công thành. Mà lại trong thành còn có đến hàng vạn mà tính đại đường bách tính. Cho nên Lý Thừa Càn tự nhiên không có khả năng phát rồ hỏa thiêu Cam Châu Thành. Mà lại liền xem như Lý Thừa Càn muốn làm như vậy, cũng chưa chắc có thể làm được. Vài ngày sau, Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công mang theo đại quân đi tới Lương Châu Thành, nguyên bản cảm thấy Lương Châu Thành cần phải bị trọng binh vây khốn. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Lương Châu Thành thời điểm, thậm chí ngay cả một cái địch quân cũng không có thấy. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ cùng hai mặt nhìn nhau. Ta nói đại lao hắc, không phải nói thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân chính đang tấn công Lương Châu Thành sao. Thế nhưng là ta lão Trình làm sao liền con thỏ lớn người cũng không có nhìn thấy một cái đâu. Trình Giảo Kim mở miệng đối Ý Chỉ Cung công hỏi. Chẳng lẽ lại là bị đám tiểu tử kia đánh cho chạy? Ý Chỉ Cung mở miệng nói ra. Nói đại lao hắc ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, chỉ bằng tiểu tử kia trong tay mấy vạn nhân mã, có thể thủ được Lương Châu Thành đã coi như là không tệ. Chẳng lẽ còn muốn đem người ta mấy chục vạn đại quân đánh cho chạy? Ngươi thật cảm giác đến bọn hắn mỗi một cái đều là chiến thần trọng sinh a. Trình Giảo Kim miệng rộng nhếch lên rồi nói ra. Vậy cũng đúng, ta xem như chúng ta mấy lao già tới, muốn chưa hẳn có thể dễ như trở bàn tay để người ta đánh bại. Nếu không cũng không thể có thể khiến người ta liền hạ đếm tòa thành trì. Ý Chỉ Cung nhẹ gật đầu rồi nói ra. Lúc này Lý Thừa Càn đã chỉ huy mọi người nên ra khỏi cửa thành, nhìn đến Lý Tĩnh về sau liền tiến lên phía trước lễ nói ra, sư phụ, ngài có thể tính tới. Lý Tĩnh đối Lý Thừa Càn đáp lễ lại rồi nói ra, nguyên soái, thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân vì sao đột nhiên không thấy. Chẳng lẽ lại là rút quân rồi. Lao cha, bọn họ có thể không phải mình rút quân, mà chính là bị nguyên soái cho bao hết sủi cảo. Mấy chục vạn đại quân chỉ chạy trở về mấy vạn người mà thôi. Lý Đức Tưởng một mặt khoe khoang đối Lý Tĩnh nói ra. Tiểu tử ngươi theo thái tử tiểu tử mấy ngày, vậy mà cũng học hội đầy miệng nói bậy. Chỉ bằng các ngươi cái kia 5 vạn nhân mã, còn muốn đánh bại người ta mấy chục vạn đại quân. Ngươi thật coi hai nước liên quân là giấy không thành. Ý Chỉ Cung miệng rộng nhếch lên mở miệng nói ra. Lao cha, lúc này ngươi thật là nói sai. Chúng ta vẫn thật là lấy 5 vạn nhân mã. Đem bọn hắn đánh sợ chết khiếp. Ý Chỉ Bảo Lâm cười đối Ý Chỉ Cung nói ra. Xéo đi. Còn dám tin miệng nói bậy, tin hay không lão tử ta tức ngươi. Úy Chỉ Cung hung hăng trợn mắt nhìn Úy Chỉ Bảo Lâm liếc một chút rồi nói ra. Các vị vẫn thật là không muốn không tin, bởi vì bọn hắn nói toàn là thật. Bản soái là thừa dịp cảnh ban đêm xuất kỳ binh đánh lén, đồng thời tới một cái hỏa thiêu liên doanh. Sau cùng sử dụng bạo vũ Lê Hoa Nỏ, mới đưa đối phương đánh quăng mũ cởi giáp. Mấy chục vạn đại quân hao tổn 7-8 phần. Chỉ bất quá bản soái cũng hao tổn 10.000 mấy ngàn nhân mã. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi thật lấy 5 vạn nhân mã, phá thổ phiên cùng Tây Đột Quyết mấy trăm ngàn liên quân. Lý Tĩnh không thể tin được đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn mỉm cười gật đầu, sau đó đối Lý Tĩnh nói ra, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đến trong thành chậm rãi trò chuyện tiếp không muộn. Sau đó Lý Thừa Càn liền đem Lý Tĩnh cùng Trình Giảo Kim bọn người mang vào Lương Châu Thành. Đại đội nhân mã ngay tại Lương Châu ngoài thành cắm trại phía dưới đứng. Dù sao trong thành nhưng không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Ngươi nói cái gì, trên đời này còn có nước phốc không diệt lửa. Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trình Giảo Kim giống ngu ngốc ca? Trình Giảo Kim một mặt không tin biểu lộ đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cười cười, sau đó liền đối với bên người Khương Thừa Tổ nói ra, ngươi đi thủ cái dầu cái bình tới, ở trước mặt cho Lô Quốc Công nhìn xem, bản soái phải chăng nói ngoa. Khương Thừa Tổ ấy một tiếng về sau liền quay người rời đi, không bao lâu liền cầm lấy một cái sang cái bình trở về. đồng thời trực tiếp ở trong viện đem xăng cái bình dứt bể. Sau đó đem một cái bó đuốc ném vào xăng phía trên, trong nháy mắt trong viện liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mà Khương Thừa Tổ sai người hắt nước dập lửa. Kết quả lại làm cho Trình Giảo Kim dương mắt líu lơi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được đây là thực sự. Sau đó giật mình đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi là từ đâu làm được vật này? Là bản soái ra Trường An thành trước đó, theo một cái Tây vực thương nhân chỗ đó mua được. Chỉ bất quá số lượng có hạn, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy cái. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ nói. Lý Thừa Càn cũng không dám để Trình Giảo Kim biết, cái này xăng cái bình muốn bao nhiêu chính mình có bao nhiêu. Chỉ cần mình hố tra điểm số đủ là được. Ngay tại Trình Giảo Kim lắc đầu thở dài thời điểm, Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, vừa mới ta nghe Nguyên Soái nói cái gì bạo vũ lê hoa nỏ, không biết cái này bạo vũ lê hoa nỏ lại là cái gì đâu. Liền biết các ngươi sẽ hỏi, cho nên bản soái đã sớm sai người đem cái này bạo vũ lê hoa nông đẩy đi tới. Lý Thừa Càn cười hướng đối diện một cái mang bánh xe hỏng gô nói ra. Cái này không khỏi để Từ Mậu Công bọn người vây lại, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, chính là không có phát hiện hắn chỗ khác biệt. Bởi vì đây chỉ là một cao hơn một mét, hơn một trượng bao quát dương gỗ, phía dưới còn trang lấy là cái bánh xe. Còn lại thì không có cái gì chỗ đặc thù. Lý Thừa Càn cười đối Khương Thừa Tổ nhẹ gật đầu, Khương Thừa Tổ liền đi tới cái này bạo vũ lê hoa nhỏ về sau. Sau đó mở miệng nói ra, các vị quốc công nhường một chút, mặt đem hiện tại thì cho các vị quốc công phơi bày một ít. Sau khi nói xong, điều chỉnh một chút bạo vũ lê hoa nhỏ phương hướng. Sau cùng đối với một mặt vách tường nhấn xuống cơ quan. Theo Khương Thừa Tổ ấn hạ cơ quan, nguyên bản dương gỗ đột nhiên phát sinh biến hóa. Phía trước nhất tấm ván gỗ đột nhiên hướng phía dưới lật đi. Sau đó từng cái tiêu thương theo trong hộp gỗ đưa ra ngoài. Mà lúc này Khương Thừa Tổ lần nữa ấn hạ cơ quan, những cái kia tiêu thương trong nháy mắt theo bạo vũ lê hoa nhỏ bên trong bắn ra. Trong chớp mắt liền đem đối diện vách tường bắn thủng trăm ngàn lỗ. Lần này Trình Giảo Kim xem như triệt để trợn tròn mắt, hai ba bước đi vào vách tường trước mặt, thân thủ muốn đem tiêu thương rút ra. Cái này nổ một cái không sao cả, vậy mà để Trình Giảo Kim quá sợ hãi. Nguyên lai những thứ này tiêu thương vậy mà xâm nhập cường bên trong ba tấc có thừa. Sau cùng Trình Giảo Kim phí hết đại kình, rút ra được một chi. Chương 287, bạo vũ lê hoa nọ cùng thiết phù đồ. Tiểu tử ngươi dùng đây là vật gì, chỉ sợ cũng liền năm đó ngoa cương trại vạn tiễn xuyên tâm đều không thể so sánh nổi. Trình Giảo Kim xách trong tay tiêu thương đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn chỉ bạo vũ lê hoa nọ đối Trình Giảo Kim nói ra. Bản soái vật này gọi là bạo vũ lê hoa nọ, chính là mặc môn tối cao cơ quan thuật gây nên. Mỗi lần có thể bắn ra 28 chi tiêu thương. Chủ yếu nhất là nhét vào tốc độ 10 phần nhanh. Cho nên có thể trên chiến trường lặp lại sử dụng. Đặc biệt là cánh đồng bát ngát chi chiến, liền xem như đối phương có đến hàng vạn mà tính kỵ binh cũng vô pháp đột phá cái này bạo vũ lê hoa nọ phòng tuyến. Xem ra lỗ mũi châu lão đạo nói quả nhiên không giả, ra cắt liên nọ tại trong tay của ngươi vẫn thật là đồ chơi. Trình Giảo Kim thở dài một cái rồi nói ra. Nguyên soái, không biết trong tay ngươi có bao nhiêu cái bạo vũ lê hoa nọ. Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Lần này bản soái hết thảy mang đến 60 khung, còn có 20 khung ngay tại chế tạo gấp gáp bên trong. Đoán chừng tại qua mấy ngày cũng sẽ đưa đến. Lý Thừa Càn mở miệng đối Từ Mậu Công nói ra. Cái kia không biết cái này bạo vũ lê hoa nọ tầm bắn có bao xa, trong công thành chiến phải chăng có thể phát huy được tác dụng. Từ Mậu Công tiếp tục mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Tầm bắn đã có thể đạt tới 300 bước, đến mức trong công thành chiến đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá bản cung có thể không có ý định dùng bạo vũ lê hoa nọ đi công thành. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi sẽ không vẫn còn có đồ tốt ta. Vậy thì nhanh lên cùng một chỗ lấy ra, cũng không muốn giống đại cô nương một dạng nhăn nhăn nhó nhó. Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Bản cung còn có một món đồ khác, mệnh danh là thiết phù đồ. Là một tòa tổ hợp chiến xa, có 8 con chiến mã kéo động hắn tiến lên. Chẳng những có thể để phòng ngự đối phương cung nỏ, thì liền là trên tường thành cổn mục lôi thạch. Cũng đừng hòng thương tổn đến thiết phù đồ bên trong binh sĩ. Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Tiểu tử ngươi thì thổi a, 8 con chiến mã kéo động trên xa, cái nào lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là ta Trình Giảo Kim làm sao lại không có trông thấy ngươi mang đến lớn như vậy ra hỏa. Trình Giảo Kim không tin đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn lắc đầu về sau, liền đối với bên người Tần Hoài Đạo nói ra, ngươi tương thanh long vệ dẫn thiết phù đồ làm một đài tới, để các vị lao quốc công được thêm kiến thức như thế nào. Tần Hoài Đạo nghe được Lý Thừa Càn, gật đầu cười, sau đó liền quay người rời đi. Không bao lâu Tần Hoài Đạo liền dẫn 6 tên kỵ binh trở về. Đồng thời còn có một cỗ có 2 con chiến mã lôi kéo xe ngựa. Cái này 6 tên kỵ binh đi vào trước mặt mọi người về sau, xoay người hạ chiến mã. Liên bắt đầu tính cả trên xe ngựa 2 tên lính, bắt đầu đem trên xe ngựa đồ vật gỡ xuống dưới. Đồng thời bắt đầu ở trên xe ngựa tiến hành lắp ráp. Sau đó lại đem cái kia 6 con chiến mã tất cả đều bọc tại lập tức trên xe. Sau đó lại bắt đầu một trận bận rộn, trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ thời gian, mới đưa thiết phủ đồ lắp lên hoàn tất. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một cỗ liền chiến lập tức đều không có lộ ở bên ngoài xe ngựa. Mà chiếc này như là vỏ rùa đồng dạng xe ngựa, sử dụng tài liệu đều là dùng sắt lá bao vây lấy tấm ván gỗ. Thì liền bánh xe đều không có lộ ở bên ngoài. Mà lúc này thiết phủ đồ liền bắt đầu chuyển động, đồng thời tại ở gần mặt đất vị trí đột nhiên mở mấy cái miệng. Từng chuôi trường đao từ đó đưa ra ngoài. Sau đó lại từ đó ở giữa vị trí mở ra mấy cái lỗ hổng, tên nọ như là phi hoàng đồng dạng bắn ra. Cái này liền đã để các vị lão quốc công nguyên một đám cứng họng. Thế nhưng là cái này lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì cái này thời điểm theo chiến xa phía trước vậy mà rỗi ra 2 cái ống sắt. Theo ống sắt bên trong vậy mà phun ra từng đạo liệt diễm. Dạo qua một vòng về sau, thiết phủ đổ lần nữa ngừng lại. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim vội vàng đi ra phía trước, lấy tay vô vô thiết phủ đồ. Sau đó mở miệng nói ra, năm đó chúng ta nếu là có thứ này, thì sợ gì các lộ phản vương 100 vạn đại quân. Không dùng người khác, thì ta Trình Giảo Kim chính mình mang theo một chi bộ đội như vậy, cũng đủ để hoành tạo thiên hạ. Không đợi Lý Thừa Càn nói cái gì, Từ Mậu Công lại mở miệng đối Lý Thành làm hỏi, cái này thiết phủ đồ vô luận là đúng chiến kỵ binh vẫn là bộ binh, tuyệt đối đều là có tính chất hủy diệt đồ sát. Nhưng là không biết hắn trong công thành chiến lại có thể tạo được tác dụng gì chứ. Dù sao binh lính không hướng lên thành tường, công thành chiến thì căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi. Lý Thừa Càn nghe xong cười cười, sau đó liền đối với Tần Hoài Đạo nói ra, đã quân sư muốn xem xét cho rõ ràng, vậy ngươi liền đem phi thiên thần trảo cũng dùng tới đi. Nguyên soái, cái này phi thiên thần trảo là phía dưới hướng lên công kích, thế nhưng là nơi này cũng không đủ cao thành tường, lại như thế nào thi triển đâu. Tần Hoài Đạo mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cười chỉ cách đó không xa một cây đại thụ. Cây to này khoảng chừng hơn 20 mét cao, liền xem như Trường An thành thành tường, cũng so với hắn thấp không ngừng một chút xíu. Tần Hoài Đạo nhìn một chút sau liền gật đầu, sau đó liền đối với thủ hạ binh lính ra lệnh. Theo Tần Hoài Đạo ra lệnh một tiếng, thiết phủ đồ phía trên vậy mà mở ra một cái nắp. Sau đó một cái to lớn thiết chảo bắn thẳng đến mà ra. Cái này thiết chảo phía dưới buộc lấy một sợi dây thừng. Dây thừng theo thiết chảo bay trực tiếp hướng đại trên đỉnh cây bay đi. Sau cùng một mực chộp vào trên canh cây. Mà lúc này theo thiết phủ đồ cửa sổ mái nhà bên trong nhảy ra một tên binh lính. Cái tên lính này người mặc thiết giáp, lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi mắt. Thì liền trên tay của hắn đều mang một đôi kim ti thủ sáo, sau lưng còn đeo 2 thanh hoành đao. Chỉ thấy tên lính kia 2 tay nắm lấy dây thừng, như là linh hầu đồng dạng theo dây thừng nói cấp tốc leo lên phía trên. Trong nháy mắt liền đến đại thụ cơ sở. Đồng thời từ phía sau lưng rút ra 2 thanh hoành đao. Đối với trên đại thụ nhánh cây cũng là một trận quét ngang. Lần này thì liền Lý Tĩnh đều không bình tĩnh, chỉ nghe Lý Tĩnh mở miệng đối Lý Thành trước hỏi, thiết phủ đồ binh sĩ hẳn là đi qua huấn luyện đặc thù A. Sư phụ nói không sai, tứ tượng vệ dẫn mỗi một chi đều có 4 chiếc thiết phủ đồ. Mỗi cái thiết phủ đồ có 8 tên lính. Những binh lính này đều là tên dở hơi nhị huynh đệ giúp đỡ huấn luyện. Du Long bộ luyện đây chính là lô hỏa thuần thành. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Nghe được Lý Thừa Càn nhắc lên Du Long bộ pháp, Trình Giảo Kim liền mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi, bên cạnh ngươi cái kia 2 cái tên dở hơi Du Long bộ pháp, là từ đâu người chỗ đó học được? Lô Quốc Công, gia sư cùng ngươi thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Từng tại cổ liễu lâu phía trên kết bái thời điểm, các ngươi đều là xưng huynh gọi đệ nha. Lão Nhị Minh quá mở miệng nói ra. Các ngươi 2 cái là Tạ Ứng Đăng đồ đệ, vì sao các ngươi cho tới bây giờ đều không đề cập qua đâu? Trình Giảo Kim kích động đối tên dở hơi nhị huynh đệ hỏi. Là sư phụ lão nhân gia ông ta không cho chúng ta 2 anh em nói. Nếu như chúng ta 2 anh em muốn là vi phạm với sư phụ ý nguyện, tương lai tuyệt đối cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lão đại rõ ràng ngữ bất đắc dĩ nói. Bao nhiêu tuổi, còn là thần thần bí bí như vậy. Nhoáng một cái đã có hơn 10 năm không có gặp nhau. Thật không biết hắn hiện tại qua được thế nào. Trình Giảo Kim thở dài một cái rồi nói ra. Chương 288, thiên cơ không thể tiết lộ. Lô Quốc Công không cần cảm thán như thế, các loại chúng ta đánh tới Tây Đột Quyết Vương đỉnh thời điểm. Sư phụ lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ tới. Lão Đại Minh Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta Tạ Ứng Đăng huynh đệ đến Tây Đột Quyết Vương đỉnh. Đã hắn chuẩn bị nhúng tay trận đại chiến này, vì sao không hiện tại đến 2 quân trước trận giúp đỡ đâu? Trình Giảo Kim mở miệng đối Lão Đại Minh Vũ hỏi. Mà lúc này Lý Thừa Càn đi mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, bây giờ Tạ Ứng Đăng tiền bối đã là người ở bên ngoài, phú quý trong mắt hắn như thoảng qua như mây khói đồng dạng. Lại như thế nào sẽ tới phía trên chiến trường này tranh danh trục lợi đâu? Còn bọn họ tại sao lại xuất hiện tại Tây Đột Quyết Vương Đình, đoán chừng trong đó nhất định còn có mặt khác một tầng thâm ý. Ngươi nói bọn họ đều là người nào, chẳng lẽ còn có những người khác sẽ cùng đi? Trình Giảo Kim kích động đối Lý Thừa Càn hỏi. Sẽ, đến lúc đó đoán chừng sẽ có rất nhiều lao tiền bối xuất hiện. Còn Lô Quốc Công có nhận hay không đến, bản soái có thể cũng không biết. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu rồi nói ra. Mà lúc này Từ Mậu Công lại mở miệng nói ra, đấu chuyển tinh di thiên cơ đại biến, xem ra bọn họ cũng ngồi không yên. Đúng nha, thì liền Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong dạng này đức cao vọng trọng chi sĩ, bây giờ cũng đã hạ cao sơn. Xem ra một trường hạo kiếp tức sẽ xuất hiện. Lý Tĩnh thở dài một cái chi rồi nói ra. Sư phụ, đã ngươi nói thiên cơ đại biến suy đoán không rõ. Lại như thế nào có thể xác định là một trận đại chiến đâu? Chẳng lẽ liền không thể là Thái Bình thịnh thế bắt đầu sao? Lý Thừa Càn cười đối Lý Tĩnh nói ra. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nếu như biết rõ, vậy liền nói đến cho mọi người nghe một chút đi. Lý Tĩnh mở miệng đối Lý Thừa Càn nói. Sư phụ như thế nào lại không biết thiên cơ không thể tiết lộ đạo lý? Nếu như hôm nay bản soái cùng mọi người tiết lộ thiên cơ, đoán chừng liền sẽ xuất hiện biến hóa mới. Đến lúc đó thật có lẽ sẽ trở thành một trận nhân gian hạo kiếp cũng khó nói. Lý Thừa Càn cười đối Lý Tĩnh nói ra. Úy chỉ cung chừng Lý Tĩnh cùng Từ Mậu Công liếc một chút rồi nói ra, muốn ta nói các ngươi cũng là buồn lo vô cớ ăn nhiều chết no. Những hòa thượng kia lão đạo nguyên một đám xuất quỷ nhập thần, ngươi quản bọn họ làm gì chứ? Chúng ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian đoạt lại Ngọc Môn Quan, sau đó giết hắn thổ phiên cùng Tây Bất Quyết. Để những cái kia đối đại đường có mang khó lường chi tâm phiên bang tiểu quốc con biết, đại đường không phải bọn họ có thể tùy tiện mạo phạm. Ngạc Quốc Công nói không sai, bước kế tiếp chúng ta liền muốn binh phát Cam Châu Thành. Đến lúc đó chúng ta đem theo thủ thành một phương, thay đổi công thành một phương. Cho nên chúng ta nhất định phải sớm tính toán một phen. Miễn cho đến lúc đó bị người ta đánh quăng mũ cởi giáp. Lý Thừa Càn đối Úy Chỉ Cung nhẹ gật đầu rồi nói ra. Có ngươi cái này bạo vũ lê hoa nọ cùng thiết phù đồ tại. Liền xem như Ngọc Môn Quan hắn mơ tưởng chưa hẳn thủ được. Úy Chỉ Cung cười cười rồi nói ra. Lý Thừa Càn lắc đầu rồi nói ra, xem ra Ngạc Quốc Công là không biết, hai ngày này trên chiến trường xuất hiện mấy vị lao đạo. Nguyên một đám đều là người mang bí thuật người. Thì liên tiết nhân quý tại tay người ta dưới đáy cũng đi bất quá 5 cái hội hợp. Có những người này trợ giúp thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân. Chỉ sợ cái này Cam Châu Thành chưa hẳn tốt lấy xuống. Nguyên soái cứ yên tâm đi, đến lúc đó những cái kia ác đạo thì giao cho ta tốt. Đứng ở một bên Đồ Lâu công chúa mở miệng nói ra. Mà lần này Trình Giảo Kim cũng nhìn thấy Đồ Lâu công chúa, sau đó liền trêu chọc nói, nha đầu, ngươi có thể tìm được ngươi Úy Chỉ Bảo Lâm. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm thành hôn đây? Đại lao hắc thế nhưng là vội vã ôm cháu trai đây. Trình Giảo Kim lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đồ Lâu công chúa thì không khỏi sắc mặt đỏ lên. Mà Úy Chỉ Bảo Lâm lại tại chỗ thì mắt tròn váng. Đồng thời mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra, Trình bà bá, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Đây chính là có quan hệ Đồ Lâu công chúa danh tiếng sự tình. Nhìn đến Úy Chỉ Bảo Lâm cái kia một mặt du mục vấn đề dáng vẻ, Lý Thừa Cản trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói ra, thật sự là một cái không giải tâm ra hỏa. Nguyên soái, ngươi làm sao cũng cùng Trình bá bá cùng một chỗ lên ồn ào tới. Úy Chỉ Bảo Lâm mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Được rồi, cùng ngươi nói, ngươi cái này du mục vấn đề cũng sẽ không hiểu. Hôm nay bản soái thì cùng ngươi nói điểm đơn giản, ngươi cái mạng này là người phương nào theo hai quân trước trận cứu trở về. Lý Thừa Càn mở miệng đối Úy Chỉ Bảo Lâm hỏi. Đương nhiên là Đồ Lâu công chúa tại cái kia ác đạo trong tay, đoạt lại ta Úy Chỉ Bảo Lâm cái mạng này. Úy Chỉ Bảo Lâm mở miệng nói ra. Vậy ngươi lại chuẩn bị như thế nào báo đáp Đồ Lâu công chúa đâu? Không phải là chuẩn bị làm điểm bên trên tốt vải vóc, lại tiện chút son và phấn A. Lý Thừa Càn tiếp tục đối Úy Chỉ Bảo Lâm hỏi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Úy Chỉ Bảo Lâm như thế nào lại đưa chút vải vóc cùng son và phấn đâu? Úy Chỉ Bảo Lâm lắc đầu rồi nói ra. Muốn ta nói kỳ thật chuyện này rất đơn giản, nam nhân cứu được nữ nhân vì báo ân sẽ lấy thân báo đáp. Cũng không biết một bộ này dùng tại trên thân nam nhân có thích hợp hay không. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Nguyên soái nói rất đúng, ngươi thì lấy thân báo đáp liền xong rồi. Đồ Lâu công chúa ân tình ngươi cũng báo, hơn nữa còn có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm đâu. Đỗ Hà cười đối Úy Chỉ Bảo Lâm nói ra. Mà lúc này Đồ Lâu công chúa chỉ sợ liền cổ đều đỏ. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, cái gì thời điểm dùng đến ta, phái người đến lên tiếng chào hỏi. Liền xem như liều mạng cái mạng này không muốn, ta cũng sẽ đối nguyên soái nghe lời giam giáp. Đã ngươi nguyện ý một vốn một lời đẹp trai nghe lời giam giáp, vậy liền để ý chỉ bảo lâm lấy thân báo đáp như thế nào. Lý Thừa Càn nhìn lấy Đổ Lâu công chúa hỏi. Hết thảy toàn bằng nguyên soái làm chủ, vô luận nguyên soái như thế nào quyết định, ta cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Đổ Lâu công chúa đối Lý Thừa Càn nói ra, sau đó liền quay người trốn cũng vậy chạy. Lần này Úy Trì Bảo Lâm có thể toàn toàn sức sở, nhìn một chút cha mình lại nhìn một chút Lý Thừa Càn. Sau đó lại nhìn xem vừa mới đi ra ngoài Đổ Lâu công chúa. Cái này có thể đem Đỗ Hà chọc tức, đi lên liền đến một cái bạo lật. Đồng thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nha, nên đánh cả một đời lưu manh mới đúng. Đỗ Hà sau khi nói xong, Úy Trì Bảo Lâm liền muốn mở miệng tranh luận. Thế nhưng là trên mông lại bị người hung hăng đạp một chân. Còn không nhanh đi truy công chúa, cùng chúng ta những thứ này ngốc lao ra môn ở chỗ này so sánh cái gì kình. Tân Hoài Đạo tại Úy Trì Bảo Lâm cái mông phía trên đá một chân rồi nói ra. Lúc này Úy Trì Bảo Lâm mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Cười khúc khích đối Lý Thừa Càn ôm quyền, sau đó biến hướng lấy Đổ Lâu công chúa rời đi phương hướng đổi tới. Đồng thời một bên truy một bên còn đang không ngừng hô, công chúa chờ ta một chút, ta nghe nói cái này Lương Châu nội thành có cái quả vật rất nổi danh. Không bằng chúng ta đi nếm thử thế nào. Ta dựa vào, tiểu tử này tuyệt đối là tán gái cao thủ nha. Thậm chí ngay cả như thế sức sẹo lời kịch, đều bị hắn nói đến rất sống động. Lý Thừa Càn khiếp sợ nói ra. Có ít người cũng không phải là ngốc mà chính là đần, bất quá chỉ cần ngươi đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Hắn tự nhiên cũng liền khai khiếu. Lý Tĩnh cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Ta còn cảm thấy tiểu tử này còn thật có cái da mặt dày sức lực. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Chương 289, tứ tượng tiểu đội đang hành động. Khởi bẩm nguyên soái, đường quân đã cách Cam Châu thành 50 dặm. Hai nước liên quân thám báo, đi vào Khố Lô Bối Nhị trước mặt nói ra. Tới còn thật nhanh a, bản soái còn thật sự có một chút lo lắng, bọn họ không dám tới Cam Châu đây. Khố Lô Bối Nhị cười lớn nói. Nguyên soái yên tâm, bần đạo đã sớm tại Cam Châu ngoài thành 30 dặm chỗ phục như hạp cốc bố trí mai phục. Chỉ cần đường quân vừa đến, tất sát hắn không chừa mảnh giáp. Thổ phiên quốc quốc sư Cưu Ma Nhĩ mở miệng đối Khố Lô Bối Nhị nói ra. Có thể hay không lấy Lương Châu thành sỉ nhục, thì toàn bộ nhờ quốc sư. Khố Lô Bối Nhĩ mở miệng đối Cưu Ma Nhĩ nói ra. Nguyên soái cứ yên tâm đi, bần đạo cái này chạy tới phục như hạp cốc. Có bần đạo tự mình chỉ huy, coi như đường quân chắp cánh cũng đừng hòng bay ra phục như hạp cốc. Cưu Ma Nhĩ mở miệng nói ra. Sau khi nói xong liền quay người rời đi đẹp trai đường, mang theo chính mình 500 đạo binh rời đi Cam Châu thành. Hướng phục như hạp cốc mà đi. Nguyên soái, phía trước cũng là phục như hạp cốc. Qua phục như hạp cốc lại có 30 dặm liền đến Cam Châu thành. Chỉ bất quá cái này phục như hạp cốc hung hiểm vạn phần, nếu như thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân ở đây bố trí mai phục, quân ta chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận lợi thông qua. Từ Lương mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Không biết cái này phục như hạp cốc là dạng gì một cái tồn tại, vì sao ngươi sẽ lo lắng thổ phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân, sẽ ở nơi đó phục kích quân ta đâu? Lý Thừa Càn mở miệng đối Từ Lương hỏi. Cái này phục như hạp cốc gọi tên, cũng là bởi vì thợ săn thường thường ở chỗ này phục kích châu rừng nhóm. Liền xem như hung mãnh dị thường châu rừng, một khi xông vào bên trong hạp cốc cũng chỉ có thể đảm nhiệm thợ săn xâm lược. Bởi vậy có thể thấy được cái này phục như hạp cốc hiểm trở chỗ, cho nên ta cảm thấy Khố Lô Bối Nhị tuyệt đối lại ở chỗ này bố trí phục binh. Từ Lương mở miệng đối Lý Thành Trước nói ra. Từ Lương nói không sai, cho nên nguyên soái tốt nhất trước phái một đạo nhân mã đi thăm dò nhìn một phen. Miễn cho chúng người ta phục binh. Từ Mậu Công cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Lúc này Từ Mậu Công đó là trên mặt nụ cười, dù sao có thể phân tích ra phục như hạp cốc khả năng có phục binh sự kiện này. Cũng có thể thấy được Từ Lương sớm làm công khóa, ngược lại là có làm quân sư tư cách. Lý Thừa Càn nhìn đến Từ Mậu Công hai cha con đều cảm thấy phục như ba cỗ sẽ có phục binh. Sau đó liền đối với Tiết Nhân Quý nói ra, để Hổ Nha đi lên xem một chút đi. Tiết Nhân Quý nhẹ gật đầu về sau, liền từ bên hông xuất ra một cái sừng châu số. Theo Ngưu Giác Hảo bị thổi lên, Bạch Hổ Vệ dẫn chi bên trong lao ra 12 người. Chỉ thấy 12 người này người mặc Bạch Hổ Vệ dẫn quân phục, chỉ bất quá trên mặt được một mảnh vải đen. Chỉ có hai cái tràn ngập sát khí ánh mắt lộ ở bên ngoài. Khi bọn hắn đi vào trước mặt mọi người về sau, trước hướng Lý Thừa Càn chào, sau đó quy quy củ củ đứng ở Tiết Nhân Quý trước mặt. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý để xuống Ngưu Giác Hảo mở miệng nói ra, Hổ Nha nghe lệnh, phía trước chính là phục Ngưu Hạp Cốc, chỉ sợ sẽ có thổ phiên cùng Tây Đột Quyết phục binh. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là dò xét hiểu rõ chân tướng, nếu có phục binh nhất định muốn thăm dò đối phương có bao nhiêu người. 12 tên hổ nha thành viên, đồng thời hướng Tiết Nhân Quý ôm quyền. Sau đó thân thủ đem trên người quân phục cởi ra, lộ ra bên trong mặc ô kim nhuyễn giáp. Đồng thời cũng đem trên mặt lụa đen lấy xuống, lộ ra trên mặt bọn họ đều mang đầu hổ mặt nạ, căn bản là thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Sau đó toàn bộ hổ nha thành viên, liền từ bên hông rút ra tam lăng quân thứ. Sau đó liền hướng về Phục Như Hạp Cốc phương hướng mà đi. Nhìn lấy hổ nha hướng Phục Như Hạp Cốc mà đi, Úy Chỉ Bảo Lâm lao đại không tình nguyện đi tới. Đồng thời đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái ngươi cũng không thể tổng dạng này không công bằng, cái gì thời điểm cũng cho ta hỏa vũ phía trên đi thử xem thế nào. Úy Chỉ Bảo Lâm nói không sai, Lý Thừa Càn bình thường điều động đều là hổ nha, ngược lại đem mặt khác ba tiểu đội cho không để ý đến. Bây giờ nghe được Úy Chỉ Bảo Lâm nói như vậy, đang nhìn Tần Hoài Đạo cùng Triệu Đình Hiên biểu lộ. Lý Thừa Càn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, mệnh lệnh, Thương Long cùng Hỏa Vũ, vòng qua Phục Như Hạp Cốc tiến về Cam Châu Thành. Nghĩ biện pháp lặn vào trong thành chờ lệnh. Cái này có thể đem Tần Hoài Đạo cùng Úy Chỉ Bảo Lâm vui xấu, lập tức từ bên hông lấy xuống Như Giác Hảo. Như là Tiết Nhân Quý đồng dạng thổi lên Như Giác Hảo. Rất nhanh lại là hai chi nhân mã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhân số đều là 12 người. Chẳng qua là trên người quân phục khác biệt mà thôi. Theo Tần Hoài Đạo cùng Úy Chỉ Bảo Lâm hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh, bọn họ đồng dạng đem trên người quân phục cởi xuống. Lộ ra như hổ răng trên thân một dạng ấu kim nhuyễn giáp. Chẳng qua là mặt nạ trên mặt cũng không giống nhau. Bất quá cái này lại làm cho Triệu Đình Hiên có một chút không quá cao hứng, chỉ bất quá hắn cũng không dám giống Úy Chỉ Bảo Lâm như thế, trực tiếp tìm Lý Thừa Càn tố khổ. Nhìn đến Triệu Đình Hiên như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, Lý Thừa Càn cười cười rồi nói ra, để Quỷ Linh đi phối hợp một chút hổ nha, nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ngàn vạn không thể bại lộ. Rốt cục đến phiên chính mình, Triệu Đình Hiên đó cũng là vạn phần cao hứng. Dùng giống nhau phương thức đem Quỷ Linh phái ra ngoài. Mà vừa lúc này, Đỗ Hà đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Đồng thời mở miệng đối Lý Thừa trước nói ra, nguyên soái, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng huynh đệ hai người tới. Đang khi nói chuyện, cái này huynh đệ hai người liền đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Lão đại không tình nguyện đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái Lương Thảo đã toàn bộ vận đến. Chỉ bất quá lần sau nguyên soái có thể hay không biến thành người khác đi áp Lương Vận Thảo. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi hai cái thằng nhãi con cảm thấy, đốc lương quan chuyện xui xẻo này rất mất mặt hay sao? Cha ngươi ta có thể làm không ít cái này mua bán, nhưng lại không có chậm trễ cha ngươi ta kiến công lập nghiệp. Một bên Trình Giảo Kim tức giận đối huynh đệ hai người nói. Lao cha ngài nói gì vậy, chúng ta hai cái làm sao lại cảm thấy cái này đốc lương quan mất mặt đây? Chỉ bất quá chúng ta hai cái càng hy vọng, có thể đi theo nguyên soái bên người sông pha chiến đấu. Trình Sử Mặc gấp vội mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Nghe được Trình Sử Mặc, Trình Giảo Kim không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Muốn không tiểu tử ngươi thì đem hai người bọn họ giữ ở bên người a. Lô Quốc Công, tục ngữ nói tam quân không động lương thảo đi đầu. Nếu như cái này tam quân không có đốc lương quan, chỉ sợ không có cùng người ta động thủ, chính mình thì đói không đứng lên nổi. Lý Thừa Càn nhìn lấy Trình Giảo Kim nói ra. Tiểu tử ngươi không dùng cùng ta vòng quanh, cái này đốc lương quan để cho ta Trình Giảo Kim tới làm thế nào. Dù sao cái này mua bán ta cũng làm không ít, cần phải so cái này hai thằng nhãi con càng thêm xe nhẹ đường quen. Trình Giảo Kim miệng rộng nhếch lên mở miệng nói ra. Đã Lô Quốc Công mãnh liệt yêu cầu muốn làm đốc lương quan, vậy bản soái tự nhiên cũng không thể không cấp Lô Quốc Công mặt mũi. Cho nên cái này đốc lương quan thì giao cho Lô Quốc Công ngài. Đã ngươi lão cha thay các ngươi chơi cái này áp lương vận thảo mua bán, cái kia các ngươi hai cái thì cùng Đỗ Hà bọn họ cùng một chỗ, thống soái thái tử vệ rất tốt. Lý Thừa trước mở miệng nói ra. Sau đó hạ lệnh tam quân tại chỗ hạ trại chỉnh đốn. Chờ đợi hổ nha cùng Quỷ Linh truyền về Phục Như Sơn Cốc tin tức. Sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Trình Giảo Kim vô luận như thế nào cũng không có nghĩ, Lý Thừa Càn vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Cho nên chỉ có thể lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói ra, ta cũng chính là khách khí, tiểu tử ngươi cũng không biết cùng ta cũng khách khí sao. Chương 290, hun khói chuột cảm giác. Khởi bẩm quốc sư, đường quân tại Phục Như Hạp Cốc ngoài 5 dặm cắm trại hạ trại. Tựa như là phát hiện chúng ta. Thám báo đi vào thổ phiên quốc quốc sư Cưu Ma Nhĩ trước mặt nói ra. Yên tâm đi, bọn họ chẳng qua là lo lắng có mai phục mà thôi. Liền xem như hắn phái người đến đây xem xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được chúng ta. Cưu Ma Nhĩ một mặt khinh thường biểu lộ nói ra. Vì sao cái này Cưu Ma Nhĩ có lòng tin như vậy, cảm thấy liền xem như Lý Thừa Càn phái người đến đây xem xét, cũng không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Nguyên lai cái này Phục Như Sơn Cốc hai bên có rất nhiều sơn động. Mà thổ phiên cùng Tây Đột Quyết phục binh thì giấu ở những hang núi này bên trong. Cho nên liền xem như đường quân phái tới thám báo, cũng chưa chắc có thể phát hiện sơn động chỗ. Dù sao những hang núi này tồn tại đều 10 phần phân bí ẩn. Mà lại liền xem như những hang núi này bị phát hiện, thám báo cũng chưa chắc dám vào đến trong sơn động tìm hiểu. Dù sao nếu quả như thật có phục binh, đi vào cùng chịu chết tuyệt đối không có khác nhau. Huống chi Cưu Ma Nhĩ phục binh, vẫn chưa toàn bộ tại Phục Như Hạc Cốc. Chỉ là trong sơn động thường mấy ngàn người mà thôi. Mà những người này nhiệm vụ cũng là tại đường quân tiến vào Phục Như Hạc Cốc về sau, dùng cự thạch đem Phục Như Hạc Cốc đường lui phong bế. Đương nhiên, Phục Như Hạc Cốc cửa ra vào cũng đồng dạng sẽ bị cự thạch phá hỏng. Cứ như vậy đường quân liền sẽ bị ngăn ở trong vòng hơn 10 dặm Phục Như bên trong Hạc Cốc. Mà khi đó chân chính phục binh mới có thể theo Phục Như Hạc Cốc bên ngoài tiến vào Phục Như Hạc Cốc. Đến nơi đường quân tiến hành đả kích chí mạng. Đây cũng là Cưu Ma Nhĩ tin tưởng như vậy nguyên nhân, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Hành tung của bọn hắn cũng sớm đã bại lộ. Mà lại thì liền phục binh giấu ở trong sân động, cũng bị Hổ Nha cùng Quỷ Linh phát hiện. Nguyên bản dựa theo Lý Thừa Càn bàn giao, bọn họ chỉ cần phát hiện phục binh, liền có thể đi trở về phục mệnh. Bất quá Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng, bây giờ lại không định cứ như vậy rời đi. Mà là chuẩn bị đem trong sơn động phục binh cho diệt đi. Các ngươi trên thân mang theo bao nhiêu dầu hỏa? Hổ Nha đội trưởng đối Quỷ Linh đội trưởng hỏi. Chỉ có bình thường phân phối một chút xíu, muốn đem bọn hắn thiêu chết tại trong sơn động, chỉ sợ còn chưa đủ. Quỷ Linh đội trưởng lắc đầu rồi nói ra. Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn trở về lại dẫn người tới, chỉ sợ khi đó chúng ta hành tung cũng liền bại lộ. Hổ Nha đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia đến chưa hẳn, tuy nhiên trong tay chúng ta dầu hỏa số lượng không nhiều. Nhưng là cái này Phục Như Hạp Cốc bốn phía khắp nơi đều là cành khô lá vụn. Chỉ cần chúng ta đem những thứ này cành khô lá vụn trồng chất tại lối vào hang núi. Sau đó sử dụng dầu hỏa đem dẫn đốt, chỗ xuất hiện khói, cũng đủ để đem bọn hắn tất cả đều hun chết ở bên trong. Quế Lâm đội trưởng mở miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy thổ phiên cùng Tây Đột Quyết phục binh, sẽ ngoan ngoãn bị ngươi hun chết ở bên trong không thành. Đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp lao ra không đến được liền xong rồi. Hổ Nha đội trưởng lắc đầu rồi nói ra. Nếu như muốn là những cái kia khói bên trong có thuốc tê vật đâu. Quỷ Linh đội trưởng vừa cười vừa nói. Đồng thời từ bên hông lấy ra một cái bình sứ. Hổ Nha đội trưởng nhìn đến Quỷ Linh đội trưởng bình sứ trong tay, không khỏi giật mình nói, thứ này hẳn là Thiên Vệ Khương Thừa Tổ A. Ngươi vẫn thật là nói đúng, đây là tại trước mấy ngày ta tìm Thiên Vệ Khương Thừa Tổ mớn. Hắn nói cái này bình đồ bên trong gọi là quỷ thần túy. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là một bình nhỏ. Nếu như muốn là tại phong bế trong không gian sử dụng, liền xem như bọn họ phát hiện cũng là vô kế khả thi. Quỷ Linh đội trưởng nhẹ gật đầu rồi nói ra. Thế nhưng là bây giờ phục binh phân bố tại mấy cái trong sơn động, mà lại chúng ta cũng vô pháp cụ thể xác định cái nào trong sơn động có người. Thế nhưng là ngươi cái này quỷ thần say lại vẹn vẹn chỉ có một bình, lại thế nào đủ đây? Hổ Nha đội trưởng nghĩ nghĩ rồi nói ra. Chỉ bằng mượn mấy người này, ngươi còn thật muốn tiêu diệt tất cả phục binh hay sao? Chúng ta muốn làm chẳng qua là dùng cây dọa khỉ mà thôi. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy mình đã triệt để bại lộ, bọn họ tự nhiên sẽ nhận vì lần này phục kích đã không có ý nghĩa. Ở lại chỗ này nữa cũng vô dụng. Quỷ Linh đội trưởng vừa cười vừa nói. Đã sớm nghe nói ngươi Quỷ Linh đội trưởng đầy mình đều là tâm địa gian dảo, hôm nay xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Hổ Nha đội trưởng dùng một mặt tán dương biểu lộ nói ra. Lập tức hai người liền bắt đầu an bài Quỷ Linh cùng Hổ Nha bắt đầu chuyển động. Rất nhanh liền có vô số cành khô lá vụn ngăn ở một cái trong đó sơn động bên ngoài. Sau đó Hổ Nha đội trưởng liền đem hai cái dầu hỏa bình ngã ở bên trên, đồng thời trực tiếp đem cho đốt lên. Trong nháy mắt liệt hỏa nương theo lấy quần quần khói đặc hướng trong sơn động mà đi. Nhắc tới cũng khéo léo, Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng tùy tiện chọn một cái sơn động, lại là Cưu Ma Nhĩ chỗ cái sơn động kia. Mà theo khói đặc rót nhập trong sơn động, bên trong phục binh thật là không chịu nổi. Tuy nhiên sơn động có rất sâu, nhưng là dù sao cũng là một cái kín không kẽ hở tồn tại. Cho nên đã có binh lính chuẩn bị bắt đầu hướng bên ngoài sơn động chạy. Mà Cưu Ma Nhĩ lại dùng quần áo che lại mũi miệng của chính mình, mệnh lệnh binh lính không được hướng bên ngoài mà đi. Đồng thời nói cho các binh sĩ, đây chẳng qua là đường quân đang thử thăm dò mà thôi. Chờ một chút chỉ cần không có binh lính lao ra, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi. Vừa mới bắt đầu binh lính vẫn tin tưởng Cưu Ma Nhĩ, cho nên cố nén khói đặc phủ phục tại trong sơn động. Hy vọng đường quân có thể mau rời khỏi. Thế nhưng là qua thật lâu, khói đặc vẫn liên tục không ngừng xông vào. Cứ như vậy, các binh sĩ có thể thì không chịu nổi. Coi như Cưu Ma Nhĩ chính mình cũng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cho nên căn bản cũng không có biện pháp lại ngăn cản binh lính trốn ra sơn động. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới muốn chạy trốn ra sơn động thời điểm, cũng tự nhiên bị Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng phát hiện. Chỉ gặp hai người bọn họ mệnh lệnh hổ nha cùng quỷ linh, bắt đầu hướng trong sơn động thả tên nỏ. Trong lúc nhất thời bắn những cái kia trốn tới binh sĩ nguyên một đám kêu cha gọi mẹ. Cái này có thể đem quỷ linh đội trưởng vui như điên, trực tiếp đem dược phẩm mở ra vẩy vào đại hỏa phía trên. Đồng thời mệnh lệnh quỷ linh cùng hổ nha liều mạng hướng bên trong quả gió. Thổ phiên cùng tây đột quyết binh sĩ thấy không tên nỏ lại bắn vào, nguyên một đám đừng đề cập nhiều cao hứng. Liên tại bọn hắn vừa muốn xông ra cửa động thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận mê muội liền đã mất đi trí giác. Cái sơn động này bên trong chỉnh một chút giấu kín gần hơn 400 người, thế nhưng là bây giờ đứng đấy chỉ còn lại có Cưu Ma Nhị chính mình. Những người khác cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Cưu Ma Nhị có thể cũng không phải là người bình thường, làm hắn nhìn đến có binh lính té xịu thời điểm, liền biết khói bên trong có gây mê loại dược vật. Sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đem bình thuốc bên trong đan dược vứt xuống trong miệng. Dùng eo ở giữa hồ lô rượu bên trong tiểu đưa ăn vào. Có thể không nên coi thường viên đan dược kia, đây chính là dùng mấy trăm loại danh quý dược tài luyện chế mà thành giải độc đan. Liền xem như Khương Thừa Tổ quỷ thần túy bá đạo dị thường, đang giải độc đan trước mặt cũng là không hề có tác dụng. Quỷ thần túy đối Cưu Ma Nhi không có tác dụng, nhưng là khói đặc lại sặc đến hắn hai mắt rơi lệ. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn xông ra sơn động. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ theo những cái kia hôn mê binh sĩ trên thân cởi xuống quần áo. Đồng thời dùng nước đem tất cả quần áo ướt nhẹp che tại trên đầu của mình. Thở phào một cái về sau, liền nín hơi hướng về cửa sơn động chỗ đại hỏa vào tới. Chương 291, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng đang đứng tại cửa sơn động mặt lộ vẻ nụ cười. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, một cái hỏa cầu vậy mà theo trong sơn động vào ra. Bị hù hai vị đội trưởng không khỏi thân hình hướng hai bên lóe lên, xem như không có bị cái này hỏa cầu đánh trúng. Bất quá vẫn là bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh. Bởi vì cái này hỏa cầu hướng ra sơn động về sau, vậy mà trong nháy mắt biến thành một người, chính là thổ phiên quốc quốc sử Cưu Ma Nhĩ. Chỉ bất quá cái này Cưu Ma Nhĩ có một chút thảm. Chỉ thấy trên người hắn đạo bảo, đã bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Chính đang không ngừng đập lấy trên thân lẻ tẻ ngọn lửa. Lộ ra đó là 10 phần luống cuống tay chân. Mượn cơ hội này, Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng, đem trong tay Tam Lăng quần thứ giơ lên. Trực tiếp hướng về kia bị đốt không còn hình dáng Cưu Ma Nhĩ vọt tới. Thế nhưng là đến đón lấy phát sinh một màn, để hai người càng là giật nảy cả mình. Bởi vì hai người Tam Lăng quân thứ, trực tiếp đâm vào Cưu Ma Nhĩ trên thân. Thế nhưng là cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như thế phá thể mà vào, mà chính là phát ra kim loại va chạm thanh âm. Muốn không phải hai người phản ứng nhanh kịp thời, ngay đầu tiên lui trở về. Xem như tránh qua, tránh né Cưu Ma Nhĩ phản kích. Nguyên lai là các ngươi những thứ này đường triều man tử đang làm cho quỷ, muốn không phải bần đạo có kim cương bất hoại chi thân. Chỉ sợ cũng hủy ở trong tay của các ngươi. Bất quá đã các ngươi không làm gì được bần đạo, hôm nay cũng liền đừng hòng rời đi nơi này. Cưu Ma Nhĩ một mặt cười lạnh nhìn lấy hai người nói. Hổ Nha cùng Quỷ Linh hai cái tiểu đội trong nháy mắt biến hóa đội hình, lấy hai vị đội trưởng làm chủ trực tiếp đem Cưu Ma Nhĩ vây vào giữa. Đồng thời lộ ra ngay trong tay bọn họ Tam Lăng quân thứ. Mà lại cũng không có chút nào gián đoạn, liền hướng Cưu Ma Nhĩ giết tới đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay Tam Lăng quân thứ. Căn bản là không làm gì được Cưu Ma Nhĩ. Mà Cưu Ma Nhĩ lúc này cũng đã theo trên cổ tháo xuống một chuỗi tràng hạt. Đồng thời đem tràng hạt trong tay bốn éo, thì biến thành một đầu roi mềm. Đồng thời không chút do dự hướng Hổ Nha cùng Quỷ Linh công đi qua, bởi vì hai cái tiểu đội thành viên trên thân đều mặc lấy ố kim nhuyễn giáp, tự nhiên không có đem Cưu Ma Nhĩ công kích để ở trong lòng. Thế nhưng là làm tràng hạt roi mềm đánh trên người bọn hắn một khắc này, bọn họ mới biết mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Nhìn lấy một tên đội viên bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, tuy nhiên hắn cũng không có phát ra tê tâm liệt phế chú lên. Nhưng là mọi người cũng biết hắn bị thương không nhẹ. Hổ Nha đội trưởng cùng Quỷ Linh đội trưởng, nhìn đến chính mình căn bản là không có cách không biết sao Cưu Ma Nhĩ, liền lẫn nhau nháy mắt. Có Quỷ Linh phụ trách kiềm chế Cưu Ma Nhĩ, Hổ Nha đem tên kia thụ thương thành viên cứu lại. Đồng thời không chút do dự hướng sơn cốc bên ngoài mà đi. Mà lúc này Quỷ Linh cũng tại Hổ Nha rời đi đồng thời thối lui ra khỏi chiến đấu. Đồng thời đem trong tay liên nô đối với Cưu Ma Nhĩ bắn đi qua. Cưu Ma Nhĩ vội vàng dùng trong tay tràng hạt đánh rơi hướng hắn phóng tới tên nỏ. Mà mượn cơ hội này, Quỷ Linh cũng an toàn rút lui ra ngoài. Hỗn đàn, một đám tham sống sợ chết phế vật. Không nếu để cho bần đạo gặp lại các ngươi, nếu không bình tĩnh đem bọn ngươi nghiền xương thành trò không thể. Cưu Ma Nhĩ đối với Hổ Nha cùng Quỷ Linh rút lui phương hướng lớn tiếng hô hào. Đồng thời thân thủ tại trên đùi của mình rút ra một mũi tên. Đồng thời Cưu Ma Nhĩ sắc mặt biến đến hết sức thống khổ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đối phương vậy mà có một cái đao thương bất nhập đạo nhân. Lý Thừa Càn giật mình đối Hổ Nha đội trưởng hỏi. Nguyên soái, Hổ Nha nói không sai, lúc ấy thuộc hạ cũng là bị đối phương năng lực làm chấn kinh. Quỷ linh đội trưởng đối Lý Thừa Càn nói ra, dưới gầm trời này thật chẳng lẽ có đao thương bất nhập người? Chỉ sợ hẳn là trên người hắn có cái gì khải giáp a. Lý Thừa Càn không muốn tin tưởng nói. Nghe được Lý Thừa Càn nói như vậy, Quỷ Linh không khỏi rơi vào trầm tư. Sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, nguyên soái kiểu nói này, thuộc hạ đến nhớ tới một chuyện. Ngay tại thuộc hạ chỉ huy Quỷ Linh bảo hộ Hổ Nha lúc rút lui, cái kia đạo nhân vậy mà đối trong tay chúng ta tên nọ có chút kiêng kỵ. Cũng không có dám dùng thân thể của hắn đi cứng rắn thụ, mà chính là dùng trong tay chàng hạt đem tên nọ đánh rơi. Xem ra nguyên soái đoán không lầm, chắc hẳn đạo nhân này mặc trên người cái gì đặc thù khải giáp, mới khiến cho hắn nắm giữ đao thương bất nhập năng lực. Từ Lương mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Bản soái cảm thấy bộ áo giáp này cũng không phải thật sự là đao thương bất nhập, tối thiểu nhất cơ quan tính ám khí đối với hắn có chí mạng tính uy hiếp. Bằng không hắn cũng sẽ không dùng chàng hạt đập nện tên nỏ, mà cho Quỷ Linh chế tạo rời đi cơ hội. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Ta nói nguyên soái, chúng ta là không phải trước nghiên cứu một chút như thế nào qua phục như hạp cốc mới đúng. Đối với kia là cái gì có đao thương bất nhập bản lĩnh đạo sĩ, đến lúc đó gặp mặt lại nói cũng không muộn. Trình Sử Mặc mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ấy nha, lão cha ngươi tại sao muốn gõ Hải Nhi đầu? Trình Sử Mặc vừa dứt lời, liền bị Trình Giảo Kim tới một cái bạo lật. Vì cái gì gõ đầu ngươi, hiện tại hận không thể thật tốt đánh ngươi một trầu. Ta thật có chút hối hận thay các ngươi tới làm đốc lương quan, để tiểu tử ngươi đi sông pha chiến đấu. Trình Giảo Kim căm tức nhìn Trình Sử Mặc nói ra. Lão cha ngươi làm sao càng nói Hải Nhi càng hô đồ, chẳng lẽ Hải Nhi mới vừa nói có cái gì không đúng sao? Trình Sử Mặc một mặt không hiểu nhìn lấy Trình Giảo Kim hỏi. Không trách ngươi cha đánh ngươi, liền xem như ta đều muốn cho ngươi một gậy. Thật không biết đại trí giả ngu lâu quốc công, làm sao lại sinh ra ngươi cái này đại còn lại nhược trí gia hỏa. Từ Lương bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lúc này Trình Sử Mặc đó là một mặt mẫu bức, thật không rõ chính mình lời nói mới rồi đến cùng không đúng chỗ nào. Cái này có thể đem Trình Giảo Kim giận hỏng, đứng lên cũng là một chân đá vào Trình Sử Mặc cái mông phía trên. Đồng thời dùng tay chỉ hắn nói ra, nếu như tiểu tử ngươi tại hai quân trước trận đụng phải cái kia đạo nhân, cha ngươi ta cũng chỉ có nhặt xác cho người phân nhi. Nhìn đến Trình Giảo Kim cái kia tức giận biểu lộ, Lý Thừa Càn mở miệng đối Trình Sử Mặc nói ra, tục ngữ nói biết người biết ta trăm chiến không thua, thế nhưng là bây giờ chúng ta lại đối Châu Hạp Cốc phục binh biết rất ít. Bây giờ có thể xác định chỉ là, đối phương có một cái đao thương bất nhập đạo nhân, mà lại rất có thể hắn cũng là phục binh quan chỉ huy. Nếu như không thăm dò hắn cơ sở thì mạo muội hành động, chỉ sợ thật cũng là dê vào miệng cọp. Ngươi cũng không biết cùng người ta học một ít, làm chuyện gì nôn nôn nóng nóng, cũng không biết cái gì gọi là bảy mưu rồi hành động sao. Trình Giảo Kim lần nữa cho Trình Sử Mặc một chân rồi nói ra. Tốt một cái bảy mưu rồi hành động, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy ta sao không gặp ngươi Trình Giảo Kim bảy mưu rồi hành động đâu. Ý chỉ cung cười lớn đối Trình Giảo Kim nói ra. Đó là bởi vì hắn Trình Giảo Kim không muốn xuất lực, cho nên mới giả ngây giả dại. Đây cũng là lớn nhỏ mấy trăm chiến phía dưới đến về sau, Trình Giảo Kim còn sống nguyên nhân đi. Tư Mậu Công ở một bên nhạo báng nói ra. Người cái lô mũi trâu lão đạo câm miệng cho ta, chẳng lẽ ta lão Trình sẽ chỉ giả ngây giả dại không thành. Đừng quên, chết tại ta Trình Giảo Kim trong tay địch tướng, chí ít cũng có mấy chục người nhiều. Trình Giảo Kim lão đại không tình nguyện nói ra. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đâu, đoán chừng muốn không phải hắn thay chính mình nhi tử lo lắng, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là giả ngây giả dại. Thì liên Lý Tĩnh đều không quên trêu chọc Trình Giảo Kim hai câu. Chương 292, Cưu Ma Nhi át chủ bài. Nguyên soái, hiện tại chúng ta có thể xác định chính là Phục Nhu trong hạp cốc thật sự có phục binh. Thế nhưng là cái này Phục Nhu hạp cốc lại là thông hướng Cam Châu thành phải qua đường. Liền xem như chúng ta muốn đường vòng cũng không có khả năng. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp qua Phục Nhu hạp cốc, bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thiết Nhân Quý mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Nghe được Tiết Nhân Quý nói sang chuyện khác, Trình Giảo Kim gấp bận bịu mở miệng nói ra, Tiết Nhân Quý nói không sai, tiểu tử ngươi là tam quân chủ soái, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Ngay tại Lý Thừa Càn tình thế khó xử thời điểm, Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Đồ Lâu công chúa đi đến. Đồng thời đối Lý Thừa Càn nói ra, dựa theo nguyên soái bàn giao, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời đều có thể phái người thăm dò Phục Như Hạp Cốc. Còn thử dò xét cái giám nha, người ta chỗ đó có đao thương bất nhập lao đạo. Chúng ta lại như thế nào có thể qua được Phục Như Hạp Cốc đây? Trình Sử Mặc tức giận đối Úy Chỉ Bảo Lâm nói ra. Nguyên soái, không biết Trình tướng quân nói đao thương bất nhập đạo nhân, là chuyện gì xảy ra? Đỗ Lâu công chúa mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn thở dài một cái về sau, liền mệnh Hổ Nha đội trưởng đem đầu đuôi sự tình, đối Đồ Lâu công chúa tố nói một lần. Đồ Lâu công chúa nghe qua về sau như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trên người đối phương cần phải mặc chính là thiên tảm ti dệt thành bảo giáp. Nghe được Đồ Lâu công chúa, Lý Thừa Càn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liên mở miệng đối Đồ Lâu công chúa nói ra, chẳng lẽ lại công chúa biết, đạo nhân kia trên người khải giáp là cái gì? Đạo nhân kia tên phải gọi làm Cưu Ma Nhĩ, là thổ phiên quốc quốc sư. Hắn có một kiện đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm thiên tầm bảo giáp. Mà ngày này tầm bảo giáp mềm mại như vải mỏng, mặc lên người cùng phổ thông quần áo không hề có sự khác biệt. Cho nên mới sẽ khiến người ta đối với hắn có đao thương bất nhập ảo giác. Đồ Lâu công chúa mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn nhướng mày, mở miệng đối Đồ Lâu công chúa hỏi, cái kia không biết công chúa nhưng có phá hắn thiên tầm bảo giáp biện pháp. Đồ Lâu công chúa mở miệng nói ra, có lẽ đây chính là thiên ý, để hắn gặp ta. Ta xuống núi thời điểm sư phụ cho ta 7749 ngọn phi đao. Cái này phi đao tên đổi lại liệt hỏa liễu diệp đao, đúng là thiên tàm ti chỗ dệt thành bảo giáp khắc tinh. Cho nên nguyên soái không cần phải lo lắng cái kia Cưu Ma Nhĩ. Đến lúc đó nguyên soái chỉ cần đem Cưu Ma Nhĩ giao cho ta. Đến lúc đó liền xem như ta giết không được Cưu Ma Nhĩ, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn quân lấy. Nghe nói hắn chàng hạt có thể biến thành một đầu roi mềm, mà lại lực công kích lại là hết sức kinh người. Không biết công chúa nhưng có cách đối phó. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Trong tay hắn chàng hạt là từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, tại sử dụng thời điểm chàng hạt bên trong sẽ rôi ra rất nhiều đao nhận. Một khi bị hắn đánh trúng chắc chắn ra chóc thịt bong. Chỉ bất quá bản cô nương mặc trên người dáng mây áo, đúng là hắn trong tay chàng hạt khắc tinh. Đồ Lâu công chúa mở miệng nói ra. Úy Trì Bảo Lâm, xem ra ngươi cái này nàng dâu cũng là chuyên môn đối phó cái này Cưu Ma Nhĩ tới. Cái này hai người các ngươi lỗ hổng nhưng muốn lập công lớn. Trình Sử Mặc một mặt hâm mộ nói ra. Đồ Lâu công chúa bị Trình Sử Mặc nói đỏ mặt lên, sau đó lại mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, cái này Cưu Ma Nhĩ địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là bản thân hắn, mà chính là hắn huấn luyện 500 đạo binh. Nhớ đến ngày đó sư phụ đã từng nói, cái này Cưu Ma Nhĩ từ nhỏ thu dưỡng 500 đạo đồng, đồng thời đem bọn hắn dùng dược vật rèn luyện, luyện thành một thân chân chính mình đồng gia sát. Điều này cũng làm cho cái kia 500 đạo đồng trở thành Cưu Ma Nhĩ trong tay một đại sát khí. Chỉ bất quá nghe nói cái này 500 đạo đồng nhìn qua như là hài tử đồng dạng, thế nhưng là lực sát thương lại hết sức kinh người. Không nghĩ tới trên đời này còn thật có ác độc như vậy người, vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình tới. Lý Thừa Càn bên cạnh Khương Thừa Tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chẳng lẽ ngươi biết cái này mình đồng ra sát đạo đồng là chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Càn mở miệng đối bên người Khương Thừa Tổ hỏi. Điện hạ, những thứ này đạo đồng là từ nhỏ bị một loại gọi là luyện hồn tam thuốc, chấu ngâm lớn lên. Tuy nhiên để bọn hắn đạt được một thân mình đồng ra sát, nhưng cũng đã định trước cả đời này chỉ có thể dừng lại tại, phao tắm thuốc trước đó dáng vẻ. Khương Thừa Tổ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Khương đại ca không phải cũng là từ nhỏ theo tắm thuốc bên trong phao đi ra. Mà lại bây giờ cũng là một bộ mình đồng ra sát, chắc hẳn cũng là dùng cái kia luyện hồn phao a. Lão đại Minh Vũ thấp giọng nói ra. Hẳn là sẽ không đi, ta nhìn hắn cũng đã lớn thành đại lao ra. Thấy thế nào làm sao cũng không giống một đứa bé nha. Lão nhị Minh quá đánh giá Khương Thừa Tổ nói ra. Các ngươi hai cái có thể hay không im miệng. Lý Thừa Càn chừng tên dở hơi nhị huynh đệ liếc một chút sau nói. Lý Thừa Càn biết, nếu như muốn không ngăn cản tên dở hơi này nhị huynh đệ, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ nói không ngừng. Khương Thừa Tổ nhìn lấy tên dở hơi nhị huynh đệ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, dùng cái này luyện hồn phao đi ra mình đồng ra sát, là có thiếu hụt chí mệnh. Không hề chỉ sẽ để cho ngâm người đình chỉ phát dục. Sẽ còn để bọn hắn mất đi cảm giác đau. Thanh Lam một cái căn bản cũng không biết đau người. Cái này cũng là bọn hắn có kinh người chiến đấu lực nguyên nhân. Bất quá bọn hắn lại không phải là không có kẽ hở. Bởi vì có một loại gọi là Mạn Châu Sa Hoa Hoa, cũng là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Mạn Châu Sa Hoa, đây không phải là trong truyền thuyết bị ngạn hoa sao? Nghe nói là sinh ở hoàng tuyền bên trong một loại hoa, hơn nữa còn là hoa lá vĩnh viễn không bao giờ gặp một loại thần kỳ hoa. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Khương Thừa Tổ một mặt khiếp sợ nói ra, không nghĩ tới điện hạ vậy mà biết cái này Mạn Châu Sa Hoa. Tuy nhiên cái này Mạn Châu Sa Hoa xác thực còn gọi bị ngạn hoa, nhưng là nó đi cũng không phải là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì tại Giao Châu cùng Thích Châu, đều có cái này Mạn Châu Sa Hoa tồn tại. Chỉ bất quá người địa phương cũng không xưng hô hắn là Mạn Châu Sa Hoa, cũng không xưng hô hắn là bị ngạn hoa. Mà gọi là nó ố tỏi hoặc là cây tỏi trời. Coi như cái này Mạn Châu Sa Hoa thật tồn tại. Cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Giao Châu cùng Thích Châu cách nơi này đâu chỉ 10.000 dặm, liền xem như phái khoái mã cũng phải gần một tháng mới có thể đi tới đi lui. Từ Lương thở dài một cái rồi nói ra. Nếu như lại thêm tìm kiếm lấy Mạn Châu xa hoa thời gian, chỉ sợ không có 2 tháng cũng phải khoảng 1 tháng rưỡi. Đến lúc đó chỉ sợ cái gì cũng không kịp. Thiết Nhân Quý nhẹ gật đầu rồi nói ra. Mà lại ở thời điểm này, đột nhiên có người tới Lý Thừa Cản Trung Quân trong đại trướng báo cáo. Nói ngoài cửa có một người muốn gặp Lý Thừa Cản. Lý Thừa Cản nghe qua về sau liền mở miệng hỏi, không biết người đến này ra sao cách ăn mặc, muốn gặp bản soái có chuyện gì. Người tới thân mặc đạo bào, nói chỉ cần nguyên soái nhìn cái này đồ vật, nhất định sẽ tự mình đi ra ngoài đón lấy. Báo cáo binh lính, đem một cái hộp gỗ đưa cho Lý Thừa Cản rồi nói ra. Lý Thừa Cản tiếp nhận hộp gỗ sau liền chuẩn bị mở ra, lại bị một bên Minh Vũ giành lấy. Đồng thời mở miệng nói ra, điện hạ cẩn thận trong hộp gỗ có cơ quan, cho nên vẫn là để thuộc hạ đến mở ra đi. Sau khi nói xong Minh Vũ liền mở ra hộp gỗ, đương nhiên cũng không có cái gì cơ quan tên nỏ. Chỉ là trong hộp gỗ để đó một cái màu đỏ không lá hoa tươi. Chương 293, chẳng lẽ đây quả thật là trùng hợp? Đây là Mạn Châu xa hoa. Điện hạ, người tới chỉ sợ thân phận phi phàm. Điện hạ vẫn là tự mình nên đón thì tốt hơn. Khương Thừa Tổ giật mình đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, liền dẫn lính đầy doanh chúng tướng tự mình đến viên môn bên ngoài nên đón. Muốn xem một chút cái này đưa tới Mạn Châu xa hoa người là ai. Lúc này viên đứng ngoài cửa một người mặc đạo bào thanh niên, làm hắn nhìn đến Lý Thừa Càn dẫn người tự mình ra nên đón thời điểm. Trong lòng âm thầm nói ra, sư phụ quả nhiên không có nói sai, cái này thái tử còn thật chiêu hiền đại sĩ. Lý Thừa Càn đi vào tên thanh niên kia đạo sĩ bên người, hành lý nói ra, đa tạ vị đạo trưởng này đưa tới Mạn Châu xa hoa, còn mời vị đạo trưởng này cùng bản soái đến trong doanh tự thoại. Chỉ thấy được tuổi trẻ đạo sĩ vậy mà trực tiếp thụ Lý Thừa Càn cái này thi lễ, đồng thời trên mặt đắc ý nói, thái tử điện hạ quả nhiên chiêu hiền đại sĩ, vậy mà đối với ta một cái sơn giã đạo nhân lễ ngộ như thế có thừa. Lúc này Lý Thừa Càn sau lưng mọi người, nguyên một đám đã giận không thể nuốt. Nếu như muốn không phải Lý Thừa Càn đứng tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ sớm đã đi lên cùng đạo sĩ kia động thủ. Mà tên đạo sĩ kia tự nhiên cũng đem vẻ mặt của mọi người để ở trong mắt. Cho nên không đợi Lý Thừa Càn nói cái gì, hắn liền cười tiếp tục nói, vừa mới bần đạo thụ thái tử điện hạ cái này thi lễ, cũng không phải là bần đạo không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại. Mà chính là cái này thi lễ bần đạo là thay ra sư chịu. Hiện tại mời thái tử điện hạ thụ bần đạo thi lễ. Tên đạo sĩ kia sau khi nói xong, rất cung kính hướng Lý Thừa Càn thi cái lễ. Lý Thừa Càn thân thủ đem tên đạo sĩ kia đỡ lên, đồng thời mở miệng hỏi, không biết lớn lên sư phụ, là vị nào thế ngoại cao nhân? Gia sư chính là Thường Sơn Tử Dương chân nhân, không biết thái tử điện hạ có thể nghe qua. Tên đạo sĩ kia cười đối Lý Thừa Càn hỏi. Tây Hán có một vị đạo nhân gọi là Chu Nghĩa Sơn, nghe nói hắn tập được Thái Thanh Tiên Quyết phi thăng thành tiên, được phong làm Tử Dương chân nhân. Không biết thế nhưng là đạo trưởng trong miệng Tử Dương chân nhân. Lý Thừa Càn mở miệng đối tên đạo sĩ kia nói ra. Không nghĩ tới thái tử điện hạ còn biết gia sư tên tục gia. Xem ra thái tử điện hạ quả nhiên là học sâu biết rộng chi đại tài. Tên đạo sĩ kia mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà nói đúng. Đây chẳng phải là nói cái này Tử Dương chân nhân, theo Tây Hán một mực sống đến nay. Chẳng lẽ lại cái này bên trong thiên địa thật sự có trường sinh chi thuật hay sao? Nếu như muốn thật là nói như vậy. Vậy thế giới này còn là mình biết rõ thế giới sao? Nghĩ thì nghĩ, Lý Thừa Càn vẫn là mở miệng đối tên đạo sĩ kia nói ra, không nghĩ tới vị đạo trưởng này lại là tiên nhân chi đồ, chắc không được có thể xuất ra cái này được xưng là chỉ có Hoàng Tuyền mới có Mạn Châu xa hoa tới. Thái tử điện hạ, gia sư tuy nhiên nắm giữ kéo dài tuổi thọ chi pháp, nhưng là cùng tiên nhân còn có thiên kém nhưỡng có khác. Tên đạo sĩ kia mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, cái kia không biết vị đạo trưởng này lại nên làm như thế nào xưng hô đâu. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu về sau, đối tên đạo sĩ kia hỏi. Bần đạo họ Lý Tên Vân, nói đến cùng thái tử điện hạ cũng coi là đồng tổ đồng tông. Tên đạo sĩ kia cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Chẳng lẽ lại vị đạo trưởng này cũng là đại đường hoàng tộc hậu nhân? Lý Thừa Càn giật mình mở miệng hỏi. Bần đạo gia phụ họ Lý Tên Huyền Phách, chính là đại đường vệ vương. Tên kia gọi Lý Vân đạo nhân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi nói ngươi là tam hoàng thúc nhi tử, thế nhưng là kịch bản đẹp trai biết. Tam hoàng thúc tuổi còn trẻ thì buông tay nhân gian. Giống như vẫn chưa lưu lại con nối dõi. Lý Thừa Càn khiếp sợ đối Lý Vân nói ra. Thái tử điện hạ nói không sai, đây đúng là thế nhân biết vệ vương Lý Huyền Bá. Thế nhưng là lại có ai sẽ biết, hắn tại Khánh Châu lưu lại cô nhi quả mẫu đâu. Lý Vân trên mặt bi thương chi sắc đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngược lại không phải là bản soái không tin ngươi là tam hoàng thúc đời sau, chỉ là hoàng gia huyết mạch chuyện rất quan trọng. Bản soái không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Còn xin ngươi đừng trách móc. Lý Thừa Càn mở miệng đối Lý Vân nói ra. Mà lúc này Lý Tĩnh lại đi vào Lý Thừa Càn trước mặt, mở miệng đối Lý Vân nói ra, Nguyên soái, hắn đến cùng phải hay không vệ vương nhi tử, chờ ta hỏi qua về sau liền nhưng có biết. Nghe được Lý Tĩnh có thể kết luận, cái này Lý Vân có phải là hay không Lý Huyền Bá nhi tử. Lý Thừa Càn liền vội vàng mở miệng đối Lý Tĩnh nói ra, vậy thì mời sư phụ ngài, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Nếu như hắn là tam hoàng thúc đời sau, phụ hoàng cùng hoàng gia ra tất nhiên mừng rỡ. Tuyệt đối là ta đại đường hoàng thất đại hỷ sự. Lý Tĩnh nhẹ gật đầu về sau, liền mở miệng đối Lý Vân hỏi, không biết mẹ của ngươi kêu cái gì, là ở nơi nào gặp phải vệ vương Lý Huyền Bá. Lý Vân thở dài một cái rồi nói ra, mẫu thân của ta là bây giờ Khánh Châu, ngay lúc đó Hoàng Hóa quận quận phủ một tên hạ nhân, tên là Quế Như. Tại vô tình phía dưới cùng phụ thân quen biết. Phụ thân đối mẫu thân của ta đó là càng thêm. Thậm chí hướng hiện tại Thái Thượng Hoàng nhấc lên, muốn cưới mẫu thân của ta làm vợ. Thế nhưng là mẫu thân của ta thân phận thấp, lại như thế nào có thể trở thành phụ thân thê từ đây. Bất quá Thái Thượng Hoàng vẫn là đáp ứng để phụ thân nạp mẫu thân làm thiếp. Chỉ tiếc không đến bao lâu phụ thân liền rời đi nhân thế, cho nên mẫu thân cũng không có gả vào Lý gia. Về sau là đường kim hoàng thượng cho mẫu thân của ta cầm một chút tiền, còn ngay tại chỗ vì mẫu thân mua một chỗ trạch viện. Cái chết của phụ thân để mẫu thân một lần bi thương muốn tuyệt, thậm chí nghĩ tới muốn theo phụ thân cùng đi. Thế nhưng là lúc này lại phát hiện người mang thai, cho nên mẫu thân mới có sống tiếp động lực. Mà lại như thân mẫu thân ngay tại Khánh Châu ở lại, Thái tử Điện Hạ có thể phái người tiến về Khánh Châu, đem mẫu thân của ta tiếp hướng Trường An Thành, đương kim hoàng thượng nhất định nhận ra mẫu thân của ta. Lý Tĩnh nghe qua Lý Vân mà nói về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối Lý Vân nói ra, ngươi nói những chuyện này ta đều biết, bất quá cái này lại không thể chứng minh ngươi chính là vệ vương nhi tử. Đây là phụ thân năm đó đưa cho mẫu thân ngọc bội. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể chứng minh ta thân phận của mẫu thân, lại không thể chứng minh thân phận của ta. Bất quá đã ngươi nhận ra phụ thân ta, liền hẳn phải biết phụ thân ta hai tay có ngàn cân chi lực. Mà ta cũng kế thừa phụ thân phần này năng lực. Lý Vân đem một khối ngọc bội giao cho Lý Tĩnh rồi nói ra. Lý Tĩnh tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút về sau, liền đem ngọc bội giao cho Lý Thừa Càn, sau đó nói, khối ngọc bội này đúng là vệ vương. Lý Thừa Càn thân thủ tiếp nhận ngọc bội về sau, liền quan sát trước mặt cái này Lý Vân. Đồng thời cũng khởi động công đức chi nhãn, dù sao bây giờ Lý Thừa Càn đã nắm giữ số lượng nhất định điểm công đức. Đi qua công đức chi nhãn nhìn trộm, Lý Thừa Càn đã có thể khẳng định, trước mặt người này cũng là Lý Huyền Bá nhi tử. Sau đó liền mở miệng đối Lý Vân nói ra, bản soái nghe phụ hoàng cùng hoàng gia ra nhắc qua, nói bản soái tam hoàng thúc hai tay có tứ tượng bất quá chi lực. Chẳng lẽ ngươi cũng như tam hoàng thúc đồng dạng hay sao? Chắc không được Thái tử Điện Hạ sẽ đem phụ thân ta tạo thành một đấu một vạn. Bất quá nhắc tới cũng khéo léo, tại Thái tử Điện Hạ trong sách, phụ thân ta sư phụ, bây giờ lại trở thành sư phụ của ta. Mà Thái tử Điện Hạ cho phụ thân ta an bài cái kia đối với lôi cổ húng kim truy, bây giờ cũng chính là ta Lý Vân vũ khí. Lý Vân cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Chương 294, Phục Nhu Hạp Cốc Lý Vân khiêu chiến. Ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà dùng chính là lôi cổ húng kim truy. Trình Giảo Kim giật nảy cả mình đối Lý Vân hỏi. Lý Vân đối với Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng cách đó không xa bụi cỏ mà đi. Rất nhanh liền từ trong bụi cỏ dẫn theo một đôi búa lớn đi ra. Nhìn lấy Lý Vân trong tay cái kia đối với lôi cổ húng kim truy, Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không có không cần đoán cũng biết chi năng, nếu không lại như thế nào sẽ biết thế gian này có cái này lôi cổ húng kim truy. Cái này lôi cổ húng kim truy chính là Tây Hán Phục Ba tướng quân Mã Viên vũ khí, bản soái lại như thế nào lại không biết đây. Chỉ bất quá không nghĩ tới, nó vậy mà thật xuất hiện tại bản soái trước mặt. Lý Thừa Càn đối Trình Giảo Kim nói ra. Sau đó quay người liền hướng Lý Vân mà đến, đồng thời mở miệng đối Lý Vân nói ra, cái này lôi cổ húng kim truy có thể hay không thật như trong truyền thuyết như vậy, song truy nặng đến 800 cân sao. Thái tử Điện Hạ, cái này cái gọi là song truy nặng đến 800 cân, đó là Tây Hán lúc trọng lượng. Ấn chúng ta đại đường trọng lượng để tính, song truy cũng chỉ bất quá chừng 300 cân mà thôi. Lý Vân mở miệng cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Tiểu tử ngươi thật có thể thay phiên cái này chừng 300 cân cục sắt trên chiến trường cùng địch tướng lượn vòng hay sao? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ đem chính mình mệt mỏi chết rồi? Trình Giảo Kim mở miệng đối Lý Vân hỏi. Chăm nghe không bằng một thấy, nếu như Lô Quốc Công không tin, gì không mang tới một cái nhân mã vì ta Lý Vân xem địch tài liệu trận. Ta cũng thuận tiện giết hắn một hai địch tướng. Tới làm ta Lý Vân yết kiến chi lễ. Lý Vân cười đối Trình Giảo Kim nói ra. Nguyên soái, ta Trình Giảo Kim lại cảm thấy đây là có thể thực hiện. Không bằng ngươi thì cho ta Trình Giảo Kim một cái soái lệnh, để cho ta mang người đi Phục Nhu Hạp Cốc đi một lần đi. Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu sau đối Lý Thừa Càn nói ra. Nói thật, Lý Thừa Càn cũng muốn nhìn một chút cái này Lý Vân năng lực. Là có hay không như hậu thế trong tiểu thuyết ghi lại Lý Nguyên Bá như thế, một người có thể hơn được 1 triệu nhân mã. Sau đó liền mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy bản soái thì tự mình thống soái tứ tượng vệ dẫn, vì huynh đệ ngươi quan địch tài liệu trận. Lý Thừa Càn xưng hô Lý Vân vì huynh đệ, đã nói lên Lý Thừa Càn đã thừa nhận Lý Vân thân phận. Cái này không miễn cho để Lý Vân kích động vạn phần. Sau đó liền đối với Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử Điện Hạ yên tâm, Lý Vân ta tuyệt đối sẽ không cho Lý gia mất mặt. Hôm nay liền để ta Lý Vân đả thông cái này phục như hạp cốc đi. Lý Vân sau khi nói xong, dẫn theo chính mình cái kia đối với lôi cổ húng kim truy, liền cất bước hướng về phục như hạp cốc mà đi. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái này Lý Vân cũng không tọa kỵ. Sau đó Lý Thừa Càn liền đối với Lao Đại Minh Vũ nói ra, ngươi đem bản soái Mộng Giao Long dắt tới, trước cho mượn bản soái huynh đệ cưới lên nhất triều. Điện hạ, ngươi đem Mộng Giao Long nhường cho Lý Vân, vậy ngài đến hai quân trước trận lại cưới cái gì đâu? Khương Thừa Tổ mở miệng đối Lý Thành trước nói ra. Tại Lương Châu Thành thời điểm, Đồ Lâu công chúa đánh chết tên đạo nhân kia không phải cưới một cái hoa ban báo à, bản soái lại cảm thấy cái kia hoa ban báo càng thêm thích hợp bản soái. Lý Thừa Càn cười đối Khương Thừa Tổ nói ra. Rất nhanh tứ tượng vệ dẫn liền tập hợp hoàn tất, mà Khương Thừa Tổ cũng đem cái kia hoa ban báo cho Lý Thừa Càn mang đi qua. Đồng thời lo lắng đối Lý Thừa Càn nói ra, điện hạ 10 triệu cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi còn không biết bản soái năng lực sao? Một cái nho nhỏ hoa ban báo, lại như thế nào dám ở bản soái trước mặt phách lối đâu? Lý Thừa Càn cười đối Khương Thừa Tổ nói ra. Sau đó liền cất bước đi hướng cái kia hoa ban báo, đồng thời thân thủ vô vô phía sau lưng của hắn. Nguyên bản táo bạo hoa ban báo trong nháy mắt biến đến ôn nhu một trận. Nguyên lai bây giờ Lý Thừa Càn ngự thú thuật đã đạt tới trung cấp, cho nên đụng chạm giã thú thân thể bất luận cái gì vị trí, đều có thể hoàn thành đối nó thuần phục. Mà lại trực tiếp ngồi xổm ở Lý Thừa Càn trước mặt, Lý Thừa Càn cũng không khách khí cất bước cưỡi trên hoa ban báo, liền hét lớn một tiếng toàn quân xuất kích. Nhìn lấy Lý Thừa Càn cưỡi hoa ban báo, chỉ huy tứ tượng vệ dẫn hướng phục như hạp cốc mà đi. Trình Giảo Kim đối một bên Úy Chỉ Cung nói ra, thấy được chưa? Cũng không phải ta khuê nữ có thể chơi lão hổ, mà chính là tiểu tử này có thuần thú năng lực. Đoán chừng toàn bộ Trường An thành chỉ có ngươi mới biết được, thật không biết ngươi cái này lớn nhỏ mười mấy chiến, đến cùng là làm sao sống được. Úy Chỉ Cung như là nhìn thằng ngốc đồng dạng đối Trình Giảo Kim nói ra. Cái này có thể đem Trình Giảo Kim giận hỏng, muốn không phải vội vã đi xem Lý Vân như thế nào dùng cái kia hơn 300 cân búa lớn. Đoán chừng không phải được thật tốt cùng Úy Chỉ Cung nói dốc không thể. Quốc sư, hạp cốc ngoại lai một cái đạo sĩ, trong tay dẫn theo một đôi búa lớn. Nói muốn để quốc sư ra ngoài nhận lấy cái chết. Cuồng vọng vô chi tiểu bối, học được mấy ngày bản lĩnh thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Đã như vậy, bần đạo thì thay sư phụ hắn quản giáo hắn. Cưu Ma Nhĩ sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh 500 đạo binh ra phục như hạp cốc. Làm Cưu Ma Nhĩ đi vào hạp cốc bên ngoài thời điểm, chỉ thấy Lý Vân một người tay cầm một đôi lôi cổ húng kim truy đứng ở nơi đó. Sau lưng cũng không có một binh một tốt. Sau đó liền mở miệng đối Lý Vân hô, người tiểu đạo sĩ kia nghe, ngươi ta đồng sự người xuất gia, ngươi vì sao muốn tìm bần đạo phiền phức? Không tìm ngươi gây chuyện tìm ai phiền phức, ngươi cái này đạo môn bại loại trăm chết mà không thể chuộc tội lỗi. Hôm nay liền để tiểu gia siêu độ ngươi đi. Nói xong liền chuẩn bị hướng Cưu Ma Nhĩ tiến lên. Có thể ngay lúc này, Lý Thừa Càn chỉ huy tứ tượng vệ dẫn, cũng đi tới phục như hạp cốc bên ngoài. Đồng thời mở miệng đối Lý Vân hô, huynh đệ chớ có cuống cuồng. Cưới lên bản soái Mộng Giao Long tái chiến không mượn. Nhìn đến Lý Thừa Càn thay người đến, còn muốn đem chiến mã mượn cho mình. Lý Vân liền một mặt bất đắc dĩ nói, đa tạ thái tử điện hạ có hảo ý, chỉ tiếc đồng dạng lập tức bị ta một ngựa liền chết. Yên tâm đi, bản soái Mộng Giao Long có thể cũng không phải là phổ thông chiến mã. Ngươi cứ việc đi cưới tốt, cam đoan ngươi cưới bất tử nó. Lý Thừa Càn chỉ bên cạnh mình Mộng Giao Long nói ra. Đây chính là thái tử điện hạ ngươi nói. Chờ một chút, nếu như bị ta làm tức chết ngươi cũng không nên trách ta. Lý Vân mở miệng cười đối Lý Thừa Càn nói ra. Sau khi nói xong liền quay người đi trở về, đến Mộng Tiểu Long trước mặt lấy tay vô vô đầu ngựa. Đồng thời vừa cười vừa nói, con ngựa a con ngựa, hy vọng ngươi có thể trải qua ở ta Lý Vân cưới. Sau đó liền tấm yên dẫn đạp lên Mộng Giao Long, đồng thời thăm dò tính dùng hai chân kẹp kẹp Mộng Giao Long. Bình thường bị Lý Vân như thế kẹp lấy, chiến mã cũng đã đến. Nhưng là hôm nay cái này Mộng Giao Long vậy mà không có chút nào một dạng, cái này không khỏi để Lý Vân trong lòng hoan hỉ. Sau đó liền cười lớn nói, hôm nay liền để hai chúng ta cùng một chỗ, giết cái này tạp mao lão đạo. Sau khi nói xong, liền khua tay trong tay lôi cổ húng kim truy, cưới Mộng Giao Long hướng về Cưu Ma Nhĩ giết tới. Cưu Ma Nhĩ nhìn đến trong tay đối phương một đôi búa lớn, không khỏi cũng có một tia lo lắng. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn không thể cùng tiểu tử này cứng đối cứng. Sau đó liền đem trước ngực mình chàng hạt lấy xuống. Vẫn biến thành một đầu roi mềm, sau đó thôi động dưới hông mai hoa lộc. Liền hướng về Lý Vân đón. Đang khi nói chuyện, hai người đã lập tức đánh bàn vòng chiến tại một chỗ. Lý Vân trong tay lôi cổ húng kim truy, mỗi lần vung ra đều không thèm để ý công kích vị trí là chỗ nào. Dù sao chỉ cần bị đối với cho búa lớn vòng lên, liền xem như đánh vào đầu ngón chân lên, cũng có thể cho người nện thành bùn. Chương 295, Cưu Ma Nhĩ liệt Quang Châu. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn Lý Vân công kích giống như lộn xộn, trên thực tế lại có được hoàn toàn thuộc về hắn thói quen. Cưu Ma Nhĩ tự nhiên cũng nhìn ra trong đó môn đạo, trong tay chàng hạt roi mềm mỗi tại thời khắc mấu chốt, đều có thể hoàn mỹ tránh thoát lôi cổ húng kim truy. Tránh cho cùng phát sinh trực tiếp va chạm. Dù sao nếu cùng lôi cổ húng kim truy cứng đối cứng, chỉ sợ trong tay hắn roi mềm không phân mảnh cũng không xê xích gì nhiều. Ta thật sự có một chút hoài nghi, tiểu tử kia cầm trong tay cái kia đối với búa lớn là giấy. Liên giống với tùy đường diễn nghĩa bên trong Tề Quốc Viễn một dạng. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Chỉ Cung nói ra. Cái kia tùy đường diễn nghĩa bên trong không phải cũng viết, Lý Nguyên Bá trong tay một đôi lôi cổ húng kim truy, thế nhưng là đánh trăm vạn đại quân không hề có lực hoàn thủ nha. Ý Chỉ Cung mở miệng đối Trình Giảo Kim nói ra. Hiện tại ta đều có một chút không hiểu rõ, không biết đến cùng là chúng ta kinh lịch là thật, vẫn là chúng ta vị này thái tử viết là thật. Trình Giảo Kim thở dài một cái rồi nói ra. Ta nhìn ngươi Trình Giảo Kim vẫn thật là một cái bao cỏ, chính ngươi dùng chính là rượu vẫn là mã sóc, chẳng lẽ chính ngươi còn không biết sao? Ý Chỉ Cung không ngừng đối Trình Giảo Kim nói ra. Ngươi còn thật đừng nói, hiện tại ta còn thực sự liền chuẩn bị làm một thanh bát quái huyên hoa búa đùa giỡn một chút. Trình Giảo Kim cười cười rồi nói ra. Bên này Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Cung một bên quan chiến một bên nói bừa. Thế nhưng là trên chiến trường lại đánh túi bụi. Nguyên bản Cưu Ma Nhĩ cảm thấy Lý Vân tuyệt đối không có thể dài lâu chiến đấu, dù sao trong tay hắn cái kia đối với búa lớn quá trầm trọng. Thế nhưng là bây giờ đã qua ba mười mấy hiệp, lại không chút nào phát hiện Lý Vân có thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Cái này không khỏi để Cưu Ma Nhĩ trong lòng cuống cuồng, sau đó âm thầm đưa tay duỗi vào trong ngực. Lấy ra một cái có trứng gà vật lớn. Thừa dịp Lý Vân không phòng bị trực tiếp hướng Lý Vân đã đánh qua. Chỉ thấy cái kia viên lớn chừng cái trứng gà đồ vật bay đến giữa không trung, vậy mà phát ra hào quang chói sáng. Trong lúc nhất thời sáng rõ Lý Vân khó có thể mở ra hai mắt. Cùng lúc đó Cưu Ma Nhĩ trong tay chàng hạt roi mềm, trực tiếp hướng về Lý Vân cổ quét tới. Nếu như bị Cưu Ma Nhĩ quét bên trong, đoán chừng Lý Vân cái mạng này cũng liền không có. Mà lúc này vì Lý Vân xem địch tài liệu trận Lý Thừa Cản, không khỏi quát to một tiếng không tốt. Sau đó liền thôi động dưới hông hoa ban báo, hướng về hai quân trước trận mà đến. Thế nhưng là không đợi Lý Thừa Càn đi vào hai quân trước trận, không trung quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Vân trong tay lại chỉ nhắc tới lấy một thanh lôi cổ húng kim truy. Mặt khác một thanh lại tại cách đó không xa lòng đất để đó, lại nhìn Cưu Ma Nhĩ trong tay chàng hạt roi mềm, đã phân mảnh. Đồng thời tay của hắn tại không ngừng run rẩy, máu tươi từ miệng hổ bên trong từ từ chảy ra. Bởi vậy đó có thể thấy được Cưu Ma Nhĩ bị thương không nhẹ. Mà lúc này Lý Vân cũng nhắm chặt hai mắt. Chỉ sợ là bị vừa mới hào quang đâm bị thương ánh mắt. Lúc này Cưu Ma Nhĩ đã không có tâm tình đánh nữa, miễn cưỡng thôi động chiến mã hướng về chính mình bản trận tối lui. Sau đó dẫn người rút về Phục Như Hạp Cốc. Khương Thừa Tổ, Lý Vân ánh mắt thế nào? Lý Thừa Càn lo lắng đối Khương Thừa Tổ hỏi. Tuy nhiên Khương Thừa Tổ tại y thuật phương diện cũng không phải là mười phần xuất chúng, nhưng cũng không phải phổ thông quân y có thể so sánh. Điện hạ cứ yên tâm đi. Ánh mắt của hắn chẳng qua là bị cường quang đâm bị thương mà thôi. Nghỉ ngơi hai ngày thì không có việc gì. Khương Thừa Tổ mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Mà lúc này Lý Vân cũng mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, Thái tử Điện Hạ không cần phải lo lắng, nếu không phải vì đem hắn cái kia cái này đoạt lại. Chỉ bằng cái kia tiểu thủ đoạn, lại có thể làm bị thương con mắt của ta. Lý Vân sau khi nói xong liền đem tay của mình mở ra, lúc này một cái to bằng trứng gà tiểu nhân hạt châu xuất hiện ở Lý Thừa Càn trước mặt. Mà lại có một nửa đã biến thành màu đen. Lý Thừa Càn nhìn lấy Lý Vân trong tay hạt châu kia, không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết. Cái kia chính là tại phong thần thời kỳ, Hắc Hổ Huyền Đàn Triệu Công Minh sử dụng Định Hải Châu. Cái kia Định Hải Châu cũng là sử dụng phát ra vạn trượng hào quang, làm cho đối phương không cách nào mở to mắt. Sau đó liền có thể thừa cơ đem đối phương đánh giết. Thế nhưng là Lý Thừa Càn cũng không cảm thấy, Lý Vân trong tay cũng là Định Hải Châu, dù sao vậy chỉ bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Nếu như Lý Thừa Càn muốn coi hắn là thật, vậy nhưng thật sự làm trò hề cho thiên hạ. Sau đó liền mở miệng đối Lý Vân hỏi, huynh đệ, ngươi có biết cái khỏa hạt châu này là cái gì? vì sao đột nhiên sẽ thả ra mạnh như thế quang mang đâu. Xuống núi thời điểm sư phụ đã từng nói, lần này hai quân trước trận năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Ly kỳ cổ quái binh khí ám khí càng là tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên sư phụ lão nhân gia ông ta không thể kết luận đều có cái gì sẽ xuất hiện. Nhưng là hắn lại biết Cưu Ma Nhĩ nhất định sẽ tới. Như vậy hắn thiên tầm bảo giáp cũng tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá cái này Cưu Ma Nhĩ chân chính ỷ vào, có thể cũng không phải là trên người hắn thiên tầm bảo giáp cùng trong tay chàng hạt roi mềm, mà chính là viên này Liệt Quang Châu. Lý Vân mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi nói hắn gọi Liệt Quang Châu, hắn không biết hắn là như thế nào phát ra cái kia vạn trượng hào quang đây này. Lý Thừa Càn thân thủ theo Lý Vân trong tay, đem viên kia Liệt Quang Châu cầm tới nói ra. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, chỉ bất quá sư phụ nói đây là theo đan lô bên trong luyện ra được. Dùng thời điểm chỉ cần dùng lực ma sát sau đó đưa nó ném vào không trung, liền có thể phát ra quang mang chói mắt. Lý Vân mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn nghe được Lý Vân, liền cẩn thận quan sát trong tay Liệt Quang Châu. Mặc dù không có thấy rõ cái gì, nhưng lại ngửi thấy một cô gây mũi mùi thuốc súng. Cái này không khỏi để Lý Thừa Càn trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại cái này Cưu Ma Nhĩ đã luyện chế được hỏa dược? Nếu như muốn thật sự là nói như vậy, cái này Phục Như Hạp Cốc coi như thật không qua được. Lý Thừa Càn ở trong lòng âm thầm nói ra. Nguyên lai cái này cái gọi là Liệt Quang Châu, kỳ thật cùng hậu thế diêm không có quá lớn khác nhau. Không phải Lý Vân thân thủ đem đoạt lấy, chỉ sợ hiện tại cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn lấy Lý Thừa Càn một mặt ngưng trọng biểu lộ, Khương Thừa Tổ mở miệng nói ra, điện hạ, bây giờ cái này Liệt Quang Châu đã rơi vào chúng ta trong tay. Hắn Cưu Ma Nhĩ còn có gì đáng sợ chứ? Nếu như bản soái không có đoán sai, Cưu Ma Nhĩ có lẽ sẽ có rất nhiều viên Liệt Quang Châu. Thậm chí còn có thể có càng thêm lợi hại vũ khí. Lý Thừa Càn lo lắng nói. Thái tử điện hạ, chẳng lẽ lại ngươi theo cái này Liệt Quang Châu phía trên phát hiện cái gì? Lý Vân mở miệng đối Lý Thừa Càn hỏi. Hiện tại bản soái còn không dám xác định, có điều rất nhanh hết thể liền sẽ được phơi bày. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền đem trong tay Liệt Quang Châu ma sát một chút, sau đó nhanh chóng ném ra ngoài. Một trận chói mắt hỏa quang trùng thiên mà lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Cái này liền càng thêm kiên định Lý Thừa Càn phỏng đoán. Mà vừa lúc này, Trình Giảo Kim dẫn theo một cái lôi cổ húng kim truy đi đến. Vừa mới vừa vào trung quân đại trướng, liền đem lôi cổ húng kim truy ném xuống đất. Đồng thời mở miệng đối Lý Vân nói ra, tiểu tử ngươi thật là một cái quái vật. Nặng như vậy đồ vật, ngươi lại có thể coi hắn làm vũ khí. Chương 296, Từ Mậu Công đề nghị. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào đột phá Phục Như Hạp Cốc, nếu như không có thể đột phá Phục Như Hạp Cốc thì không cách nào đến Cam Châu Thành. Thì càng chưa nói tới đoạt lại Ngọc Môn Quan. Lý Thừa Càn ngồi tại trung quân đại trướng bên trong mở miệng nói ra. Bây giờ Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết liên quân tại Phục Như Hạp Cốc bố trí mai phục, đã không phải là bí mật gì. Cũng liền đại biểu cho bọn họ đã mất đi tiên cơ, cái này đối ta quân mà nói là 10 phần có lợi. Từ Lương mở miệng đối Lý Thành trước nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta liền có thể thuận lợi thông qua Phục Như Hạp Cốc. Hiện tại bản soái muốn là, làm sao có thể đầy đủ thông qua Phục Như Hạp Cốc đến Cam Châu Thành. Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Hôm nay Lý Vân cùng Cưu Ma Nhĩ nhất chiến, tuy nhiên vẫn chưa có thể đem đánh giết, nhưng là cũng để cho hắn bị trọng thương. Hiện tại tuyệt đối là một cái thời cơ tốt nhất, quân ta gì không mượn cơ hội này cường công Phục Như Hạp Cốc đâu. Tân Hoài Đạo mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra. Mặt tướng cảm thấy, có thể để tứ tượng vệ dẫn đường vòng thông qua Phục Như Hạp Cốc, sau đó cho hắn tới một cái nội ứng ngoại hợp. Thiết Nhân Quý mở miệng nói ra. Để Thương Long cùng Hỏa Vũ vòng qua Phục Như Hạp Cốc ngược lại là có thể. Nhưng là nếu để cho 4.000 tứ tượng vệ dẫn, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới vượt qua Phục Như Hạp Cốc. Chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ Lương lắc đầu cùng ta nói ra. Ta lại cảm thấy có thể thử một lần, buổi tối hôm nay chúng ta có thể mượn cảnh ban đêm thông qua Phục Như Hạp Cốc. Bất quá lại cần phải có người giúp đỡ kiểm chế lại, Phục Như trong Hạp Cốc phục binh. Triệu Đình Hiên mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, Tần Hoài Đạo, Úy Chỉ Bảo Lâm, Tiết Nhân Quý, Triệu Đình Hiên nghe lệnh. Buổi tối hôm nay các ngươi bốn người các mang bản bộ nhân mã, mượn cảnh ban đêm nhập cư trái phép Phục Như Hạp Cốc. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, Đỗ Hà, Lý Đức Kiện, Lý Đức Tượng. Các ngươi xuất lĩnh thái tử vệ dẫn, cường công Phục Như Hạp Cốc. Nhớ kỹ chỉ là đánh nghi binh không được đi vào. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, mọi người liền đứng dậy lĩnh mệnh. Sau đó rời đi trung quân đại trướng chia ra đi chuẩn bị. Nhìn lấy mọi người rời đi về sau, Từ Mậu Công mở miệng đối Lý Thừa Càn nói ra, không biết nguyên soái có thể hay không còn có thể chế tạo ra, năm đó ngươi chạy ra Trường An thành khinh khí cầu. Chế tạo khinh khí cầu tuy nhiên muốn phí một chút thời gian, bất quá ngược lại là có thể hoàn thành. Chỉ là không biết quân sư muốn hắn để làm gì. Lý Thừa Càn mở miệng đối Từ Mậu Công hỏi. Từ đầu đến cuối Lý Thừa Càn trước đều không đem khinh khí cầu để ở trong lòng. Trong mắt hắn vậy chỉ bất quá là cung cấp hắn vui lùa đồ vật. Cùng hai quân giao chiến vẫn thật là không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Có người sẽ nói khinh khí cầu có thể làm không quân, trên không trung đối địch quân tiến hành đả kích. Nhưng là Lý Thừa Càn cũng không cho rằng như vậy, đầu tiên có thể điều khiển khinh khí cầu người cũng là một vấn đề. Lại thêm bằng vào hiện tại kỹ thuật, liền xem như chế tạo ra khinh khí cầu đến, lại chưa hẳn có thể tránh thức để hắn tùy tâm sử dụng, đến mình muốn đến địa phương đi. Nhìn đến Lý Thừa Càn không hiểu biểu lộ, Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, nếu như muốn làm khinh khí cầu không cần mang người, phải chăng có thể tăng tốc chế tạo tốc độ đâu? Đây chẳng phải là thành khổng minh đăng, coi như chế tạo ra thì có ích lợi gì đâu. Lúc này Lý Thừa Càn càng thêm hồ đồ rồi. Nguyên soái chỉ cần tại cái kia khinh khí cầu bên trong để lên người nộm, sau đó cho người nộm mặc ta vào quân quân phục là đủ rồi. Từ Mậu Công một mặt thần bí vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn nghe xong không khỏi trao mày một cái, lập tức liền như ở trong mộng mới tỉnh nói, chẳng lẽ quân sư là chuẩn bị chế tạo ra, quân ta từ không trung vượt qua phục như hạp cốc giả tượng. Từ Mậu Công nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lại lần đối Lý Thừa Càn nói ra, đây chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Nếu như đổi lại nguyên soái chú đóng ở phục như hạp cốc, phát hiện có người từ không trung muốn vượt qua phục như hạp cốc, nguyên soái ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là nghĩ hết biện pháp đem khinh khí cầu đánh rơi. Lý Thừa Càn không chút do dự nói ra. Cho nên Cưu Ma Nhĩ cũng nhất định sẽ làm như vậy, thế nhưng là chờ hắn bắn xuống khinh khí cầu, lại biến thành một đóa hỏa diễm. Nguyên soái cảm thấy phục như hạp cốc sẽ hay không bốc cháy đâu. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói. Quân sư nói rất đúng. Cái này Cưu Ma Nhĩ vì phục kích quân ta tất nhiên sẽ tại phục như hạp cốc áp dụng hỏa công. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể làm đến đối với ta quân lớn nhất thương tổn. Cho nên cái này phục như trong hạp cốc nhất định chất đầy nhóm lửa chi vật. Đến lúc đó một khi bị dẫn đốt, cái này phục như hạp cốc chỉ sợ cũng thật biến thành một cái biển lửa. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ vui mừng nói. Phụ thân, nếu như theo lời ngài nói, đây chẳng phải là tứ tượng vệ dẫn cũng không cần thiết nhập cư trái phép phục như hạp cốc rồi. Một bên Từ Lương mở miệng đối Từ Mậu Công hỏi. Không, tứ tượng vệ dẫn nhất định phải thần không biết quỷ không hay vượt qua phục như hạp cốc. Chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn ngụy trang, thành sử dụng khinh khí cầu bay qua phục như hạp cốc đường quân. Từ Mậu Công lắc đầu rồi nói ra. Chân thực Lý Thừa Càn xem như triệt để minh bạch, sau đó liền mở miệng đối tên dở hơi nhị huynh đệ nói ra, đi thông báo thiên công các huynh đệ, trong vòng 3 ngày nhất định phải chế tạo ra 200 cái khinh khí cầu. Nguyên lai Lý Thừa Càn xuất chinh lần này không chỉ có mang đến tứ tượng vệ dẫn, còn đem thiên công các thợ khéo mang đến hơn 10 người. Bây giờ còn thật có đất dụng võ. Mà lúc này ngồi ở một bên Lý Tĩnh, lại cười đối Từ Mậu Công nói ra, Từ Mậu Công, đến thời điểm Hoàng thượng bàn giao, chẳng lẽ ngươi đều quên hay sao? Hoàng thượng nói, chỉ là để chúng ta không muốn thay nguyên soái xông pha chiến đấu, nhưng lại không có không cho chúng ta bảy mưu tính kế à. Từ Mậu Công cười đối Lý Tĩnh nói ra, ngươi đây tuyệt đối là trộm đổi khái niệm. Ngươi liền đợi đến lúc đó Hoàng thượng tìm ngươi tính sổ sách đi. Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói ra. Ta nói Lý Tĩnh, bây giờ cái này trong đại doanh ngoại trừ ngươi đồ đệ cũng là ngươi nhi tử. Còn lại đều là vãn bối của ngươi, các vị huynh đệ nhi tử. Chẳng lẽ lại ngươi thật chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Trình Giảo Kim một mặt không cao hứng đối Lý Tĩnh nói ra. Hoàng thượng dụng ý là đoán luyện bọn họ, nếu như sự tình gì đều từ chúng ta thay bọn họ đi làm. Lại như thế nào có thể nuôi dưỡng được mới một thế hệ mới đâu? Chúng ta những lao gia hỏa này, dù sao cũng là đất chôn cổ người. Lại có thể thủ hộ lấy đại đường bao lâu đâu. Lý Tĩnh lắc đầu sau đối Trình Giảo Kim nói ra. Những thứ này bắt con đều là lần đầu tiên trên chiến trường, ngươi liền muốn bắt bọn hắn làm xa trường lao tướng đến dùng. Chẳng phải là chuẩn bị để bọn hắn đi chịu chết sao? Trình Giảo Kim lão đại không tình nguyện nói ra. Kỳ thật Lý Tĩnh cũng không phải không nghĩ để Từ Mậu Công hiến kế. Nếu không tại Từ Mậu Công mở miệng thời điểm, hắn liền đã ngăn lại. Hắn nói như vậy mục đích chỉ có một cái kia chính là để Lý Thừa Càn biết mình cần phải làm gì, mà không phải ỷ vào bọn họ những lão gia hỏa này.